Chương 489, đại đế, ngươi khiêm tốn một chút liền có thể. Chương 489, đại đế, ngươi khiêm tốn một chút liền có thể. 2025-09-15 tác giả, thu nhận người đến bọn họ cảnh giới này, đã sớm nắm giữ rất nhiều thần thông, chạm đến quy tắc. Lúc trước đối mặt kia đạo lôi kiếp mà kinh ngạc ngoài ý muốn, ngoại trừ nhân chiêu thức khéo léo ngoại, còn nhân ẩn chứa trong đó một luồng cực mạnh ảo diệu. Bất quá, đi tiếp trên đường, bọn họ cũng gặp gỡ không ít ngoài ý muốn. Mặc dù có hai vị đại la kim tiên trấn giữ, vẫn có không ít sự vật tạo thành thương vong. Đường qua một cái bình tĩnh mặt hồ lúc, một cái vật phẩm phá toái hư không rơi xuống phía dưới. Đó là một mặt cổ xưa gương, hư không kính. Lấy hư không thần kim đúc thành, có thể xuyên việt chư thiên, giam cầm hư không, sụp đổ hết thảy. Phía trên dính trí cường giả máu tươi, bộc phát ra, cho dù Bắc Cực Tử Vi đại đế trước tiên ra tay, cũng không có thể cản sở hữu. Những tia máu me xuyên thấu không gian, trong nháy mắt xuyên thủng mạng lớn tiên binh thiên tướng. Cũng không lâu lắm, lại có một cái chiếc đỉnh lớn màu xanh lục xuất hiện. Đó là thành tiên đỉnh. Phát ra tia sáng chói mắt, mang theo làm người ta ngủ mê man hơi thở, tiêu diệt một mảnh lại một mảnh tiên binh thiên tướng. Đợi câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế ra tay đem nghiền nát sau, ít nhất có gần vạn tiên binh thiên tướng hóa thành huyết thủy. Còn có càng nhiều quỷ dị vật không ngừng xuất hiện, theo tiên binh thiên tướng đến gần, bộc phát kinh khủng. Đợi chúng tiên binh thiên tướng đến một tầng cuối cùng mật cảnh lúc, vốn là mênh mông bắt ngát tiên binh thiên tướng, còn sót lại chưa đủ 3 vạn người. Ngay cả tứ phương thần quân cũng lăn lộn thân nhuốm máu, về phần Dương Tiễn cùng Tam đại thần quân, càng là chật vật không chịu nổi, bị đứt rời tay tay cụt. Nay một tầng cuối cùng mật cảnh cũng hoàn toàn khác nhau, cùng nhau đi tới, trung quanh đều là vô tận tinh thần vần quanh, thần quang năng dọc. Chỉ có nơi này yên tĩnh không tiếng động, yên tĩnh như chết vậy. Hô, 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 này chính là người cuối cùng mật cảnh sao? Vũ Khúc Tinh Quân ngẩng đầu nói, cho tới bây giờ, thiên đình mọi người đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn tiến tới, bởi vì như không tìm được phía sau màn hắc thủ, bọn họ đem mất hết vốn liếng. Chớ có hốt hoảng. Đang lúc này, phía trên nhất Bắc Cực Tử Vi đại đế chậm rãi mở miệng. Quanh người hắn sáng bóng sôi sùng sục, tựa như có thể chiếu sáng cổ kim tương lai, vĩnh hằng trường tồn. Có ta cùng câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế ở chỗ này, không qua một cái ẩn nút với trong bóng tối tồn tại, không nổi lên được sóng gió. Bắc Cực Tử Vi đại đế khí thế vô địch, trên người hào quang bao phủ thân thể, làm người ta không cách nào nhìn thẳng, sáng lạng mà chói mắt. Này đó là cuối cùng bí cảnh sao? À, cảm thụ của ta đến một luồng hơi thở, đi ra đi, như thất thời, có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cũng mở miệng nói. Hắn tiến lên một bước, quanh thân vờn quanh vô tận tinh thần, cực kỳ tự tin, cũng cực kỳ tự phụ. Như cũng không thức thời sao? Muốn cho ta mời ngươi đi ra? Giết ngươi, còn chưa sát. Bắc Cực Tử Vi đại đế mở miệng, tựa như đang suy tư. Lần này làm động tới người sở hữu thần kinh, khiếp sợ khắp nơi. Thực sự quá bá đạo. Lưu hắn một cái mạng cũng vô dụng, có thể chặt đứt nguyên thần sau mang về, nếu không có chút giá rẻ hắn. Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng đại đế mở miệng, giọng bình thản, tựa như khi theo ý thảo luận một món trước chuyện. Quá rung động. Này chính là Thiên Đình Huyền Môn lục ngữ sao? Thực sự quá kinh khủng. Bất quá, hai người bọn họ cũng quả thật có thực lực như vậy cùng sức lực. Nhìn hết thệ các thứ này, trong đạo trường Lao Long Vương nóng nảy và phẫn. Đây là đạo tràng người cuối cùng mà cảnh, nếu mặc cho bọn họ xông qua, sợ rằng mộ tổ tiên đều phải bị bảo. Ầm. Ngay tại Lão Long Vương nghĩ như vậy lúc, dị biến nảy sinh. Phương xa trong chiến trường, hắc quang lóe lên, tiếp theo vô cùng ánh sáng nở rộ. Hắc ám phía trước, bùng nổ tuyệt thế hơi thở. Một mảnh bể tan cảnh tế đàn hiện lên, trong đó nổi lơ lửng vô tận tàn thi, đủ loại chủng tộc đều có, con số hàng triệu. Những thi thể này tán lạc, có tựa như chết đi từ lâu, có tựa như vừa mới ngã xuống, còn có máu tươi nhỏ xuống. Một cái chớp mắt sau đó, Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế đột nhiên ngẩng đầu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ hắc ám cuối truyền tới. Tiếp theo đầy trời hắc ám mãnh liệt tới. Đó là trong tam giới, vô số tồn tại hoảng sợ ngẩng đầu, con người co rúm lại tới to bằng mũi kim. Bởi vì ở đó trong bóng tối, có mấy bạn nhánh long thi bò tới. Những thứ này long thi mỗi một bộ đều dài đến mấy bạn trượng, giống như nước thép đổ bê tông mà thành, rung động cực kỳ. Số bạn long thi, tất cả phát ra cổ xưa hơi thở, toàn thân đen đùi, ô quang lấp lánh, miếng vảy lấp loe trong bóng tối một chút điểm thần bí ánh sáng rực rỡ. Nhiều như vậy long tộc thi thể, đây là chuyện gì xảy ra? U ám trên thế giới, lạnh giá long thi như hắc ám lạnh giá rừng rậm, tuyên cổ trường tồn, ẩn chứa cực kỳ khủng bố chấn động. Chỉ bất quá, những thứ này long tộc tất cả đã chết đi, đồng bình ở này nhất phương tiên địa bên trong. Thấy tình cảnh này, trong tam giới rất nhiều tồn tại tất cả cực kỳ ngoài ý, nơi này chẳng lẽ thật đúng là long tộc mộ tổ tiên? Chờ một chút, những thứ này long thi phía sau. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, bị rung động thật sâu sau, hắn con ngươi chợt co rút lại, thấy một bức làm hắn càng khiếp sợ hơn hình ảnh. Ở nơi này số vạn long thi thể sau lưng, lại có cổ lao hắc sát xiển xích. Mấy bạn cây xiển xích, như trật tự thần liên một dạng liên tiếp đến hắc ám cuối. Mà ở hết thảy các thứ này phía sau nhất, xiển xích liên tiếp chỗ, có một cái cổ xưa quan tài xuất hiện, đã tàn phá hơn nữa. Đầy trời khắp nơi đều là hắc ám, yên tĩnh không tiếng động, vô một tia sáng, tất cả đều là thi thể cùng bể tan cảnh tế đàn. Chỉ có một khẩu này cổ xưa quan tài, rách nát không chịu nổi, tản ra màu đồng xanh sáng bóng. Phía trên cổ pháp vô hoa, thỉnh thoảng có một ít mơ hồ cổ lão đồ hồ sơ cùng vết tích, nhưng mặc cho ai đều không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Nó tràn đầy tang thương cảm giác, ở chỗ này đồng bền, không biết chìm nổi rồi bao nhiêu năm tháng. Xuyên biệt rồi vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện tiên địa huyền hoàng. Một đạo cổ xưa lại to lớn thanh âm, chậm rãi ở trong thiên địa này vang lên. Đây là cái gì? Ta không cách nào nhìn thấu. Bắc Cực Tử Vi đại đế cao mày, số bạn long tộc thi hải, kéo một cái rách nát quan tài bằng đồng xanh. đây là chuyện gì xảy ra? Mà đang ở trong tam giới, tất cả mọi người đều nghi ngờ không hiểu lúc, này chiếc quan tài bỗng nhiên động. Một tiếng ầm vang, cái này rách nát quan tài sáng lên, hỗn độn tràn đầy sương mù tứ phương. Dù cho thoát khỏi vô lượng lượng kiếp, cũng khó trốn cái thiên địa này cuộn cuộn. Theo đạo thanh âm này, một cái thon dài lại trắng tinh tay từ rách nát trong quan tài lao ra, va một tiếng chộp vào quan tài biên giới. Tiếp theo ánh sáng rực rỡ lóe lên. Này đạo nhân ảnh chậm rãi đứng dậy, từ trong quan tài đứng lên. Hắn dáng người hùng vĩ, tức tôn thiên hạ, nhìn bằng nửa con mắt thời gian trường hạ, cả người phát ra vô địch hơi thở, phảng phất có thể ngang dọc bát phương, vốn thiên hạ ai có thể cùng tranh tài. Này đạo nhân ảnh mặt mũi mơ hồ, nhưng ở hắn bốn phía xuất hiện một mảnh phiến tinh hà, tổng cộng có 9 đạo, tản ra vũ trụ hồng hoang cổ lao khí hơi thở. Thấy bóng người này hiện lên sau, trong tam giới, người sở hữu không khỏi rung động. Duy hữu đạo tràng các đệ tử hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Ánh mắt đờ đẫn. Sư tôn. Ở đó lạnh giá thấu xương, đen nhánh không ánh sáng bí cảnh bên trong. Mấy chục ngàn nhánh nước sơn hắc long thi yên lặng hình trận, lặng yên không một tiếng động, bọn họ chung nhau kéo dài một cái tàn phá không chịu nổi quan tài. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trong quan tài chậm rãi đứng lên, đứng lặng trong đó. Hắn mặc một bộ khiết bạch vô hạ áo quần, tiêm trần không dính, quanh thân còn cuốn lưu chuyển lưu quang, một con tóc đen như thác nước rủ xuống. Toàn thân hắn bị hỗn độn bao phủ, mặt mũi mơ hồ khó phân biệt, mông lung cực kỳ, nhưng mặc cho ai cũng có thể chân thiết cảm nhận được đạo thân ảnh này phát tán cường rộng rãi hơi thở. Tinh thần ở bên lưu chuyển không ngừng, vũ trụ phảng phất ở xung quanh bay múa. Ở ánh sáng nhạt quanh quần bên dưới, đạo thân ảnh này tản mát ra chấn nhiếp thiên địa vạn linh uy nghiêm. Hắn xuyên việt rồi vũ trụ mênh mông hùng hoàng, ngưng luyện thần bí thiên địa huyền hoàng. Cho dù thoát khỏi vô lượng lượng kiếp trói buộc, cũng cuối cùng khó thoát trong thiên địa quần quần kiếp số. Những lời này kết quả ẩn chứa như thế nào thâm ý? Đạo thân ảnh này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta Long tộc trong mộ, khi nào xuất hiện như vậy một đạo thân ảnh? Chẳng lẽ là lão tổ tông tổ Long Hiền Linh? Nhìn đạo thân ảnh này, trên mặt biển đông đảo Long tộc thành viên không khỏi vẻ mặt kinh hãi. Toàn bộ bí cảnh trong không gian, vô tận thi hài lơ lửng, nơi nơi đều là tàn hoang, khắp nơi tàn hư. Nhưng mà, ở trong mảnh phế tích này, lại xuất hiện vạn long kéo quan tài kỳ cảnh. Một cái bể tan cảnh cổ lão thanh đồng bên trong quan tài, lại tàng đến như vậy một đạo thân ảnh. Toàn bộ ánh mắt thấy một màn này, Long tộc thành viên đều sợ ngây người. Không chỉ có Long tộc thành viên như thế, ngay cả xa xôi Linh Sơn phương hướng, chính mang lĩnh đội ngũ hướng Đông Hải chư đỏ phỉ môn tồn tại, cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Đạo thân ảnh này, A Di Đà Phật, thân này ảnh quả thực bất phàm. Phương xa, Phổ Hiền Bồ Tát ngưng mắt nhìn bí cảnh trung bóng mờ, ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận được một cổ thấu xương sát khí. Cho dù cách nhau xa xôi như thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sao. Vạn Long kéo quan tài, đạo thân ảnh này kết quả có như thế nào nguồn gốc? Thiên đình trên, đông đảo thần tiên con ngươi cũng trong nháy mắt có giúp lại tới mũi châm kích cỡ tương đương. Đạo thân ảnh này, tuyệt không phải là hạ người tầm thường. Ngay mới vừa rồi, bọn họ vẹn vẹn liếc mắt một cái đạo thân ảnh này, liền cảm thấy một cổ hoang man sát ý đập vào mặt. Phản phất gặp được sông lớn lao nhanh, quần sơn sừng sững, tinh thần sáng chói, dưới vòm trời mênh mông. Vô tận bầu trời phản phất nghiền ép xuống. Vẻ này nặng nề áp lực, khiến cho bọn hắn không thể không quay đầu đi, không cách nào nhìn thẳng. Xa so với trước kia tam đạo lôi kiếp kinh khủng hơn. Chẳng lẽ đạo thân ảnh này chính là phía sau màn hát thủ? Lại có long thi kéo quan tài. Thiên đình trên, có thần tiên tình rung động, trên người quang mang chất thước, vận dụng thần thông bảo vệ thân mình, định nhìn thấu phương xa hết thảy. Nhưng mà, bất kể bọn họ cố gắng như thế nào quan sát, đều không cách nào nhìn thấu đạo thân ảnh này chút nào. Thân ảnh này không giống là một người, càng giống như là bọn hắn trước mắt hiện ra là một mảnh mịt mờ đại vũ trụ. Trong tam giới, vô số thấy đạo thân ảnh này tồn tại, vô không cảm thấy rung động, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Chỉ có đến từ trong tam giới rất nhiều đạo tràng các đệ tử, tập thể sôi trào. Sư tôn, cứ việc bị hỗn độn bao phủ, bầu trời trên ánh sáng bay múa, hỗn độn tràn ngập, không thấy rõ bên kia diện mạo. Nhưng thân là đạo tràng đệ tử, bọn họ như thế nào lại không nhận ra? Áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong lúc giở tay nhấc chân thần mang rung động, phảng phất cả thế giới đều tại đem nắm trong bàn tay, tản ra làm lòng người ảm mờ dễ động. Phảng phất hắn đứng ở nơi đó, là có thể che chở chúng sinh vạn vật. Ô ô ô, sư tôn, đồ nhi muốn ngài. Nhìn phương xa bóng người, một ít trong đạo trường nữ đệ tử không nhịn được có chút sụt sùi khóc. Rõ ràng chỉ là mười bao năm không thấy, nhưng ở trong lòng các nàng, lại phảng phất đã qua cả đời như vậy rất dài. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, nơi này lại là sư tôn sao? Cũng có một ít đệ tử kích động đến không nói ra lời, hương phấn từ dưới đất nhảy lên, hù ở tay múa chân. Thế nào lại là sư tôn? Thậm chí ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu loại này cấp bậc tồn tại, cũng đều hai tròng mắt sáng chói, hương phấn tới cực điểm. Chẳng lẽ nói, lần này bọn họ có thể chính mắt thấy sư tôn xuất thủ sao? Muốn biết rõ, ở đạo tràng trong những năm này, bọn họ từ không gặp qua sư tôn ra tay. Nhưng bọn hắn nhưng biết rõ sư tôn thực lực kinh khủng. Muốn biết rõ, ở trong đạo trường thời điểm, vẻn vẹn chỉ là đợi ở sư tôn bên người không bao lâu, bọn họ liền sẽ có cảm ngộ, hiểu ý rất nhiều thần thông kỳ ảo a. Liên Hồng đoán mò thư các chung những thứ kia sách vở, có thể nói vô thượng thiên thư, nhưng tất cả đều là sư tôn tiện tay soạn viết ra. Ở sư tôn loại cấp bậc đó tồn tại trước mặt, hai đại thiên đình huyền môn lục ngự căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bọn họ quả thật rất mạnh rồi, nhưng đạo tràng các đệ tử lại cực kỳ tự tin, ở trước mặt sư tôn, bọn họ tuyệt đối là bị tiện tay tiêu diệt tồn tại. Không đúng, vân vân, các ngươi nhìn, này cũng không phải sư tôn tự mình, tự hồ chỉ là một cái bóng mờ. Vô cùng kích động Pháp Hải tỉnh táo một chút, nói như vậy. Trải qua hắn vừa nhắc cái này, đông đảo đạo tràng đệ tử này mới phản ứng được, đội vàng nhìn lại. lại là bóng mờ. Đúng vậy, trước đó vài ngày, sư tôn vẫn còn ở trong đạo trường cùng chúng ta dặn dò đây. Hơn nữa này đạo tràng cũng sớm đã rời khỏi, chỉ là một cũ di tích, sư tôn làm sao có thể tự mình chạy tới đây? Nhưng là một cái bóng mờ thì thế nào? Bóng mờ cũng đủ rồi. Sư tôn chính là sư tôn, sao có thể là những thiên đình đó mọi người có thể so sánh? Đông đảo đệ tử hưng phấn cùng thôi, hai trong mắt sáng lên, đều chết nhìn chòng chọc bí cảnh bên kia, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Đã bao nhiêu năm, thứ không gặp qua sư tôn ra tay, có thể sáng tạo ra cái loại này vô thượng tế đàn, lấy ra bản cổ huyết mã tôn ra tay, kia đem sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Dù là vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, cũng đủ để một cái tắt trực tiếp đập chết kia hai thiên đình huyền môn lục lự chứ. Trong tam giới, rất nhiều thế lực có cảm thấy rung động, có nóng nảy và phần, có tràn đầy mong đợi. Mà trên chiến trường, rất nhiều các thiên binh thiên tướng lại chỉ có một cảm giác nguy hiểm. Nhìn bạn long phía sau đạo thân ảnh kia, thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Đạo thân ảnh này thực sự quá quỷ dị. Hắn khí chất nghiêm nghị lại tự tin, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng vô địch chạm thiên lưỡi đao ra khỏi vỏ, khiếp người hồn phách. Khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, kia đạo nhân ảnh quanh thân ánh sao tăng vọt, giống như trên đời tiên nhân phi thăng, quang vũ mênh mông sáng lạn đến mức tận cùng, gần như có thể bao phủ khắp bầu trời, để cho người ta linh hồn sợ hãi. Khu tại chỗ, còn thừa lại số vạn thiên binh thiên tướng trùng, liền có không ít người miệng phun máu tươi, nhếch nhác lui về phía sau. Dương Tiễn kinh hãi không thôi, đích thực quá đáng sợ. Muốn biết rõ, còn thừa lại những thứ này thiên binh thiên tướng đều là 200.000 trung tinh nhuệ nhất tồn tại, có thể sát tới đây, trải qua nhiều như vậy cửa ải khó, không có một kẻ đơn giản. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn chẳng qua là cho đạo thân ảnh kia liếc nhau một cái, mọi người liền bị chấn miệng phun máu tươi. Các ngươi trước tạm hãy lui ra sau. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trầm ổn có lực chuyển tới âm thanh. Ngay sau đó, thần mang như trời, nở rộ ra, ánh sáng chiếu khắp, bao phủ thương mang đại địa. Ở này ánh sáng chiếu dọi xuống, đông đảo thiên binh thiên tướng vốn là cảm giác như nặng như Thái Sơn áp lực, trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc thấy hai vệ thần quang từ trên trời hạ xuống. Buồn chương hết, chương 490, vẻ mặt ngơ ngác tam giới chương 490, vẻ mặt ngơ ngác tam giới 2025-0917 tác giả, thu nhận người Bắc Cực đỉnh đầu của Tử Vi đại đế đến vô tận ánh sao, vạn vật thần quang sáng chói chói mắt, pháp lực như sóng lớn ngập trời cuốn bầu trời. Quanh người hắn còn cuốn năm thanh tinh thần bảo tháp, ánh sáng tràn ra, tràn ngập tứ phương. Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng đại đế đứng lơ lửng trên không, áo khoác bay phần phật theo gió, phía sau lơ lửng một thanh bảo kiếm, kiếm này chính là do thiên địa gian chín loại chân quý tiên kim cùng hồng hoàng trung hồn độn bảo liêu chung nhau đúc mà thành. Kiếm này vì trí bảo, trong tam giới độc nhất vô nhị. Này lưỡng đạo bóng người đứng sừng sững ở ông trời trên, rất nhiều đại tinh phảng phất đều tại vì bọn họ chuyển động, mang theo tràn đầy uy áp, nhìn thẳng vào kia mấy chục ngàn đen ám long thi, cùng với kia long thi phía sau cường giả thần bí. Phàm là ta thiên đình thuộc quyền, tất cả lui về phía sau. Bắc Cực Tử Vi đại đế chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa, thậm chí còn lộ ra một vẻ mỉm cười. Đối mặt cường giả thần bí cùng số vạn long thi, hắn một tay thả lỏng phía sau, vẻ mặt bình thản, lộ ra ung dung tự tại. Mà ở bên cạnh hắn, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cũng lên trước một bước, hắn giống vậy không sợ hãi, bình tĩnh mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên. Những thứ này dở cho bị bậm đổ, thiện tay chấn áp đó là. Ở ta trước mặt thiên đình, chính là người giật dây, tự mình tan cảnh mây khói. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế thanh âm thong thả mà tự tin, mang theo nhu hòa ý phảng phất thanh phong lưu vân, xua tan đông đảo thiên đình trong lòng bình tướng lo âu, để cho bọn họ dần dần bình tĩnh lại. Đông đảo thiên binh thiên tướng khiếp sợ sau khi, sinh lòng cảm kích. Không hổ là hai đại thiên đình huyền môn lục ngự, thật là đáng tin. Rời đi nơi này, người sở hữu nhanh lui về phía sau. Mà Dương Tiễn chính là giống to, cũng không nói hoài tới nói cảm ơn, gấp đội mở miệng phân phó. Vạn Long kéo quan tài, cương giả thần bí phá quan mà ra. Uy thế như vậy tựa như là núi chấn nhiếp nhân tâm, coi như là hắn cũng có chút khó có thể chịu được. Cho tới bây giờ, Dương Tiễn mới có hơi bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng hối hận không thôi. Loại này phía sau màn hát thủ, mang theo thiên binh thiên tướng tới thì có ích lợi gì? Chẳng qua là không không chịu chết mà thôi. Hơn nữa trả lại cho hai đại thiên đình lục ngự mang đến thiệt mái, được để cho bọn họ tới che chở. Thật may, thiên đình lục ngự đủ cường đại, chính là đại la cường giả, không sợ vị này thần bí phía sau màn hát thủ. Rút lui. Ngay cả tam đại tinh quân, lúc này cũng không phách lối nữa, thần tình kích động nhìn Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng đại đế, trong mắt tràn đầy tôn sùng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua hai người này danh tiếng, nhưng vài vạn năm đến, lại từ không gặp qua một lần. Bây giờ ban đầu lần gặp gỡ, quả nhiên danh bất hư truyền, có vô địch phong thái, quyết đoán hơn người, đối mặt như thế cường địch, như cũng lâm nguy không loạn. Làm thật không hổ là chạm tới thiên đạo lĩnh vực tồn tại. Sau đó, ở Dương Tiễn cùng tứ phương thần quân dưới sự hướng dẫn, còn lại thiên binh thiên tướng liền đội vàng rút lui, cho hai vị đại la cao thủ dọn ra đại chiến nơi. Ngay cả tứ phương thần quân cũng ở đây cẩn thận lui về phía sau, ở hơi chút xa một vài chỗ dừng bước. Nếu là dính vào loại này cấp bậc trong chiến đấu, ngay cả bọn họ cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Chỉ có Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế có thể cùng đánh một trận. Trong phần môn cũng có người mắt thấy hết thảy các thứ này, khẽ thở dài một cái. Làm thật không hổ là hai đại thiên đình lá bài tẩy a đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Đối mặt phía sau màn hát thủ loại này cổ xưa cường giả thân bí, cũng chỉ có hai người này loại này cấp bậc tồn tại mới dám như vậy đối thoại chứ. May, thật sự là quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, liền Phật môn cũng mong đợi, đang mong đợi thiên đình lục ngự cùng này phía sau màn hát thủ đánh một trận. Lục ngự có hai vị liên hiệp ra tay, đây tuyệt đối là trong tam giới đại sự kiện. Tinh mang sáng chói chói mắt, đứng ở Vạn Long kéo quan tài sau cường giả thần bí không để ý đến Đông đảo Thiên Minh thiên tướng. Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng đại đế cũng không để ý đến bọn họ. Bọn họ chỉ là với nhau ngưng mắt nhìn đối phương. Số Vạn Long thi chậm rãi kéo thanh đồng rách nát quan tài rời đi. Kia đạo nhân ảnh dưới chân xuất hiện một cái màu vàng đại đạo, mỗi một bước hạ xuống, tựa hồ cũng có một thế giới nhỏ sinh ra. Tiên hỏa lượn lờ giữa, hắn từ xa phương đi tới. Một bước và dặm, trong nháy mắt liền đã tới phụ cận. Cái địa phương này, trong lúc nhất thời yên lặng không tiếng động. Vô sắc gió cuốn động, đó là thiên địa pháp lực đang chảy xuôi. Xuyên biệt rồi vũ trụ hồng hoàng, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng. Dù cho thoát khỏi vô lượng lượng kiếp, cũng khó trốn cái thiên địa này cuộn. Ha ha. Cuối cùng, hay lại là Bắc Cực Tử Vi đại đế dẫn đầu mở miệng trước, giọng bình tĩnh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đối với này đạo nhân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người đều không có ở Bắc Cực Tử Vi đại đế trên mặt tìm đến bất kỳ sợ hãi vẻ mặt. Bởi vì tự tin, bởi vì vô địch. Tam giới chúng sinh cũng biết rõ, này phương trong thiên địa, có thể thắng được Bắc Cực Tử Vi đại đế người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đây là một loại khiêu khích sao? Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng đại đế chậm rãi nói, giọng bình tĩnh, nhìn cường giả thần bí, hai tròng mắt giữa hào quang lưu ly. Đứng ở trong hư không cường giả thần bí không nói gì, không thấy rõ hắn mặt mũi, chỉ là có thể trông thấy đôi tròng mắt kia trùng, tựa hồ có vạn cổ lưu vân hiện lên, không gian sinh ra hủy diệt. Xưa nay năm tháng, vạn cổ trường hạ. Không cạnh tranh không độ người, như thế nào luyện thành vạn cổ bất diệt? Chẳng qua là một cái trốn ở xó xỉnh người phía sau màn. Người không bằng ta, không có chui luyện ra vô địch thân, không cách nào ngang dọc năm tháng trường hạ. Trên hư không, Bắc Cực Tử Vi đại đế cười mở miệng cười, khẽ lắc đầu, lộ ra vô cùng tự nhiên. Thanh âm của hắn rất rõ ràng, không có nửa điểm mơ hồ vết tích, thanh âm sáng sủa, lúc mở miệng sau khi giống như vạn cổ chư hùng đều tại phụ họa. Dao động động cửu thiên thập địa. Nghe nói như vậy, trong tam giới, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bực nào tự tin, bực nào phong thái. Vạn Long kéo quan tài, đứng ở nơi đó giống như tinh thần dày đặc không trùng, đối mặt loại này đại địch, hai đại huyền môn tồn tại, như cũng như thế không hề bận tâm, gió êm sóng lặng. Nhất là Thiên Đình đông đảo mọi người, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Này chính là thượng cổ đại la, này chính là hai đại huyền môn lá bài tẩy. Xưa nay năm tháng, kỷ nguyên trường hàng ngàn vạn, bọn họ tên làm đều bị triển khắc trong đó. Ở đó sâu thẳm cổ xưa bí cảnh sâu bên trong, một vị cường giả thần bí đứng lặng với Vạn Long giật quan tài trên, dáng người cao ngất như thương tùng, ngạo nghệ đứng thẳng với hư không, quanh thân phát ra khí thế vừa bá đạo lại áp đảo đỉnh phong, tựa như thế gian trí cường giả đích thân tới. Bên người, không gian như miếng băng mỏng như vậy vỡ vụn, thời gian phảng phất bị vô hình bàn tay khổng lồ nhào nặn mặt nhăn, thậm chí lịch sử vết tích cũng đang chậm rãi biến mất. Hết thảy các thứ này đều là chiến lược cực kỳ kinh khủng trực quan hiện ra. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tiếng sấm vang rền, sóng biển cuộn cuộn, cường giả thần bí chỉ là khẽ mở răng môi, sau lưng liền hiện ra vô tận tiên kiếp, hóa thành từng chuôi chạm tiên lưỡi dao sắc bén, tràn ngập với bốn phía. Hắn bắt ngang ở không trung, bên người bóng mở lóe lên, đại đỉnh sừng sững, tinh thần sáng chói, cổ trung du dương. Từng món một bảo vật liên tiếp hiện lên, hội tụ ở này. Nhưng mà, Bắc Cực Tử Vi đại đế lại vị nhưng bất động, thần sắc bình tĩnh như nước, liên phát kia cũng không từng chút nào phiêu động. Hắn chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở dưới bầu trời, phảng phất lưng đeo toàn bộ vũ trụ, thần uy cuồn cuộn, vạn trượng pháp tắc vờn quanh người, chấn nhiếp thiên địa. Bất quá một cái bóng mờ mà thôi, sao dám lấy chân thân gặp người? Ngươi bản thể kết quả ngấp trong nơi nào? Mau nhiệt thân, nhường cho ta đưa người trấn áp. Bắc Cực Tử Vi đại đế dừng một tiếng, thanh âm như sấm rền vang dội toàn bộ bí cảnh. Ầm. Cùng lúc đó, quanh người hắn sóng gợn dạo dực, cuồn cuộn lực cuốn cửu thiên thập địa, mảnh tiểu thế giới này như vậy bí cảnh lại kịch liệt lay động, suýt nữa bị triệt để lật. Này đó là ngươi đạo tràng. Quả thực bình thường không có gì lạ. Bắc Cực Tử Vi đại đế cười khẩy, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng. Trong bóng tối, lôi hải sôi trào, tinh thần xoay tròn. Tinh thần trên, vết máu loang lổ, có cổ xưa cũ kỹ, có là tươi đẹp như mới, phảng phất nói ra lần lượt đại chiến thảm thiết, vừa hiển lộ rõ ràng chiến tích huy hoàng, cũng tiết lộ ra vô tận tăng thương. Cương giả thần bí đạp không mà đi, mỗi một bước cũng đạp nát một ngôi sao, trước bước Bắc Cực Tử Vi đại đế mà tới. Thật là làm người ta bất đắc dĩ, ở chỗ này quấy phá thì có ích lợi gì? Mau để cho bản thể hiện thân, nhường cho ta đưa người chém chết. Bắc Cực Tử Vi đại đế phát ra ánh sáng rực rỡ, phía sau khí huyết như cơn sóng thần, vô tận tinh thần ánh chiếu bầu trời, chiếu sáng này mảnh hắc ám nơi, làm cho cả cũ đạo tràng bí cảnh di chỉ cũng bị run dậy. Mà cương giả thần bí kia bóng mở, nhưng chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bước chân hắn khẽ giơ lên, lại tản mát ra kinh khủng thần uy. Lùi về phía sau. Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng đại đế đột nhiên mở miệng, đối sau lưng chư thiên binh tiên tướng hạ lệnh. Ầm. Tia lửa văng khắp nơi. Sán lạn ngôi sao màu tím cùng tiên quang thần mang xuôi ngược, bộc phát ra giống như đại dương chấn động, pháp lực trong nháy mắt che mất toàn bộ bí cảnh. Cực kỳ kinh khủng hơi thở, làm cho tâm thần người câu chiến. Phương xa, những thứ kia đã sớm lui tới xa xa thiên binh tiên tướng, lần nữa bị một kích này chấn trận hình giải tán, tiêu thảm bay ngược mà ra. Tứ phương thần quân cũng khó có thể chịu đựng cổ lực lượng này, lảo đảo quay ngược lại, chật vật không chịu nổi. Thậm chí trong tam giới, rất nhiều dòng ngó này địa trận pháp đều mơ hồ. Bọn họ không chịu nổi này cổ dư âm, trước tiên liền hoàn toàn tan vỡ. Cũng còn khá, ở cuối cùng, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế xuất thủ, hắn mở ra một mảnh phòng ngự, chặn lại này cổ dư âm. Đợi đến quang mang tán tẫn, tam giới mọi người vội vàng lần nữa khởi động trận pháp, từ trong rung động tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy không trung hai người giằng co, khí tức hủy diệt che ngập bầu trời. Đó là, trong tam giới, vô số người hoảng sợ thất sắc. Bắc Cực Tử Vi đại đế thái cổ trường bảo theo gió cổ đãng, vùng thế giới kia giữa, hỗn độn khí hơi thở tràn ngập. Này là đáng sợ đến mức nào chuyện? Muốn biết rõ, hỗn độn khí hơi thở chính là trên 9 tầng trời tồn tại chí cao, không người dám chính diện ngành hám, một khi đụng chạm, vạn vật giai diện. Mà bây giờ, cổ hơi thở này lại xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Trong tam giới, vô số tồn tại cô đông một tiếng nuốt nước miếng một cái. Bọn họ trợn to cả mắt, mặc dù có chút thế lực đã sớm biết này phía sau màn hấp thụ không giống tiểu khả, cần nghiêm túc đối đãi. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đem lại kinh khủng đến đây. Một bước mà thôi, liền đánh nát không gian, tràn ra hỗn độn khí. Không, không hổ là Bắc Cực Tử Vi đại đế. Loại cảnh giới này tồn tại, sợ rằng chỉ có bọn họ mới có thể chống lại đi. Thiên đình lá bại tẩy, không khỏi cũng cường hãn nhiều chút. Thật là kinh khủng a. Trong đạo trường, lão Long Vương nhìn phương xa hết thảy, vẻ mặt rung động. Còn bên cạnh Lâm Nam cũng tò mò mà nhìn xa xa, đang mong đợi trận chiến này kết quả. Không nghĩ tới ban đầu không chỉ có diễn biến ra rồi tam đại lôi kiếp, còn đem ta cho diễn biến ra rồi một cái bóng mờ. Không biết rõ này cũng đạo tràng diễn biến đến trình độ nào. Thiên đình hai người này nhìn cũng mạnh nhất, sẽ có hay không có một trận xuất sắc tỷ thí. Bí cảnh bên trong, ta rất thất vọng. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ mạnh hơn một ít. Bắc Cực Tử Vi đại đế chậm rãi nói, giọng bình tĩnh, không có tự đại cũng không có kiêu ngạo, phảng phất đang nói một cái không nghi ngờ gì nữa sự thật. Phương xa Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng đại đế cũng lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Xem xét lại cường giả thần bí, hắn cũng không lộ ra vẻ giận dữ, ngược lại bộc phát tiếng lặng, từng mảnh ánh sao ở bên cạnh hắn yên lặng chảy xuôi. Nhưng hắn kia bị tinh hồn bờn quanh con ngươi, lại sâu xa như biển, chăm chú nhìn cường giả thần bí, dường như muốn xuyên thấu linh hồn hắn. Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng cường giả thần bí giằng co. Giữa hai người, không gian không yên, lôi vân lan lộn. Không nghi ngờ chút nào, giữa bọn họ có lẽ đem bùng nổ một trận cuộc chiến tuyệt thế, một trận đỉnh cấp tranh phong. Sơ ý một chút, tiếp theo long trời lở đất. Thôi, thật là không thú vị. Nhưng mà, vừa lúc đó, Bắc Cực Tử Vi đại đế lại đột nhiên lên tiếng. Ngữ khí bình thản hắn, khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra thất vọng cùng vẻ mất mát, trên người tràn ngập một loại phong cách vô địch. Phản phất bởi vì vạn cổ ngang dọc, chưa từng tìm được địch thủ mà cảm thấy cô đơn. Vốn tưởng rằng lần này tới, có thể có cơ hội xuất thủ một lần, chưa từng nghĩ lại là như thế. Không thú vị. Phương xa, Dương Tiễn đợi Thiên binh Thiên tướng nghe nói như vậy sau, thiếu chút nữa cả kinh cảm cũng rất xuống. Thứ Phương Thần Quân sắc mặt cũng thay đổi. Loại này cấp bậc tồn tại đều gọi không thú vị. Bọn họ chưa hành động, gần là khí thế mà thôi, liền bức cho bọn họ không thể không lui về phía sau, ép số vạn Thiên binh Thiên tướng một chiều không ra liền miết nhác quay ngược lại. Phát ra chấn động rung động chư thiên. Chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Cực Tử Vi đại đế với Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế loại này cấp bậc tồn tại mới có thể đối phó đi. Cũng chỉ có như vậy hai đại cường giả mới có thể gọi cái loại này tồn tại vì không thú vị. Không hổ là Thiên đình huyền môn hai đại lá bài tẩy, chính là đáng tin cậy. Bắc Cực Tử Vi đại đế khẽ lắc đầu, nhẹ khẽ than thở, sau đó nghiêng đầu qua đi. Thật là làm ta thất vọng cực kỳ, loại nhỏ yếu này hạng người, chỉ có thể trốn ở phía sau màn, một cái bóng mờ mà thôi, không cần hai người đồng thời ra tay. Câu Trần, hắn bất quá một đạo hóa thân bóng mờ, ngươi trước bên trên liền vậy là đủ rồi, còn cần ta ra tay sao? Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế sửng sốt một chút. Tựa hồ không đại minh bạch Bắc Cực Tử Vi đại đế ý những lời này. Người sau khẽ lắc đầu, giống như thì không muốn nói thêm gì nữa. Hắn xoay người, nhịp bước trầm ổn bước lên phương xa, giọng không có chút rung động nào, trận đại chiến này, thật sự không có ý gì, bất quá là một hóa thân bóng mờ thôi, giao cho ngươi xử lý liền đủ. Ta đi về trước chiếu cố hạ ta tọa kỵ. Bắc Cực Tử Vi đại đế cả người tản ra cường rộng rãi hơi thở, uy áp ngang dọc thiên địa, hiện ra hết cái thế phong thái. Bên cạnh hắn, vô số bảo tháp trôi lơ lửng, ánh sao lóe lên, dưới chân một nhánh đại đạo hiện ra. Hắn tiêu sái phá vỡ bí cảnh, hướng xa phương hành đi. Mắt thấy hết thệ các thứ này, tam giới mọi người không khỏi khiếp sợ, trong lòng khâm phục tình tự nhiên nảy sinh. Nhìn thấy không, không hổ là đại la kim tiên cấp bậc đại năng, coi như đối mặt là phía sau màn hấp thụ thì phải làm thế nào đây? Căn bản không làm sao có hứng nổi. Buồn chương hết, chương 491, phía sau màn hấp thụ, liền này chương 491, phía sau màn hấp thụ, liền này 2025-0917 tác giả, thu nhận người không đáng giá đích thân ra tay. Nói đi là đi, không chút rông dài. Thậm chí cảm thấy được về nhà uy tọa kỵ cũng so với cái này trọng yếu. Không hổ là Thiên đình vương bài, hai đại lục ngự một trong, chính là ngũ khí. Ở tam giới mọi người nhìn soi mói, Bắc Cực Tử Vi đại đế tiêu điều rời đi, nhịp bước không nhanh không chậm, dọc theo kim quang đại đạo, hướng bí cảnh chi đi ra ngoài. Cảnh tượng này, để cho tam giới tất cả mọi người đều chấn động theo. Nhưng mà, ngay tại Bắc Cực Tử Vi đại đế mới vừa bước ra này phương bí cảnh chớp mắt tiên quang huyết độ đại pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, không chút do dự, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng chân trời. Meo một tiếng, vùi đầu chạy như điên. Liền đầu cũng không quay lại. Thấy một màn như vậy, tam giới mọi người ngây ngẩn. Bắc Cực Tử Vi đại đế đây là thế nào? Uy tọa kỵ như vậy không có nhiều thời gian sao? Liền tiêu hao tổn thần lực cùng bản nguyên tinh huyết, hao tổn cực lớn cực nhanh bí pháp đều đem ra hết. Không đến mức chứ? Chẳng nhẽ hắn tọa kỵ nhanh chết đói hay sao? Ngay tại tam giới mọi người đối Bắc Cực Tử Vi đại đế rời đi cảm thấy buồn một lúc. Bên kia, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế nụ cười dần dần đông đặc ở trên mặt. Tiếp đó, hai cây hắc tuyến chậm rãi leo lên hắn cái trán. Hắn khẽ gật đầu. "Ân, tốt ngươi một cái Bắc Cực Tử Vi đại đế." Chạy thật là nhanh á lại giành trước ta một bước. Đáng ghét, quá ghê tởm. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế hồi tưởng lại lúc trước cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế thấy vạn lòng kéo quan tài lúc đối thoại. Câu Trần, mẹ nhà nó. Tử Vi, vật này khó đối phó a. Này quan tài đồng tao cổ thật là quỷ dị, chúng ta có muốn hay không rút lui?
Tử Vi, rút lui đầu.
Nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, chúng ta có thể rút lui.
Cầu Trần, nhưng nếu như không đánh lại coi như nguy rồi à, ngươi không rút lui ta ước chừng phải lưu.
Tử Vi, ngươi chờ một chút. Đây chỉ là một hóa thân bóng mờ thôi, chỉ là một giọt máu ngưng tụ mà thành.
Cầu Trần, một giọt máu.
Tử Vi, không sai. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể đánh.
Không cần chạy, ngay trước tam giới mặt đây.
Cầu Trần, thật có thể đánh thắng.
Tử Vi, có thể đánh thắng.
Nhớ cho thấy tự tin của ngươi cùng phong cách vô địch, phách lối điểm, chớ bị hư ảnh này liếc mắt xem thấu cả rồi.
Cầu Trần, thế nào cho thấy phách lối khí thế?
Tử Vi, ngươi thu liễm một chút là được.
Cầu Trần, được.
Hồi tưởng lại lần này đối thoại, Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bản đến chính mình liền muốn chuẩn, nhưng nhìn Tử Vi Đại Đế tự tin như vậy, liền muốn trước phụ hòa hắn, để cho hắn đỉnh trước đỉnh đầu, diễn một màn vai diễn, chính mình lại tìm cơ hội rời đi chỗ thị phi này. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, chính mình lại bị Tử Vi Đại Đế bỡ bỡn.
Cầu Trần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong thân thể xương cốt một trận đùng đùng vang dội.
Này không phải tức, mà là bị đối diện cường giả thần bí kia uy áp đè.
Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vừa đi, vốn là hai người chia sẻ uy áp, nhất thời toàn bộ rơi vào trên người hắn rồi.
Bắt trước Phật Sơn sông như đổ, toàn bộ đại lục nghiền đè xuống.
Ừm.
Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên với gan heo như thế, nhưng trong phút chốc hắn liền ẩn nút, gắng gượng thật thẳng người, áo khoác tung bay theo gió.
Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế đứng ở nơi đó bình tĩnh như thường, mà ở trong tam giới, sở hữu thấy một màn như vậy người, tất cả đều bị rung động.
Không hổ là Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, chính là lợi hại.
Bá khí trung thiên, lấy sức một mình bảo vệ sở hữu thiên binh thiên tướng,
ngăn trở hết thảy, bá phát cáo cực hẳn rồi.
Muốn biết rõ đây chính là Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế à? Trong thiên hạ, ai dám không phục? Ai dám chống lại?
Trong tam giới, vô số người khen ngợi không dứt.
Mà nghe được những lời này, chính diện ứng đôi bóng mở Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, thiếu chút nữa tức đỉnh đầu của được bốc khói.
Này rơi ạ, này là thứ quỷ gì?
Chỉ là một cái bóng mở, vì thực lực gì cường hãn như vậy?
Lúc trước vẹn vẹn ngăn cản một bước ai dư âm, sẽ để cho cánh tay hắn tê dại, cả người run rẩy.
Loại đồ chơi này, ngươi theo ta nói là bóng mở,
còn có quỷ dị kia quan tài đồng thao cổ, nhìn kỹ một chút cũng cất giấu đại kinh khủng, còn không biết rõ bên trong cất giấu cái gì hại người đồ vật.
Liên tinh huống này, ta một người có thể đánh thắng sao?
Này phía sau màn hát thủ ổ, vì tại sao kinh khủng như vậy?
Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, thần tinh lạnh nhạt, nhìn xa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế biến mất phương hướng, nhìn không có gì chấn động, nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu tức miệng mắng to.
Thảo nê mã, không biết xấu hổ đồ chơi,
nói tốt cùng nhau trang bước đây, ngươi chạy đoán xảy ra chuyện gì?
Cho ngươi đại gia tọa kỵ,
người khác không biết rõ, ta còn có thể không biết không? Ngươi mỗi lần đi ra đều là dùng chân chạy, có cái dám tọa kỵ?
Ầm ầm nổ vang,
thần quang như nồng nhiệt, chói lóa mắt.
Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế quanh thân còn cuốn sáng lạ ánh sáng, tựa như thần thoại bất bại, ngạo nghệ đứng sững ở trên bầu trời.
Tại hắn xa xôi đối diện, một cái thần bí bóng người chậm rãi ép tới gần, không phát một lời, chỉ có sáng chói tinh hà ở xung quanh lưu chuyển không ngừng. Cổ lão phủ văn trục vừa phù hiện, cuối cùng hội tụ thành tám cái giả dặn có lực chữ to, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng. Này tám chữ ở thần bí bóng người chung quanh không ngừng quanh quẩn, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Hắn mỗi bước ra một bước, chung quanh hư không liền sau đó băng liệt, sụp đổ. Đây là nhục thân mạnh mẽ cực kỳ hiện ra.
Như vậy tầng tứ tỷ thí, một khi ra tay đó là không gian phá thoái, tinh thần vẫn rơi, càn quét hết thảy.
Trong tam giới, vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, tràn đầy mong đợi.
A, nhìn đối diện hư ảnh kia, tựa hồ còn rất có tự tin à?
Ha ha, người không biết không sợ thôi.
Đây chính là Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, há sẽ bại trận?
Lúc này, phía dưới thiên binh thiên tướng cũng cùng kêu lên hô to lên.
Đại Đế vô địch!
Tiếng gọi ầm ĩ chấn triệt tam giới, liền Dương Tiễn cùng tứ phương thần quân mấy người cũng rối rít hưởng ứng.
Đại Đế vô địch!
Chấn áp hết thảy.
Mẹ nhà nó nghe đến mấy cái này kêu lên, Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên so với đáy nổi còn đen hơn.
Các ngươi có thể hay không đừng làm loạn thêm?
Có tin ta hay không bây giờ liền rút lui phòng ngự, để cho tên kia tiêu diệt ngươi môn.
Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế đứng thẳng ở không trung, quanh thân ánh sáng như sôi, hóa thành bền chắc không thể gãy phòng ngự, trong tròng mắt thánh quang bạo xạ, kim quang vạn trượng. Nhưng trên thực tế, đối mặt vị này cường giả thần bí, Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế cảm thấy tiến thối lưỡng nan.
Sắc mặt hắn âm u, đứng tại chỗ, cũng không dám tùy tiện tấn công, cũng không dám tùy tiện rút lui, vẻ mặt cứng ngắc cực kỳ.
Sớm nơi này biết rõ như thế nguy hiểm, lão tử liền không nên tới a.
Đang hoang ở bế quan nơi tu luyện không tốt sao?
Vốn tưởng rằng vừa mới xuất quan, đi ra ở trước mặt thiên đình đùa giỡn một chút uy phong, bắt cái tiểu nhân vật còn không phải bắt vào tay. Không nghĩ tới lũ đầu một cái liền đụng phải bực này chiến trận.
Vạn Long kéo quan tài, cường giả thần bí.
Này phía sau màn hắc thủ cũng quá mạnh đi.
Còn có kia Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, ngàn vạn lần chớ nhường cho ta bắt được ngươi.
Ngay tại Cầu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao lúc.
Phương xa, Đông Hải chi thượng.
Lưu Vân lăn lộn, ánh tím trùng thiên, một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra, quanh thân hào quang rực rỡ chói mắt, thật lâu không tiêu tan.
Đợi ánh sáng tiêu tan, bóng người hiện ra, chính là đi trước này tọa kỵ Bắc Cực Tử Vi Đại Đế.
Hô.
Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quay đầu nhìn một cái, xác nhận không có truy binh sau, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm.
Cái trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm.
Tiếp đó, hắn phốc địa phun ra một cái thân huyết.
Mới vừa rồi vì mau sớm chạy thoát, hắn vận dụng cực nhanh bí pháp, tiêu hao bản nguyên tinh huyết, chịu rồi nhiều chút thương. Nhưng giờ phút này Tử Vi đại đế đã không danh chiếu cố đến những thứ này, có thể trốn ra được cũng là không tệ rồi, bị chút thương không tính là cái gì. May ta chạy nhanh a. Hồi tưởng lại lúc trước thấy cường giả thần bí kia lúc tình cảnh, Bắc Cực Tử Vi đại đế liền cảm thấy một trận lòng rung động. Người kia khó đối phó, chỉ là một bóng mờ liền cường đại như thế, nếu như chân thân hạ xuống, mình còn có mệnh có ở đây không? Bất quá rất rõ ràng, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cũng phát giác có cái gì không đúng. Nếu như lúc này lựa chọn chạy trốn, cường giả thần bí kia bóng mờ rất có thể sẽ đuổi theo. Mặc dù chỉ là cái bóng mờ, nhưng không xác định có phải là hay không hóa thân, có hay không có ý thức. Nếu là thật đuổi theo, ít nhất có một nửa xác suất sẽ xông về hắn. Cho nên khi nghe được Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế truyền âm sau, Bắc Cực Tử Vi đại đế động linh cơ một cái, lập tức ổn định hắn. Hơn nữa còn cố ý tiến lên, tiếp hạ đệ nhất kích, để cho Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế lầm tưởng hắn thật phải ra tay. Chính bởi vì tử đạo hữu bất tử bần đạo, xin lỗi Câu Trần, nếu như ngươi không được gì, ta sẽ đích thân đi nói xin lỗi. Bắc Cực Tử Vi đại đế vươn cánh tay, mở miệng trách móc nói, chỉ là hơi chút giao thủ một chút, sẽ để cho thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Cường giả thần bí một đòn, nhìn như bị hắn dễ dàng tiếp, không tổn thương chút nào. Nhưng trên thực tế thiếu chút nữa một quyền cắt đứt hắn cánh tay. Đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Một giọt máu hóa thành bóng mờ, làm sao sẽ cường đại như thế? Vậy hắn chân thân vậy là cái gì tồn tại? Bắc Cực Tử Vi đại đế nắm cánh tay, lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn tưởng rằng phía sau màn hắc thủ chỉ là một thế lực nhỏ, bây giờ xem ra, nói không chừng thật là thượng cổ thời đại vị kia đại năng hiện thế rồi. Tam giới bên trong thật sự là quá hỗn loạn rồi, có phải hay không là lại phải nên đón đại kiếp? Bắc Cực Tử Vi đại đế suy đoán, chợt nhớ tới cường giả thần bí nói câu nói kia. Xuyên biệt rồi vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng. Dù cho thoát khỏi vô lượng lượng kiếp, cũng khó trốn cái thiên địa này quần quật. Lẩm bẩm những lời này, Bắc Cực Tử Vi đại đế không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ thật lại có đại kiếp phủ xuống chứ? Mẹ nhà nó lao tử lần này không phục hồi, chạy trước. Tam giới này bây giờ thật sự là quá loạn, hay lại là vội vàng bế quan hoặc là đi xa hỗn độn đi, ngã một lần khôn hơn một chút, cũng đã không thể đi ra tùy tiện đùa bỡn uy phong. Cảm nhận được Bắc Cực Tử Vi đại đế hơi thở hoàn toàn từ nhân gian giới biến mất, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cũng hơi lúng túng một chút rồi. Nói thật, Câu Trần Thượng Cung bình thường Thiên Hoàng đại đế đều là lấy tự tin tỉnh táo đến sưng, bất kể thấy ai, cũng là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, là thiên đỉnh trung thật sự có tồn tại cũng ngưỡng mộ đối tượng. Thậm chí ngay cả trong tam giới Phật môn đệ tử, thấy hắn cũng sẽ sinh lòng kính nể, tôn sưng một tiếng tiền bối. Nhưng bây giờ, tên khốn này vẫn thật là nói chạy chạy a, không có chút nào mặt mũi, quá không trượng nghĩa đi. Này muốn không phải ngay trước tam giới mặt, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế nói không chừng đã sớm tức miệng mắng to. Phương xa, cường giả thần bí ánh sáng bạc trượng, thần quang càn quét hết thảy. Ầm. Ở quanh người hắn, kiếm minh rung trời, diễn lại vô thượng pháp tắc. Làm sao bây giờ? Muốn đánh nhau sao? Muốn không thử một chút? Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cái ý niệm này mới mọc lên một giây đồng hồ, liền bị chính hắn bỏ đi. Chỉ là một cái bóng mờ liền mạnh mẽ như vậy, không nói trước có gọi hay không qua được, coi như là đánh thắng được, như phía sau màn hấp thụ thật đi ra, vậy coi như thật xong rồi. Đây tuyệt đối không thể đánh a. Trong tam giới, còn lại rất nhiều thế lực cũng kích động nhìn chăm chú bí cảnh bên trong, đang mong đợi bọn họ tỉ thí. Trong đạo trường các đệ tử đều tò mò địa đưa cổ dài, muốn nhìn một chút hắn là thế nào bị sư tôn một cái tát đập chết. Thậm chí ngay cả Lâm Nam cũng có chút tò mò, đứng ở trên bờ cát, nhàn nhã nhìn bên kia. Tình thế bức người, mắt nhìn thấy đối diện cường giả thần bí đều đã bày xong tư thế, chuẩn bị tiến lên đánh thời điểm. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cũng rốt cuộc có chút không nhịn được. Hắn tiến lên một bước, thân thể thiêu đốt, trong phút chốc rực rỡ tươi đẹp vô cùng, đem chính mình uy thế tăng lên tới cực hạn rồi. Hơn nữa mở miệng cười lạnh, sóng âm cuồn cuộn. Chính là bất quá một giọt máu huyễn hóa thành bóng mờ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phép lối. Ta là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, chấp trưởng Nam Bắc lưỡng cực cùng thiên địa nhân tam tài, thống ngự chúng tinh, chủ trì tam giới binh các chuyện, là tam giới vũ thần cùng chiến thần. Sợ ngươi cái bóng mờ. Phía sau màn hắc thủ, ngươi có bản lĩnh chính mình đi ra, bằng vào ngươi chân thần, cùng bản đại đế đánh một trận. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, quanh thân tràn đầy vô địch hơi thở, ác liệt dị thường, giống như cái thế ma vương. Không có nghe được ta mà nói sao? Hiện ra chân thân. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế giọng như cũ băng hàn, hoàn toàn không giống như là một cái run lẩy bẩy người. Phương xa, thiên giới Lăng Tiêu Bảo Điện trung sở hữu nghe nói như vậy người, đều cảm thấy quanh thân khí huyết sôi sùng sục. Đây mới thực sự là vô địch giả, đây mới thực sự là thiên đỉnh phong độ. Từ cổ chí kim vô nhiều năm tháng, có ai có thể cùng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế sánh vai? Không người nào có thể so với. Bạn chúng chúc trong mắt, Câu Trần đại đế gầm lên tiếng. Được, không ra có phải hay không là? Câu Trần đại đế cười lạnh một tiếng, vẩy một cái tiên bảo, tiêu sái xoay người. Hừ, không ra mà nói, kia bản đế liền ngày khác trở lại thăm viếng. Phía sau màn hắc thủ, tạm biệt rời đi. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế lạnh rên một tiếng, vẻ mặt băng hàn, quanh thân liệt quang ngăng dọc, tiện tay một đòn liền bể nát mảnh tiểu thế giới này biên cương. Tiếp theo hóa thành một vệt sáng, nghiêng đầu liền trực tiếp xông ra ngoài. Thiên đỉnh, Phật môn, đạo trang đệ tử, Lâm Nam. Trong lúc nhất thời, trong tam giới sở hữu nhìn thấy một màn này địa phương, cũng yên lặng như tờ. Đây là tình huống gì? Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế chạy. Cô đông sau một hồi lâu, rất nhiều người dùng sức nuốt nước miếng một cái. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế chạy. Một màn này thật sự là xuất hiện quá đột nhiên. Đừng nói là trong tam giới rất nhiều tồn tại, thậm chí ngay cả Lâm Nam đều bị ngón này thao tác cho dao động kinh động. Lúc trước ngươi khí thế, hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng, hận không được bể tan cảnh chư thiên tiêu diệt hết thảy. Kết quả vừa dứt lời, ngươi liền nghiêng đầu mà chạy rồi hả? Này cái quỷ gì? Vốn là trong tam giới vô số người đang mong đợi trận đại chiến này, kết quả lại là như bây giờ tử. Đường đường câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, trực tiếp bị hù chạy. Cho đến lúc này, đông đảo tam giới các tu sĩ mới phản ứng lại. Dường như trước nhất chạy không phải câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, mà là lúc trước Bắc Cực Tử Vi đại đế. Hai người bọn họ căn bản cũng không có muốn đánh ý tứ, mà là ở làm bộ làm tịch. Buồn chương hết, chương 492, hết thảy đều là đang ở sư tôn như đã đoán trước. Chương 492, hết thảy đều là đang ở sư tôn như đã đoán trước. 2025-0918 tác giả, thu nhận người tam giới bên trong, sở hữu phản ứng lại tồn tại, cũng trợn mắt hốt mồm, gần như không dám tin tưởng lúc trước phát sinh hết thảy. Hai cái thiên đình đại la cường giả, liền chạy như vậy. Nhất là còn thừa lại số vạn thiên binh thiên tướng, còn có Dương Tiễn, Tam đại tinh quân, tứ phương thần quân đám người, càng là vẻ mặt đại biến, trực tiếp ngơ ngác ở đường trường. Dương Tiễn trợn mắt hốt mồm, ngoa tào, này đại la tỷ thí thế nào hao thiên khuyển còn kinh sợ. Nhìn bị mất mục tiêu, chậm rãi đem sự chú ý đặt ở trên người bọn họ thần bí bóng mờ. Bọn họ sắc mặt càng trở nên giống như gan heo. Mẹ nhà nó hai người các ngươi chạy, chúng ta làm sao bây giờ ạ? Nếu như muốn chạy mà nói, mày ngược lại là trước thời hạn thông báo một tiếng, để cho chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn a. Thiên đình đại la, quá bấy cha rồi. Kim quang chói mắt, nổ ầm rung trời. Câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế thân hình trong nháy mắt tiêu tan, kèm theo kia mênh mông kim quang, trong chớp mắt liền bọt ra khỏi bí cảnh. Ba điệu một tiếng, tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp một quyền đánh nát bí cảnh biên giới, không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền chạy như bay mà ra, hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở mịt mờ trong thiên địa, lưu lại tam giới mọi người vẻ mặt mờ mịt. Chuyện này, đến tột cùng là tình huống gì? Thiên đình bên trong, không ít thần tiên vốn là tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú bí cảnh bên trong, mong đợi câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế có thể tiêu diệt địch thủ. Dù sao, đây chính là lục ngự một trong a, pháp thuật cao thâm mặt chắc, ở thiên đình trung thanh danh hiển hách cực kỳ. Nhưng bây giờ, hắn lại xoay người bỏ chạy rồi hả? Nhìn tiêu tan câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, thiên đình trung thật sự có thần tiên đều lâm vào mờ mịt luôn cuống trạng thái. Mới vừa mới rời khỏi câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, chứ không phải chính ở chỗ này ăn nói bậy bạn, muốn tiêu diệt tất cả đối thủ à? Một cái nói phải đi về uy tọa kỵ, một cái đứng tại chỗ, quanh thân còn cuốn vô tận thần quang. Thế nào đảo mắt liền chạy cơ chứ? Nha, thì ra như vậy ngươi nói phải đi về uy tọa kỵ, thực ra chính là mượn cớ chạy a. Thiên đình trên lăng tiêu bảo điện trung, trầm mặc hồi lâu. Nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng bọn họ gần như phát điên hơn. Thật vất vả đánh tới phía sau màn hát thủ ổ, dọc theo con đường này vượt qua bao nhiêu cấm chế cùng nguy hiểm. Nhất là Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh còn có Ngọc Hoàng Đại Đế ba người, nhìn phương xa phát sinh hết thảy, giận đến phổi đều phải nổ. 200.000 thiên binh cũng hao tổn nhiều như vậy, rốt cuộc gặp được phía sau màn hát thủ, chỉ lát nữa là phải thu hoạch thành quả thắng lợi rồi. Kết quả bây giờ chỉnh ra như vậy vừa ra. Này tam đạo nhân ảnh trực tiếp giận đến tê cả da đầu. Đau gan, thì đau, đau phổi, thật đau. Toàn thân đều đau. Lăng tiêu bảo điện trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Liền châm rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe. Không có người biết rõ nên ứng đối ra sao lập tức cục diện. Thiên đình hai tấm vương bài, cũng bỏ gánh không làm, không có người biết rõ nên như thế nào thu thập cái này cục diện rồi rắm. Bởi vì Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng câu Trần thượng cung thân phận của Thiên Hoàng đại đế cũng cực kỳ đặc biệt, chính là Thiên đình huyền môn trung tu vi đỉnh phong một nhóm kia, không người có thể can thiệp bọn họ. Ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng không có can thiệp bọn họ quyền lực. Cũng không biết rõ qua bao lâu, mới rốt cục có một giọng nói phá vỡ loại này trầm một bầu không khí. Tiếp theo nên làm gì? Có muốn hay không, trước hết để cho Dương Tiễn bọn họ rút lui. Mà ở bên kia, trong Phật môn cũng có vô số Phật đảng lên mẩn. Bắc Cực Tử Vi đại đế, câu Trần thượng cung Thiên Hoàng đại đế, hai cái này đều là trong tam giới tiếng tăm lừng lây tồn tại, bọn họ tu vi thông thiên triệt địa, bọn họ danh tiếng uy chấn tứ phương, bọn họ công lao vĩ đại, để cho thế nhân chuyển tụng không dứt. Nhưng bây giờ, chạy, một cái nói phải đi về uy tọa kỵ, một cái nói ngày khác trở lại viếng thăm. Hồi tưởng lại những lời này, ngay cả Đại Lôi Âm tự bên trên Di Lặc cổ Phật cũng không nhịn được khỏe miệng có quắp một cái. Bản tới thăm đám các người hai cái kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng có nhiều lợi hại, nhìn tư thế kia hận không được có thể một trường tiêu diệt phía sau màn hát thủ. Kết quả quay đầu lại chỉ là ở cố làm ra vẻ. Ra mặt này thật là đủ dày. Sau một hồi lâu, Đại Lôi Âm tự trung, rốt cuộc có một cái Phật đà nhẹ giọng nở nụ cười. A Di Đà Phật, không hổ là thiên đình người vừa tới, cố làm ra vẻ một cái đỉnh hai, lợi hại đến mức không được, như bức hứng hống, kết quả thật đánh cứ như vậy. Vốn tưởng rằng thiên đình Bắc Cực Tử Vi đại đế, câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế có nhiều cường thế, chưa từng nghĩ, chẳng qua là súng rộng. Có một cái Phật đà như vậy mở miệng giễu cợt. Chúng đỏ phi đà bữa thời điểm nở nụ cười. Ừ, chuyện này có thể nhớ kỹ, đợi đến ngày sau, cùng đi trước thiên đình chúc mừng. Nghe thiên đình bản đảo thịnh hội gần sắp mở ra, có lẽ chúng ta có thể trước đi tham gia một phen. 200.000 thiên binh thiên tướng à, bây giờ còn có thể còn lại mấy cái, thiên đình thật là bước kế tiếp tốt cờ đột. Chúng đỏ phi đà vừa nói, tâm tình thật tốt. Mặc dù bọn họ rất nhiều đều đã chặt đứt thất tình lục dụng, nhưng ngoại trừ số ít mấy cái, nào có dễ dàng như vậy chém hoàn toàn. Ai nha, chỉ ngày đều là chúng ta Phật môn thua thiệt, mọi chuyện không thuận. Bây giờ đụng phải phía sau màn hát thủ, các ngươi thiên đình, rốt cuộc cũng bị thua thiệt chứ. Ha 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 ha. Ha ha ha, giỏi một cái thiên đình. Giỏi một cái thiên đình huyền môn lục ngự. A-di Đà Phật, nghiêm túc một chút, chớ có cười, đây chỉ là có phương pháp mà thôi. Quan Âm Bồ Tát cười, tiếp theo nhẹ giọng phân phó, mở ra Phật văn bảo cảnh, nhìn một chút lập tức tam giới khí vận như thế nào. Lần này chết nhiều như vậy tiên binh tiên tướng, còn chạy hai đại huyền môn lục ngự, thiên đình khí vận cũng nhất định sau đó hàng đi. Nghe được Quan Âm Bồ Tát lời này, chung quanh có Phật Đà phản ứng kịp, liền vội vàng đi trước thao tác, đưa tới bên ngoài hỗn độn tạo hóa ngọc điệp một góc. Trên thực tế, từ trước đó vài ngày Phật môn liên tiếp có số mệnh rơi xuống sau, Phật môn liền đặc biệt để cho mấy cái Phật Đà trông coi kia bảo kính, tùy thời xem tạo hóa ngọc điệp một góc. Thứ nhất, như vậy tùy thời có thể xem tam giới khí vận, biết được hiện nay tam giới xu thế. Thứ hai, được giám thị một chút đường tăng tây hành rồi. Không giám thị một chút, chỉ là tùy ý vốn là phát triển, dường như không quá được. Phụ trách Phật Đà đem bảo kính mang đến. Chư đỏ phỉ môn Phật Đà nhất thời đưa cổ dài nhìn tới. Nhìn thấy kia đại biểu huyền môn khí vận chớp sáng sau, chúng đỏ phỉ đà trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ yên tâm vẻ mặt. Vốn là thiên đình khí vận ở tạo hóa ngọc điệp một góc, quang mang chớp thước, bát phương bất động, vững như Thái Sơn. Mỗi lần nhìn sang, cũng là bọn hắn Phật môn khí vận ngã xuống, thiên đình khí vận bất động. Lần này rốt cuộc trái ngược. Đại biểu thiên đình khí vận cái kia ánh sáng thời gian lập lòe, chậm rãi rút nhỏ mấy tấc. Không nên xem thường kia mấy tấc số lượng, đặt ở toàn bộ huyền môn khí vận chung, chính là ước chừng gần như một thành sụt đột ngột. Không nói qua trương chút nào, lần này huyền môn sụt đột ngột khí vận, gần như đều nhanh đuổi kịp bọn họ Phật môn lúc trước mấy lần rơi xuống tổng số. Ha 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 ha. Quả nhiên là giảm xuống. Rốt cuộc đến phiên các ngươi thiên đình đi. Cho các ngươi rêu cận, cho các ngươi tự cho là thông minh. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Phật môn rất nhiều tồn tại gần như đều có thể nghĩ đến thiên đình lăng tiêu bảo điện chung rất nhiều thần tiên khó khăn xem sắc mặt rồi. Tuyệt đối tuyệt vời. Mặc dù chỉ là trong một sát na, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng giờ khắc này, sở hữu linh sơn đại lôi âm tự trùng, chư đỏ phỉ đà lại cũng đối phía sau màn hấp thụ sinh ra vẻ hào cảm. Huyền môn Phật môn bên kia, có ngơ ngác, có khiếp sợ. Xem xét lại Đông Hải chi thượng, rất nhiều long tộc hải tộc, nhìn thấy bể tan cảnh bí cảnh chạy ra ngoài hai đại huyền môn cường giả sau, toàn bộ cũng sửng sốt một chút. Tiếp theo bọn họ ở rung động sau đó, tất cả đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hai đại huyền môn cường giả, chạy. Ha 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 ha. Lao tổ tông lợi hại. Rất nhiều long tộc với hải tộc các tu sĩ, đến bây giờ như cũng bị chẳng hay biết gì, còn không biết rõ long tộc phần mộ trên thực tế hữu đạo tràng tồn tại. Nhưng cũng có một chút khôn khéo một chút long tộc tồn tại, phát hiện một ít có cái gì không đúng. Dù sao long tộc như thế nào bố trí, đều không thể để cho vạn long kéo quan tài tài đi. Nhưng bất luận như thế nào, những thứ này đều không thể gây trở ngại bọn họ điên cuồng lĩnh hót. Ha ha ha, lần này thiên đình nhưng là thua thiệt lớn a. Ngoa tào, thật không biết rõ những vật này là vị kia tồn đang bố trí, nhìn thủ đoạn, thật giống như không chỉ là ta long tộc nhân, có hay không ở thượng cổ thời đại còn mời còn lại đại năng. Nhất định là như vậy. Nhưng bất luận như thế nào, lần này thiên đình nhưng là thua thiệt lớn a. Đáng đời, để cho bọn họ dòm ngó chúng ta long tộc khí vận. Đông Hải chi thượng, vô số long tộc phá lên cười. Không nghi ngờ chút nào, hôm nay long tộc mộ tổ tiên sự tình nếu là chuyển đi, nhất định sẽ tại tam giới chính giữa vén lên thật lớn bọn sóng. Mà ở bên kia, nhìn hai đại huyền môn cao thủ chạy trốn, rất nhiều đạo tràng đệ tử cũng có chút ngơ ngác, có chút khiếp sợ. Tiếp theo vô cùng rung động. Người tốt, trực tiếp chạy. Không hổ là sư tôn, chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ đứng ở nơi đó mà thôi, một giọt máu hiện hóa thành, đó là trực tiếp dọa lui hai gã đại la kim tiên. Nhưng là, cũng có một ít đệ tử nhìn bên kia cảnh tượng, có chút tiếc nuối. Ai, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy sư tôn ra sân, mặc dù lần này trông thấy tổ ba người ra tay, nhưng cuối cùng những thứ kia chỉ là lôi kiếp hiện hóa thành a. Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ giọng thở dài, có chút thất vọng. Cái này có gì? Pháp Hải bĩu môi một cái. Đây chính là sư tôn bóng mờ, đó là một giọt máu, cũng nhất định là nghiền ép, một trưởng gỗ chết. Nhìn cùng không nhìn đều là giống nhau, nếu không phải chạy trốn, nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, chắc hẳn cũng là bọn hắn phát giác một điểm này đi. Pháp Hải cười lớn, cao giọng kêu lên, sư tôn ngu bức. Lục Nhĩ Mi hầu nghe nói như vậy, cũng gật đầu một cái, trong lòng than thở. Thật không hổ là sư tôn a. Chắc hẳn hết thảy các thứ này đều là ở sư tôn như đã đoán trước đi. Đạo tràng đệ tử bên kia, tất cả đệ tử tâm thần phân chấn, nhận thức là tất cả đều là Lâm Nam sắp xếp. Mà ở đạo tràng bên kia trên bờ cát, Lâm Nam cũng có chút ngoài ý muốn, có chút không nói gì, dở khóc dở cười. Vốn tưởng rằng hai người này tu vi thông thiên, cố làm ra vẻ lợi hại như vậy, sẽ có một trận đại chiến, vừa vặn cũng có thể nhìn một chút cũ đạo tràng bên kia như thế nào. Nhưng không nghĩ tới, kết quả lại là này. Trong lòng mặc dù như vậy suy nghĩ, nhưng trên thực tế Lâm Nam cũng không có quá lớn tâm tình lên xuống. Ngược lại thật muốn đánh tiếp đi xuống, kết quả phòng trừng cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy, hắn tiếp tục đưa mắt về phía bí cảnh. Trong bí cảnh còn có mấy vạn thiên binh thiên tướng không hề rời đi. Trung quanh còn có tứ phương thần quân, Dương Tiễn, Phá Quân, Tham Lang, Võ Khúc đám người ở nhìn cảnh tượng này, Lâm Nam suy nghĩ, bọn họ dù sao cũng nên cùng hư ảnh kia liều mạng một phen chứ. Tất lại vẫn có nhiều như vậy binh lực đây. Sau một khắc, quang mang chớp diệu. Tứ phương thần quân bên trong Thanh Long Mạnh Trương thần quân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh sáng bắn ra bốn phía, long ảnh sôi trào. Hắn phát ra hét dài một tiếng, xông thẳng vút tiêu. Thấy một màn như vậy, trong tam giới không ít tồn tại cũng lấy làm kinh hãi, chẳng nhẽ này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân còn phải tiếp tục đánh xuống. Ý niệm này còn không có tiêu tan, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lại đột nhiên nghiêng đầu, hướng phía sau Đông Đảo Đại Quân hô to một tiếng, "Chúng ta cũng rút lui." Đội vàng, thừa dịp câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế phá vỡ bí cảnh lỗ hổng vẫn còn, từ nơi ấy lao ra đi. Ngàn vạn lần chớ bị này chủ nhân sau màn vây ở chỗ này. Vừa dứt lời, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân liền chân đạp thần cương, không chút do dự hướng phía trên bệ tan cảnh bí cảnh lỗ hổng phóng tới. Phía sau Đông đảo thiên binh thiên tướng cũng rối rít đuổi theo, tương đương ăn ý, không chút do dự nào. Đánh cái gì tinh thần sức lực a? hai đại thiên đình lục ngự, hai cái đại la kim tiên cũng chạy, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Muốn chết sao? Còn không mau chạy. Thấy một màn như vậy, trong tam giới không ít bóng người cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ha ha ha, không hổ là thiên đình, cái dạng gì người ra dạng gì phương a. Người tốt, ta trực tiếp kinh ngạc. Đi theo câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế đường chạy trốn chạy, cái này cũng được. Ha ha ha. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện trung, đông đảo thần tiên sắc mặt đen giống như đáy nổi như thế. Lần này bọn họ biết, bất kể kết quả như thế nào, bọn họ thiên đình coi như là hoàn toàn bị đóng vào sỉ nhục trụ lên. Sau này chỉ cần vừa nhắc tới, kia chính là chuyện cười lớn, trở thành tam giới cho cười. Nhưng mà, coi như chạy trốn, thực ra cũng không dễ dàng như vậy. Thấy những thứ này thiên binh thiên tướng, kia nói cường giả thần bí bóng mờ cũng rốt cuộc xuất thủ. Đùng. Chân hắn đạp tinh xuống tới, ánh mắt bình tĩnh không lay động, tiêu diệt tứ phương, giống như sao rơi xông vào thiên đỉnh thiên binh thiên tướng trận doanh chính giữa. Vẹn vẹn thân thể rung một cái, liền nhấc lên vô tận tinh phong huyết vũ. Vô số hơi thở bùng nổ, chấn động cổ kim tương lai, một đạo lại một đạo thiên binh thiên tướng bị tiêu diệt, đến không hết cường giả bị đánh hoành bay ra ngoài, hộc máu lui về phía sau. Sau đó chốc lát, người xem tê cả da đầu. Cường giả thần bí bóng mở hơi thở ác liệt, giống như cái thế ma vương một dạng khắp nơi đánh ra, đại khai sát giới. Sở hữu thần thông pháp thuật, sở hữu phòng ngự trận pháp, thậm chí pháp bảo, bí bảo, ở trước mặt hắn đều thống thống vô dụng. Một đòn gần phá, lòng bàn tay càn quét giữa, pháp lực cái thế, tạo thành kinh thiên dị tượng. Một cái bóng người to lớn ở mảnh này trong bóng tối hiện lên, ở giữa trời cao mở hai mắt ra, rất giống Lâm Nam. Chém. Một chữ to xuất hiện ở trên bầu trời, cường giả thần bí quanh thân bộc phát ra mạnh nhất quang vũ, hóa quyền vị trưởng, một hạ chiếu đến phía trước chém xuống. Cờ giác một tiếng, hư không bể tan cảnh, nơi này nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, lần lượt thiên binh thiên tướng bị diệt xuống. Cổ tay cụt chân, máu tươi rơi vãi mãn đường cùng. Ngay cả tứ phương thần quân chỉ là hơi chút bị dư âm lao đi một chút, liền bị chấn hoành bay ra ngoài, phun máu phè phè. Cái kia va chạm cánh tay biến mất không thấy gì nữa, gặp đòn nghiêm trọng, cả người run rẩy, khóe miệng tràn máu. Bất quá chốc lát, bóng mở liền dừng tay. Đây cũng không phải là dừng lại công kích, mà là tất cả mọi người đều chết sạch. Làm bóng mở dừng tay lúc, chỉ có tứ phương thần quân, Dương Tiễn, Tam Đại Tinh Quân, còn có cao cấp nhất mấy cái thiên tướng còn sống. Bọn họ chật vật không chịu nổi, mang theo huyết, bị thương miệng, giống giận, từ câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế phá vỡ bí cảnh trung bật ra. Buồn chương hết, chương 493, Lâm Nam, những người này không phải tới đảo mộ tổ tiên. Chương 493, Lâm Nam, những người này không phải tới đảo mộ tổ tiên. 2025-09-19 tác giả, thu nhận người về phần còn lại số vạn thiên binh thiên tướng, tất cả đều ở trong chớp mắt, bị tiêu một đạo thần bí bóng mở tiêu diệt. Tam giới chính giữa, thật sự có tồn tại cũng tâm thần run rẩy, mà cốt sợ hãi. Đó là như thế nào một bức kinh khủng cảnh tượng. Đen nhánh bí cảnh bên trong, một đạo bóng người đứng bình tĩnh đứng thẳng, không âm thanh, không văn động. Bên cạnh hắn lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ là đứng mà thôi, liền đánh tan trong hư không lan tràn rất nhiều văn lạc, để cho trường không cũng nổ mạnh. Mà ở đạo thân ảnh này bốn phía, chính là còn cuốn vô tận thi hải. Lần lượt thi hải, từ trạng thế thảm, thân thể vỡ nát, cánh tay cùng tàn chi tung tóe, nóng bỏng máu tươi chảy làm. Mảnh này bí cảnh trung vốn là có vô tận thi hải, bây giờ lại tăng thêm một ít. Kia đạo thần bí bóng người, cứ như vậy đứng ở vô tận thi hải trung tâm nhất, gần như toàn quân bị diệt. Thấy một màn như vậy, tứ phương thần quân gần như đều sắp bị khí mai mũi. Thanh Long Mạnh Trương thần quân nghiêng đầu, hướng về phía bí cảnh giống giận, phía sau màn hát thủ. Người sao dám như vậy? Như thế hành hung, coi là thật muốn cùng ta thiên đỉnh hoàn toàn là địch. Đắc tội Phật môn còn chưa đủ, còn muốn cùng ta huyền môn xích mích sao? Nghe nói như vậy, bí cảnh bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên. Đùng. Hết sức huy hoàng. Kia bí cảnh bóng người vẹn vẹn vừa xài bước ra, liền trong nháy mắt đi tới kia bể tan cảnh bí cảnh lỗ hổng biên giới. Hắn ngẩng đầu lên. Phía sau là sán lạn tinh hà cùng bóng đêm vô tận. Trước người là kiếm quang ác liệt, tựa hồ có thể chạm phá chư thiên cùng bầu trời. Mà tại đối diện, chính là Thiên Đình tứ phương thần quân, còn có Dương Tiễn đợi còn thừa lại bất quá chừng 10 người thiên tướng, trôi lơ lửng ở biển khơi trên. Hắc ám cùng tam giới, khoảng cách bất quá chỉ có trăm trượng xa. Thanh Long Mạnh Trương thần quân dựng đứng lông mao. Cô đông một chút liền nuốt nước miếng một cái. Ngoa tào, người này chẳng lẽ lao ra chứ? Ngay tại Thanh Long Mạnh Trương thần quân nghĩ như vậy thời điểm, kia trong bí cảnh bóng người tựa hồ phát giác. Hắn thật đúng là có chút túi người, gõ bí cảnh biên giới, hai cái tay chộp vào bể tan cảnh bí cảnh biên giới. Ùng ùng, hồng sát xiềng xích trật tự xuôi ngược, hóa thành mạng nện, diễn lại quy tắc chi lực, xuất hiện ở đây. Hắn tựa hồ đang do dự có muốn hay không bước ra bí cảnh phạm vi, đuổi giết. Thấy hết thảy các thứ này, không chỉ là Thanh Long Mạnh Trương thần quân luống cuống, còn thừa lại chừng 10 người cũng đều toàn bộ luống cuống. Giời ạ, ta chính là giả bộ một bước a. Trước khi đi rồi dầu gì nói câu nói mang tính hình thức mà thôi a đại ca. Chớ coi là thật a. Bất quá cuối cùng, hư ảnh kia rốt cuộc vẫn là không có đi ra. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, lần nữa trở lại kia phiến vô tận trong thi thể. Một tôn hắc ám sơn hiện lên, một tòa do cổ lão thạch đầu điều khắc đế ghế xuất hiện, hắn ngồi ngay ngắn trong đó. Vô tận ô quang tràn ngập, vạn long kéo quan tài lần nữa hiện lên. Hắc long gầm thét, long uy tràn ngập, kèm theo bí cảnh dần dần phục hồi như cũ, kia đạo thần bí bóng mờ dần dần biến mất ở tam giới mọi người trong tầm mắt, lần nữa quy về hắc ám. Một mực chờ đến bí cảnh kẽ nước hoàn toàn khép lại, Thanh Long Mạnh Trương thần quân mới thở dài một cái, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Phía sau màn hát thủ, chuyện hôm nay ta thiên đình huyền môn ghi nhớ, ngày sau ta thiên đình nhất định chính phạt. Nói xong câu đó, Thanh Long Mạnh Trương thần quân liền vội vàng nghiêng đầu mà chạy, một khắc cũng không dám ở nơi này đợi lâu. Nhìn đến giờ phút này, Đông Hải chi thượng, nhất thời nhấc lên điên cuồng hoan hô, vô số long tộc cùng hải tộc nhảy cẫng hoan hô. Ha ha ha, chạy đi, Thiên đỉnh, các ngươi cũng có hôm nay. Ha 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 ha, cục đuôi nắm chặt chạy, không nên quay đầu lại. Đông đảo tiếng cười nhạo, nếu là đặt ở lúc trước, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân nhất định sẽ quay đầu trấn áp hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn mang theo mười mấy còn thừa lại bóng người, một chút đều không quay đầu ý tứ, đặc biệt chật vật rút lui. Thiên đỉnh huyền môn chúng thần tiên, sắc mặt khó coi, đen như đáy nổi tựa như. Trong tam giới, vô số thấy một màn như vậy tồn tại, tất cả cười rộ. Hạo Hạo đang đâm đến, kết quả là chật vật như vậy địa cục đua chạy. Không hổ là Thiên đỉnh, mà đang ở rất nhiều thế lực cũng đang giễu cợt Thiên đỉnh thời điểm. Trong đạo trường, trên bờ cát, Lâm Nam chính là sửng sốt một chút, dần dần nhíu mày. Nhớ lại lúc trước Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng với hai vị Thiên đỉnh đại la nói chuyện, thông qua trong giọng nói đôi câu vài lời, phát giác có cái gì không đúng. Phía sau màn hắc thủ, cái gì phía sau màn hắc thủ? Bọn họ không phải tới đảo mộ tổ tiên sao? Khi nào đắc tội Linh Sơn Phật môn cùng Thiên đỉnh? Trong mơ hồ, Lâm Nam cảm thấy một chút khác thường. Dương Tiễn lập tức đem cùng phía sau màn hắc thủ cấu kết tứ hải long vương giải về Thiên đỉnh, nặng nề trừng phạt. Lâm Nam đang ở trong đạo trường trầm tư, một giọng nói đột nhiên cắt đứt hắn suy nghĩ. Nghe được Thiên đỉnh lại nói tới phía sau màn hắc thủ, Lâm Nam đứng ở trong đạo trường, càng suy nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Phía sau màn hắc thủ, trước Phật môn xâm phạm sân môn. Hơn nữa bọn họ trước đưa tới tất cả đều là Phật môn pháp khí. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam rơi vào trầm tư. Những chuyện này phải cùng đệ tử của hắn không có quan hệ gì chứ? Đám kia chỉ biết rõ đọc sách, đồ đệ vô dụng, khẳng định không làm được loại sự tình này. Khẳng định không làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Nam quyết định cuối cùng, các đệ tử môn qua một thời gian ngắn hồi đạo tràng, nhất định phải thật tốt hỏi cái rõ ràng. Đông Hải chuyện xảy ra rất nhanh truyền khắp tam giới, động tĩnh lớn như vậy căn bản không đạt được. Cái gì? Mới vừa rồi thanh âm là từ Đông Hải bên kia truyền tới. Thiên đỉnh cùng Huyền môn đi tấn công Long tộc mộ tổ tiên, kết quả bị giết ngược. Trong tam giới, vô số biết được tin tức này người, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên đỉnh tấn công Long tộc mộ tổ tiên, lại bị giết ngược. 200.000 thiên binh thiên tướng xuất chinh, cuối cùng chỉ có mười mấy người may mắn chạy thoát thân. Tam giới chiến thần Dương Tiễn cụt tay cụt chân, bắt đầu thất tinh trùng phá quân, tham lang, võ khúc tam đại tình quân hôn mê bất tỉnh. Thậm chí có lời đồn đại nói, có người thấy trong truyền thuyết tứ phương thần quân cũng đặc biệt nhếch nhác, cuối cùng là cụt đuôi chạy trốn. Cuối cùng, tứ hải long vương cũng bị áp tải đến thiên đỉnh, tiếp nhận trừng phạt. Nhiều tin tức như vậy, tùy ý chọn ra một cái, đều đủ để rung động tam giới. Kia long tộc trong mộ tổ kết quả cất giấu cái gì, lại để cho thiên đỉnh tổn thất thảm trọng như vậy? Nghe nói, không chỉ có như thế, thiên đỉnh còn có hai vị đại nhân vật, Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, cũng đều đi. À, thật sao? Không chỉ có đi rồi. Nghe tin đồn nói, bọn họ vẫn cùng một vị cường giả giao thủ. Vậy khẳng định là một trận thảm thiết lại xuất sắc đại chiến đi. Không, thật giống như hai người này chạy. Chạy, chạy. Trong tam giới, vô số sinh linh vẻ mặt mở mịt. Thiên đỉnh đại La Kim Tiên cũng sẽ lâm trận bỏ chạy sao? Vậy rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Chỉ có số ít biết được nội tình thế lực lớn, thấy Thiên đỉnh ăn quả đắng, không nhịn được ha ha cười to. Thì như địa tiên giới, trong địa phủ một ít cường giả cùng thế lực. Ha ha, cho ngươi nhằm vào phía sau màn hắc thủ, bây giờ ngươi huyền môn cũng bị thua thật chứ? Xách xách xách, các ngươi huyền môn cũng có hôm nay. Cũng có một chút tổn khi biết tin tức này sau, thần sắc bình tĩnh, chuyện không liên quan đến mình treo thật cao, tỉ như Trấn Nguyên đại tiên, biết được tin tức sau như cũng nhẹ như mây gió. Hắn chính là chuẩn thánh, trước mắt Tây Du thời đại trong tam giới cao cấp nhất tồn tại. Có thực lực và tự tin không nhìn hết thể sóng gió. Nhưng không quản bọn hắn phản ứng như thế nào, sở hữu biết được nội tình thế lực cùng sinh linh, cũng ở tâm lý nhiều giữ lại cái tâm nhãn, âm thầm suy nghĩ. Đầu tiên là Linh Sơn, lại vừa là Thiên đỉnh, lại vượt qua vô lượng lượng kiếp lại sắp tới, này phía sau màn hắc thủ đang làm đại động tác a. Mà sau khi nghe được tin tức này, Tây hành trên đường Tiểu Bạch Long, tâm lý đặc biệt khó chịu, muốn khóc lại không khóc nổi, buồn cười lại không cười nổi. Cao hứng là, rốt cuộc gài bẫy Thiên đỉnh một cái, mượn cũng đạo tràng lực lượng, tiêu diệt rồi 200.000 thiên binh thiên tướng. Khó chịu là, chôn giết địa phương, lại là ở nhà mình mộ tổ tiên tiến lên. Hơn nữa cái này chôn giết kế hoạch, hay là hắn cầm ra. Nếu như đem tin tức này truyền đi, để cho tam giới chư hải long tộc biết, có thể hay không tại chỗ cho hắn định một phản bội tộc tội, trực tiếp đánh chết hắn à? Rất có thể a. Ngao, ngao. Này Long đại gia, chuyện này làm sao lại làm thành như vậy? Tây hành trên đường, Tiểu Bạch Long kêu thảm, bắt cái đầu, hoàn toàn không biết rõ trở về thế nào đối mặt rất nhiều long tộc. Mấu chốt nhất là, tứ hải long vương thật giống như cũng vì vậy bị bắt. Lao cha bị bắt. Ta cha ruột a, nếu như thực lực không đủ, cũng đừng đi lên tiếp cận a. Đem cha mình hố vào trong thiên đỉnh, cái này kêu là chuyện gì a? Đông Hải chuyện xảy ra, rất nhanh truyền khắp tam giới. Rất nhiều không biết chuyện đạo tràng đệ tử sau khi nghe, cũng khiếp sợ không thôi. Ngược lại không phải là bởi vì chôn giết rồi nhiều như vậy thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, mà là cái gì? Người trước khi nói Đông Hải chi thượng, lôi kiếp hiện hiện ra ngoan nhân đại đế bộ dáng. Không chỉ có như thế, còn có sư tôn một giọt máu hóa thành bóng người xuất hiện, đẩy lui thiên đỉnh huyền môn lục ngự trung hai gã đại la kim tiên. Tây Lương nữ quốc trung, Tây Lương nữ vương sắc mặt trắng bệnh, sau khi nghe được tin tức này, gần như thất hồn lạc phách ngã ngồi ở trên ghế, chỉ cảm giác mình bỏ lỡ vô số cơ hội. Trên thực tế, không chỉ là nàng, cũng không thiếu đạo tràng đệ tử, cũng đều đặc biệt hối tiếc, bởi vì không có thể tận mắt thấy cũ di tích mà khóc không ra nước mắt. Ta liền nhắm cái liếc quan, chiến đấu liền kết thúc. A a a. Lại có đạn chỉ giả thiên tổ ba người xuất hiện. Mặc dù chỉ là hình người lôi kiếp, nhưng đó cũng là a. Sư tôn một giọt máu hóa thành thân thể. Sớm biết rõ như vậy, coi như là liều cái mạng giả, cũng phải rút ra chút thời gian học hỏi a. Sư tôn a. Khoảng cách Đông Hải cực kỳ xa xôi địa phương. Đây là một nơi tuyệt cao bảo địa, chim hót hoa nở, mây mù lượn quanh, non xanh nước biếc, nước suối đinh đồng văng rội. Gió nhẹ thổi qua, thanh trúc vang xào xạc, linh hoạt kỳ ảo mà trong trẻo. Khe núi trong lương đỉnh, bách thảo sum suê, một đạo bóng người chính ngồi xếp bằng ở trong đó, trong tay nắm một cái nhỏ bé trận pháp. Thì ra là như vậy a. Đánh lên Linh Sơn, chôn giết 200.000 thiên binh thiên tướng. Quả nhân những thứ này sư các huynh đệ, thật cũng không nhàn rỗi, coi như chưa cho sư tôn mất thể diện. Thanh niên mặc một bộ hắc kim nhị sắc trường bào, vóc người thon dài, tóc đen dày, trong tròng mắt ánh sáng rực rỡ long lánh. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền như có long phượng quanh quẩn, thần uy cuồn cuộn. Lại đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm ôn hòa truyền tới. Một đạo bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thanh niên đối diện. Hắn dung mạo thương lão, thời gian ở trên người hắn lưu lại vết tích, áo quần trắng như tuyết, hai tròng mắt gian như có trường hà chảy xuôi, sôi trào mãnh liệt, ống tay áo vung đắng lúc, tinh thần vờ quanh. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lão nhân chậm rãi ngồi xuống, nụ cười ôn hòa, cổ tay chuyển một cái, bình trà ly trà hiện lên, hắn nhẹ nhàng pha trà. Mấy trăm năm năm tháng, đối với bọn ta bất quá một cái búng tay. Nhân tộc lại ra như thế một tôn tài ngút trời, thật không muốn tiếp tục ở nơi này tu hành. Lấy ngươi tư chất, không ra vài năm, có lẽ là được cùng chúng ta sánh vai. Vừa nói, lão nhân châm chén trà, sau đó đem bình trà đưa cho thanh niên áo bào đen. Nói tài ngút trời cũng không chính xác, cũng không phải thiên phú xuất chúng, bất quá là vận khí tốt bái nhập sư tôn môn hạ thôi. Nếu không có sư tôn truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện, giúp ta bước lên con đường trường sinh, ta chính là nhất giới phàm nhân, như thế nào lại có hôm nay? Huống chi, không ở nơi này tu luyện, quả nhân cũng có tự tin siêu việt các ngươi. Dậm chân tại chỗ, đây mới là suy bại căn nguyên. Quả nhân năm đó ở thời Xuân Thu nhất thống lục quốc, liền đã sớm biết rõ đạo lý này. Thanh niên áo bào đen nhận lấy bình trà, có chút châm trà, giọng bình thản mà tự tin. Cho nên nói, ngươi sư tôn đến tột cùng là ai? Năm đó ngươi trở thành trung thổ nhân tộc đế hoàng thời điểm, không phải chết ở tìm trên tiên lộ rồi sao? Lão nhân cười vấn đạo, cũng không thèm để ý thanh niên bất kính. Năm đó quả nhân tìm trên tiên lộ may mắn gặp phải sư tôn, mới có thể bái nhập đạo tràng. Tới với thân phận của sư tôn, không thể trả lời. Thanh niên áo bào đen uống trà, mở miệng hỏi, các ngươi như cũng không nghĩ ra liên quan sao? Ngươi còn không hề từ bỏ ý tưởng kia sao? Lão nhân thở dài, ý trời Phật môn hưng định, đây là thiên địa khâm định, nhân lực không thể đổi. Lão nhân nhẹ nói đến, bên cạnh hắn có ánh sáng phát ra, giống như tinh hà như vậy sáng lạ. Hắn một cái tay áo chung, không ngừng có tinh thần sáng tắt sinh ra, sáng lạng mà ngắn ngủi, ở hết sức trong huy hoàng cùng hắc ám thay nhau. Thế gian có rất nhiều chuyện là không sửa đổi được. Chúng ta đã từng như ngươi một dạng tràn đầy giọng nhiệt huyết, muốn dẫn nhân tộc đi về phía huy hoàng. Nhưng cuối cùng phát hiện, bình bình đạm đạm mới là thật, nhân tộc cần ẩn nút. Nhân tộc có thể ở tam giới này sinh tồn đã thuộc không dễ, cất giữ hỏa chủng tức là sống sót với tam giới đạo lý. Ngươi xem kia thượng cổ vũ yêu hai tộc, ở hồng hoang chúng cạnh tranh đoạt thiên địa nhân vật chính, cuối cùng rơi vào kết quả gì? Bây giờ nhưng còn có bọn họ bóng người. Mà ta nhân tộc, cùng vũ yêu lượng tộc đều là thượng cổ chủng tộc, nhưng nhân tộc một mực rẻ đặt sinh tồn, không đi mưu cầu cái thiên địa này tranh, là được một mực tồn sống đến bây giờ. Mà ta cùng với Phục Hy, Hiên Viên ẩn cư hỏa vận động, ngươi cuối cùng cũng sẽ như chúng ta một dạng yên lặng bảo vệ nhân tộc liền có thể, cần gì phải nhường cho ta nhân tộc ở trong tam giới xưng bá quật khởi. Đây là tiên Phật tranh. Lão nhân chậm rãi vừa nói, giọng bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt đau thương. Nhưng mà thanh niên áo bào đen lại cau mày, mang trên mặt nghiêm túc vẻ mặt. Ẩn nút? Ẩn nút đến khi nào? Chúng ta nhân tộc đúng là một mực sống sót, nhưng lại sống được như con kiến hôi một dạng càng tựa như xuất sinh, bị tiên Phật nuôi nốt ở nhân gian, không có chút nào địa vị có thể nói, trở thành cho bọn hắn cống hiến hương hỏa khí vận quân cờ, mặc cho người định đoạt. Như vậy sống tạm, còn không bằng ở đại tranh chi thế chung chết đi. Quả nhân sẽ không như các ngươi. Ở nơi này phá động trung ẩn nút rồi bao nhiêu năm? Các ngươi là đang e sợ Phật môn huyền môn? Thanh niên áo bào đen bình tĩnh hỏi, mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra bá đạo. Lão nhân lắc đầu một cái, tựa hồ không nghĩ nhiều thảo luận cái vấn đề này. Thường cơn gió nhẹ thổi qua, lá trúc vang xào xạc. Trong lương đình, thanh niên cùng ngồi đối diện lão nhân. Buổi chương hết, chương 494, đạo tràng đại sư minh, thiên cổ nhất đế chính là hoang. Chương 494, đạo tràng đại sư minh, thiên cổ nhất đế chính là hoang. 2025-0920 tác giả, thu nhận người các ngươi nhìn một chút cái này, đây là quả nhân sư minh đệ gây nên. Thanh niên áo bào đen cầm trong tay trận pháp đưa cho lão nhân. Lão nhân sau khi mở ra nhìn một hồi, sửng sốt một chút. Tây Nhu Hạ Châu đánh lên Phật môn Linh Sơn đại lôi âm tự, Đông Hải chi thượng chôn giết 200.000 thiên binh thiên tướng. Loại này chiến tích, có thể nói huy hoàng, may là lão nhân sống nhiều năm như vậy, cũng không có thể ở như thế trong thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy hành động vĩ đại. Đây là các ngươi làm. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là cái này đạo tràng đại sư minh. Thanh niên áo bào đen gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, nhìn trước mắt dai gió rầm sương lão nhân, trầm giọng mở miệng nói: "Hiện nay tam giới đã loạn, các phe tranh đoạt khí vận hương hỏa, tăng cường nội tình, muốn vượt qua vô lượng lượng kiếp. Bây giờ là đại tranh chi thế, đều thế lực lớn đều tại trong tam giới tranh độ, chỉ có ta nhân tộc vẫn còn ở bị coi là xuất sinh, trở thành vật hy sinh. Ta không biết đại kiếp tới tạm thời, ta nhân tộc lại nên đi nơi nào? Liên như vậy ở trong đại kiếp hèn mọn địa chết đi, dập tắt hỏa chủng sao? Ngang dọc tam giới chính giữa, ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại, thượng cổ thời đại cũng không trông thấy, ta nhân tộc lại có sợ gì chi?" bây giờ đại tranh chi thế, đó là ta nhân tộc quật khởi nhất tốt cơ hội. Nếu là không liều mạng nữa một cái, đợi các tộc vượt qua đại kiếp, ta nhân tộc lại không lợi dụng chỗ, đến lúc đó người như xuất sinh, đó là ta nhân tộc đi về phía biến mất lúc. Tiên Phật có thể tranh, ta nhân tộc dựa vào cái gì cạnh tranh không phải? Lê gớm, ngay tại hết sức trong huy hoàng chết đi thôi. Thanh niên áo bào đen vừa nói, tự nhìn chòng chọc trước mắt lão nhân, quanh thân gió lớn phun trào, áo khoác bay phất phới. Cái này tự xưng quả nhân, người mặc hắc bào, năm đó cùng Tây Lương nữ vương cùng tiến vào đạo tràng trẻ tuổi quân vương ngẩng đầu. Giờ khắc này, hắn phảng phất trở lại thượng cổ thời đại, trở lại cổ xưa đại tần, khôi phục đã từng nhân tộc quân vương nhất thống thiên hạ phong thái. Tiên Phật có thể tranh, nhân tộc bằng tại sao cạnh tranh không phải? Tam giới này, ta nhân tộc cũng có thể làm chủ. Đại tranh chi thế, nhân tộc làm cuộc khởi. Mà hắn, chính là nhân tộc trong lịch sử thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng. Giờ phút này, Doanh Chính Tử nhìn chòng chọc trước mắt lão nhân. Hai tròng mắt gian như có đại tinh sáng lên, hai cái vô tận sắc bén thần binh nở rộ. Ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu phá thương khung. Thần nông nhân tổ, ta lại hỏi các ngươi một lần, kết quả có muốn hay không cùng quả nhân cùng rời núi? Hiện nay đại thế chìm nổi chung nhân tộc, cần quả nhân, cũng cần Tam Hoàng chỉ dẫn. Nếu nói là ý trời Phật môn hương thịnh, ngăn trở ta nhân tộc quật khởi, Tam Hoàng cũng không nhất định kiêng kỵ thiên đạo nhân quả, sẽ để cho kia các loại nhân quả hết thêm thân ta. Tóc mai sợi tóc theo gió khẽ giơ lên, kia vô sắc chi phong nhẹ nhàng phất qua lão nhân bên tóc mai chỉ bạc. Ánh mắt của lão nhân thâm thúy, cả người tản ra bất hủ hơi thở, hắc bạch thần quang ở trên người hắn lưu chuyển không ngừng. Này vị lão nhân tuyệt không phải hạ người bình thường, hắn chính là thượng cổ trong truyền thuyết vị kia nhân tổ Viêm Đế Thần Nông Thị, thượng cổ nhân tổ Tam Hoàng bên trong một vị. Mà nơi đây cũng không tầm thường, nơi chính là thượng cổ tam đại nhân tổ bế quan tiềm tu chỗ Hỏa Vân Động. Kia mặc thanh niên áo bào đen chính là đã từng nhất thống lục quốc, với Xuân Thu chiến quốc thời đại khai sáng cổ xưa đại tần đế quốc vô thượng quân chủ Thần Vương Doanh Chính. Đồng thời hắn lại như vậy chư thiên đạo trong sân đại sư mình. Năm đó Doanh Chính thống nhất lục quốc sau đó, khắp nơi tìm thiên hạ tiên nhân tung tích. Hắn khát vọng ra biển tìm tiền, cầu trường sinh chi đạo. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn rốt cuộc ở Đông Hải chi thượng tìm được rồi trong truyền thuyết tiên nhân đạo tràng, chư thiên đạo tràng, cũng thành công bái nhập Lâm Nam môn hạ. Khi đó Doanh Chính tâm hệ nhân tộc vận mệnh, khi biết nhân tộc với trong tam giới khổ nạn sau, liền lập được hành nguyện. Hắn vốn định ở Đông Hải chư thiên đạo trong sân sửa trường sinh, rồi sau đó trở lại Tần Quốc thống soái đại tần chinh chiến tứ phương, để cho nhân tộc quật khởi hậu thế. Nhưng mà hắn ở Hồng Mông thư các trung tình cờ lật xem một bốn tên là hoàn mỹ thế giới sách vở, nay nhìn một cái, đó là mấy trăm năm thời gian vội vã trôi qua. Làm Doanh Chính Tử kêu mênh mông biển sách trung tinh thần phục hồi lại, muốn tìm đường trở lại đại tần đế quốc lúc, lại phát hiện đã sớm cảnh còn người mất, thương hải tăng điển. Rất nhiều di tích cổ xưa đã tan thành mây khói, đã từng huy hoàng thoáng qua rồi biến mất. Kia vốn là đeo đầy hát thủy huyền điệu kỳ đại tần Hàm Dương thành, từ lâu biến thành một vùng phế tích. Mà mới nhân tộc đã ở trên phế tích xây lại gia viên, lại càng phồn vinh hương thịnh. Nếu như có một ngày tinh không băng liệt, càng khôn lật đổ, chỉ còn lại ngươi một thân một mình, tuy không địch với thế gian, nhưng quay đầu lại lại chỉ có thể nhớ lại năm xưa, nhìn hồng nhan bạch phát như tuyết, hồn thuộc về đất vàng, nhìn có người rót ở năm tháng trường hà trùng, an nghỉ với bãi tha ma. Tới lúc đó, ngươi liền sẽ có lĩnh ngộ. Đứng ở tân thành dưới tường, Doanh Chính hồi tưởng lại sư tôn sở hữu chi thư chung lời nói, cùng với sư tôn dặn đi dặn lại dạy dỗ, dần dần có chút hiểu ra. Thì ra, này chính là tu tiên chân đế. Tuế nguyệt như lao, chém hết tiên tiêu, trên đường trường sinh, chỉ có thở dài sặc sỡ. Sư tôn a. Trong lòng Doanh Chính muôn vàng cảm khái. Trên thực tế, vô luận là biết mình tử vong tin tức, hay lại là tần triều đời thứ hai mà chết sự kiện lịch sử, hay hoặc là nho gia đệ tử đối với chính mình bôi đen, Doanh Chính cũng không từng để ở trong lòng. Hắn nhìn kia phồn vinh hương thịnh, cao lớn kiên cố thành tường, vẻ mặt bình thản mà vui vẻ yên tâm. Hắn chỉ là mua tam bầu rượu, một bình, hắn đi trước đã từng Hàm Dương A phòng cung địa chỉ cũ, ngồi đàng hoàng ở trên bầu trời, một mình uống vào. Một bình, hắn dẫn tới đứng lặng mấy ngàn năm cổ xưa trưởng thành một bên, liền xuân nhật mỹ cảnh, chậm rãi thưởng thức. Một bình, hắn rắc vào mịt mờ nhân tộc mặt đất trên, để bày tỏ kính ý ngưỡng nhìn bầu trời, ánh mắt của Doanh Chính phảng phất có thể xuyên thấu tam giới bốn châu. Hắn phảng phất thấy được thịnh vượng phồn vinh nhân tộc thịnh thế, thấy được vạn dặm đèn bên dưới rất nhiều ấm áp cảnh tượng, tuyết lớn đầy trời trùng, bên trong nhà trăm họ vui vẻ hòa thuận, tan mất một ngày bụi đất khổ lao nam nhân, từ trong lòng ngực móc ra nóng hổi bánh bao, đưa cho vợ. Nhỏ bé bên trong căn phòng, tiếng cười nói không ngừng. Doanh Chính hít sâu một hơi, sau đó tìm được rồi hồi hợi cùng phụ tô đổ nát bãi tha ma. Hắn ở đó hai nơi trước mộ, mỗi người tĩnh tọa ba ngày ba đêm. Ngày thứ bảy, làm đại nhật mới lên lúc, Doanh Chính xoay người trở về đạo tràng. Càn quét lục quốc, bình định chiến loạn, cùng này mênh mông nhân gian, tam giới, vạn tộc so sánh, lại tính là cái gì đây? Ta vì thủy hoàng đế, làm bình định tam giới, thống ngự vạn tộc. Nhường cho ta nhân tộc lại không đói khổ lạnh lẽo nỗi khổ, nhường cho ta nhân tộc lại không bất công bất chính chi tệ hại, nhường cho ta nhân tộc lại không oán trời trách đất chi than, nhường cho ta nhân tộc lại không sống lang thang chỉ mắc, nhường cho ta nhân tộc ở này trong tam giới hoàn toàn dơ cao tích lương, nhường cho ta nhân tộc lại không bị trở thành xuất sinh như vậy tồn tại, nhường cho ta Doanh Chính thống ngự tam giới này vạn tộc. Từ đó về sau, Doanh Chính niềm tin kiên định, buộc phát khắc khổ địa tiến hành tu hành. Hắn cả ngày lẫn đêm địa vùi đầu với chư thiên thư các bên trong, càng yêu quyển kia hoàn mỹ thế giới. Đều là đế vương, hắn lấy hoang thiên đế vì mục tiêu, khát vọng giống như hoang thủ hộ cửu thiên thập địa một loại đi thủ hộ nhân tộc. Hắn khát vọng giống như hoang như thế độc chiến trên trời dưới đất, vắt ngang tam giới vạn tộc, cho nhân tộc một cái thế giới hoàn mỹ vô khuyết. Năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt liền đến ngày hôm đó. Sư tôn triệu tập tất cả đệ tử, phân tán đạo tràng. Đối Doanh Chính mà nói, này đã là một cái tiếp nối, cũng là một cái cơ hội. Mặc dù hắn không nỡ bỏ sư tôn, nhưng hắn vẫn dứt khoát quyết nhiên bước lên lộ trình. Vì vậy, cơ hội là lúc rời đạo tràng trước tiên, Doanh Chính liền bước lên tìm thượng cổ nhân tộc Tam Tổ Trinh Đồ. Cuối cùng, bằng vào thực lực bản thân cùng thông thiên cổ tay, Doanh Chính rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết Hỏa Vân Động. Làm Chư Thiên đạo tràng đại sư mình, Doanh Chính tu vi đã sớm đạt đến đỉnh phong, so với Tây Lương Nữ Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu đám người tiến hơn một bước. Hắn tu vi đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên lúc đầu cảnh giới. Một cái tu luyện chưa đủ ngàn năm nhân tộc, có thể đi đến cảnh giới này, ở dĩ vãng đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Ngay cả Tam Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Chính lúc, cũng hung hăng động đất kinh ngạc một chút. Bọn họ không khỏi tò mò, này Doanh Chính vừa vặn xuất thân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đến tột cùng là người nào ở chỉ dẫn hắn đi trước? Mà mới vừa thấy được nhân tộc Tam Tổ, Doanh Chính liền không chút do dự lên tiếng, nói ra chính mình mục đích, giống như năm đó Tần Vương một loại bá khí bên báo. Quả nhân tự hào nhân tộc thiên đế, thế phải mang nhân tộc quật khởi hậu thế. Thanh phong thổi lất phất khe núi đỉnh nghỉ mát, Doanh Chính đứng dậy, từ từ địa nhìn chằm chằm lão nhân Viêm Đế thần đồng thị, hai tròng mắt giữa sáng chói chói mắt, sáng lạn vĩnh hằng. Bây giờ tam giới hỗn loạn không chịu nổi, thiên vật tranh nhau không nghỉ, chính là chúng ta nhân tộc quật khởi thời cơ tốt. Ngươi đợi vì sao phải buông tha? Viêm Đế thần đồng thị nghe được Doanh Chính mà nói sau, ánh mắt yên tĩnh như nước, chỉ là nhẹ nhàng thay đổi ly trà, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không hiểu. Chúng ta cũng từng vì nhân tộc mà buôn ba lao lực, vì nhân tộc quật khởi mà chinh chiến tứ phương, cho là nhân định thắng thiên. Nhưng cuối cùng lại suýt nữa đúc hạ sai lầm lớn, để cho nhân tộc chưa gượng dậy nổi. Ta đám ba người cũng vì vậy rơi vào như thế một cái tự tù hỏa vận động kết quả. Viêm Đế thần nông thị nói như vậy, giọng mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều bi thương cùng bất đắc dĩ. Mà Doanh Chính chính là tự tử điệu nhìn chăm chú trong chốc lát Viêm Đế thần nông thị sau, đúng là vẫn còn thở dài một hơi. Hắn lần nữa ngồi xuống với trên mặt ghế đá. Thôi, các ngươi đã không đi ra, vậy lần này liền do quả nhân tới. Tam giới khổ ta nhân tộc lâu rồi. Doanh Chính nhìn xa Đông Vương, trong thoáng chốc phảng phất thấy được sư tôn bóng người. Hắn nhớ lại nói, sư tôn từng nói, ta nhân tộc ở cô độc chung đi trước, ở trong tịch mịch của thời, chinh chiến. Nghe vậy, thần nông vẻ mặt có chút phức tạp khó hiểu. Hắn không biết Doanh Chính sư tôn rốt cuộc là ai, lại có thể nói ra lời nói này đến, nhưng lại để cho hắn lộ vẻ xúc động không dứt. Doanh Chính cười lạnh nói, cái gì mênh mông thiên hạ, cái gì tam giới, thế đạo đã biến, ý trời Phật môn hưng thịnh. Ta không tin. Nay đại tranh chi thế, ta nhân tộc giống vậy có cơ hội của thời. Doanh Chính bưng ly trà, nói lời này thời điểm rất trầm ổn, không có gì khản cả giọng gầm thét giống giận, rất bình tĩnh, rất bình thản, giống như là đang nói một món bình thường nhất bất quá sự tình. Hắn hai tròng mắt chạy xuôi trí tuệ ánh sáng đầm sâu, cơ trí thần mang, phản phất có thể xuyên thủng cổ kim tương lai. Thần nông lắc đầu thở dài nói, nhân tộc quá yếu, nếu muốn quật khởi, đầy trời thần Phật như thế nào cho phép, bọn họ sẽ ngăn trở. Doanh Chính khinh thường cười nói, kia quả nhân liền y theo sư tôn nói như vậy, giết tới thế gian không người dám xưng tiên, giết tới trên đời không người dám xưng tiên. Nghe nói như vậy, Viêm Đế thần nông thị hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, tiếp theo lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tam giới này chính giữa trở ngại thật sự quá nhiều, nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi sư tôn có đại khí phách, nhưng một mình hắn cũng giống vậy không cách nào đối kháng tam giới bản tộc. Hư không dâng lên rung động, lại vừa là một đạo bóng người xuất hiện ở trong lương đỉnh. Hắn tay áo lay động, thân mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, mặt như ngọc, cả người trên dưới tản ra ánh sáng rực rỡ tựa hồ có thể thiêu hủy chư thiên vạn giới. Nhân tộc Tam Tổ một trong, Hoàng đế, Hiên Viên thị. Trở ngại. Doanh Chính vẻ mặt bình thản như nước, cho dù là mặt đối nhân tộc Tam Tổ chung hai vị, hắn cũng không có gì đặc biệt chấn động, vẻ mặt trước sau như một địa lãnh đạo. Sư tôn đã từng dạy dỗ quá quả nhân, tu hành đương thời là như nghịch thủy hành chu, không tiến tất tối. Cái gì là ước vạn cổ trở bất hủ, cái gì là vĩnh hằng, đều là đánh ra. Kiếm chém vào cổ, một hai năm đâm chân áp cổ kim tương lai. Làm. Giống như là có đại trung hồi đang ở bên hai, theo Doanh Chính một câu nói này hạ xuống, hư không dâng lên tầng tầng rung động, chung quanh pháp lực giống như sóng biển không bị khống chế chập trùng lên. Sóng biển ngập trời, có thể nhìn thấy Doanh Chính trong hai tròng mắt có sơn hà trắng lệ, nhân gian bách thái hiện lên. Doanh Chính thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là rất tự phụ cùng kiếp người. Kiếm chém vào cổ, một hai năm đâm chân áp cổ kim tương lai. Thứ lời này chấn động bát phương, cho dù là thân vị nhân tộc Tam Tổ cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại. Nói xong lời này, Doanh Chính đứng dậy, hơn nữa nghiêng đầu hướng Hỏa Vân Động chi đi ra ngoài. Ngươi phải đi nơi nào? Thần Đông Thị mở miệng hỏi. Ta muốn đi Trung Nguyên, nơi đó là nhân tộc khí vận nồng nặc nhất nơi. Ta muốn ở nơi nào truyền đạo thụ nghiệp, ta muốn ở nơi nào dẫn nhân tộc quật khởi hậu thế. Doanh Chính mở miệng nói, này nhất định là một cái khó nhọc nói đường, cho dù là hữu đạo tràng ở sau lưng ủng hộ, có sư tôn ở sau lưng che chở, như cũng cực kỳ gian hiểm. Hơi không cẩn thận, kia đó là sẽ đầy bàn đều thua, vạn kiếp bất phục. Nếu ngươi thua, ta đem sẽ vì ngươi khỏa thi về quê. Hoàng đế Hiên Viên Thị tiến lên một bước, rất nghiêm túc mở miệng nói, hắn có quá nhiều lý do không thể rời khỏi nơi này. Không phải là không muốn rời đi, mà là không thể rời đi. Nhân tộc rất cần tiền hành giả mở rộng đất đai biên giới, nhưng lại không thể không có người bảo vệ chấn giữ phía sau. Không cần, quả nhân đi tứ phương, thượng cổ đại tần đã diệt, nơi nào không vì ra. Chết ở đâu, chôn cất ở nơi nào, thiên hạ thanh sơn đều vì ta nhân tộc chi thổ. Doanh Chính phát hiện tam đại nhân tổ nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ, như vậy bình tĩnh nói, sau đó đi ra Hỏa Vân Động, cũng không quay đầu lại rời đi. Người mặc hắc kim nhị sắc bóng người, khỏi bệnh đi khỏi bệnh xa, dần dần biến mất trong tầm mắt. Mà ở Hỏa Vân Động bên trong, hai đại nhân tổ hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng đã lâu. Cũng không biết rõ qua bao lâu sau đó, hỏa vân động chỗ sâu nhất mới lại chuyển tới một giọng nói. Cuối cùng tam đại nhân tổ một trong phục hy thị hiện thân mà ra. Kia đồng dạng là một cái lao nhân, mái đầu cũng bạc, hơi thở tuyệt đỉnh, vô cùng uy nghiêm. Đem hắn lúc xuất hiện, tựa hồ chư thiên tinh thần đều run rẩy không dứt, ở trước mặt hắn mà quỳ lạy run rẩy, dường như là bụi trần như thế rơi xuống lá trá. Thôi, chúng ta tìm cơ hội rời núi đi. Nếu Phật môn thiên đình đều tại tranh khí vận, vì ngàn vạn năm hương thịnh cùng vượt qua lượng kiếp mà liều mạng bắt phân đấu. Buồn chương hết, chương 495, sư tôn, giết tới thế gian không người dám xưng tiên. Chương 495, sư tôn, giết tới thế gian không người dám xưng tiên. 2025-09-21 tác giả, thu nhận người ta đây nhân tộc tại sao không liều mạng một lần, tranh thủ một chút hy vọng sống đây. Xa nhìn phương xa Tần Thủy Hoàng biến mất địa phương, Phục Hy thị khẽ thở dài một cái nói. Đến tột cùng là tại sao người mới có thể dạy dỗ ra như thế kiệt xuất chi đệ tử tới. Đến tột cùng là người nào cho niềm tin, mới có thể làm cho như vậy nhân tộc thiên kiêu chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi đây. Hòa Vân động ngoại, Doanh Chính một mình đi trước. Tay áo tung bay theo gió, bóng lưng lộ ra cực kỳ vĩ đại, hắn hướng kia gian nan nhất giao lộ phương hướng sải bước đi đi. Hòa Vân động bên trong, tam đại nhân tổ xa nhìn phương xa, vẻ mặt phức tạp, phản phất từ trên người Doanh Chính thấy được năm đó chính mình. Nhân tộc bên này, mọi người chính ngồi quay quần một chỗ, thương nghị hướng đi tương lai, tham khảo đến như thế nào thực hiện của thời. Mà ở xa xôi thiên đỉnh, bầu không khí lại hoàn toàn khác nhau. Mặt trời chói chang treo cao, bỏ ra vạn trượng ánh sáng. Tường vân lượn lờ, như êm ái sương mù ở tứ phương đồng bền. Long phượng trình tường chi cảnh tùy ý có thể thấy, thiên hạc cùng kêu lên kêu to, lang tiêu bảo điện hùng vĩ mà đồ sộ, đứng sừng sững ở đám mây trên. Trong điện điêu lan ngọc thế, nơi này là tam giới nhất thần thánh địa phương. Không biết có bao nhiêu tam giới huyền môn người bên trong, cũng lấy có thể chính mắt thấy được lang tiêu bảo điện làm bình diệu chuyện, cho dù là thiên đình thượng thần tiên, cũng đều lấy có thể tham dự lang tiêu bảo điện quốc hội mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà hôm nay, sở hữu trước tới tham gia hội nghị thần tiên, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lang tiêu bảo điện bên trong, thiên vân sôi trào, xích hà nở rộ. Lần lượt từng tiên nhân cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời. Ngay cả trong ngày thường nhất nói chuyện tình yêu Thái Bạch Kim Tinh, này thời điểm yên lặng không nói, đứng ở nơi đó, không phải nói cái gì. Điện nội khí phân đè nén để cho người ta không thở nổi. Đông Hải đánh một trận, bọn họ phái ra 200.000 thiên binh thiên tướng, còn mang lên thiên đỉnh chiến thần Dương Tiễn, cùng với phá quân, tham lang, võ khúc tam đại tinh quân. Thậm chí còn vận dụng thanh long mạnh trương thần quân đợi tứ phương thần. Khoa trương hơn là, còn mời tới hai đại lục ngự trung bắc cực tử vi đại đế cùng Câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Có thể kết quả thế nào? 200.000 thiên binh thiên tướng toàn quân bị diệt, tam đại tinh quân người bị thương nặng. Ngay cả thanh long mạnh trương thần quân đợi tứ phương thần cũng bị thương rất nặng, ít nhất cần vài chục năm mới có thể khôi phục trạng thái tốt cùng. Bọn họ vốn tưởng rằng đối mặt phía sau màn hắc thủ, mình đã đủ thận trọng, thậm chí còn mời tới hai vị đại la kim tiên, đây chính là thiên đỉnh lá bài tẩy, huyền môn lục ngự thứ hai á, thật không nghĩ đến, bị bọn họ gửi cùng kỳ vọng rất lớn bắc cực tử vi đại đế cùng Câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, biểu hiện lại vượt quá bình thường cực kỳ. Giả bộ lên bước tới một so với một cái ác, thật là đến thời khắc mấu chốt, lại kinh sợ muốn mạng, ai cũng không đánh lại. Chờ thiên đình đông đảo thần tiên khi phản ứng lại, thiếu chút nữa bị này hai đại la kim tiên tức cười. Vốn là ở trong lòng bọn họ hùng vĩ hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Điều này là may ta đánh không lại bọn hắn, không xen vào bọn họ, nếu không đông đảo thần tiên tuyệt đối sẽ tiến lên, chỉ là nước bọn cũng có thể đem bọn họ chết chìm. Lần này, chúng ta thiên đình, tổn thất nặng nề a. Hồi lâu sau, ngồi ở phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng mở miệng. Hắn nắm mi tâm, phá vỡ lập tức yên tĩnh. Nhưng mà phía dưới vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nào chỉ là tổn thất nghiêm trọng. Lần này tấn công phía sau màn hát thủ, đơn giản là thua thiệt tới cực điểm. Sắp tới mức này, bỏ ra như thế giá thật lớn, thậm chí ngay cả đối diện người dáng dấp ra sao cũng không thấy. Nhất là chờ bọn hắn quay đầu kiểm tra tạo hóa ngọc điệp một góc sau, thiếu chút nữa bị tức điên. Khí vận không chỉ không có tăng trưởng, ngược lại sụt đột ngột rồi mười. Không nên xem thường này, mười cứ như vậy một lần sụt đột ngột, gần như đều nhanh vượt qua lúc trước Phật môn liên tiếp khí vận sụt đột ngột trình độ. Lúc trước thấy Phật môn Linh Sơn bên kia khí vận rơi xuống, bọn họ tâm lý khỏi phải nói nhiều thư thái. Nhưng khi giống vậy sự tình xảy ra ở trên người mình lúc, liền đặc biệt khó chịu. Cái này phía sau màn hát thủ, đến tột cùng là lai lịch gì? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhưng bất kể như thế nào, này mối thủ coi như là hoàn toàn kết, không cách nào hóa giải. Cái thiên kiếp kia, kết quả là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng mở miệng. Này trong đạo trường cái gì cũng rất quỷ dị, bất kể là hắc ám dưới biển, đất và ba, lôi kích mục, hay lại là chưa đứng thẳng ở trong hư không thật lớn cây liễu, cũng không bình thường. Nhưng nhất không bình thường, hẳn chính là kia ba lượt thiên kiếp đi. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh mà nói, thiên đình mọi người rốt cuộc hơi chút tỉnh táo lại, bắt đầu thương nghị. Này ba lượt thiên kiếp quả thật bất phàm, không biết là căn cứ ai biến hóa ra, theo hắn môn lúc ấy hơi thở có thể suy đoán, nhất định có nguyên hình tồn tại. Văn Khúc Tinh Quân cau mày nói, hóa thành hình người thiên kiếp, quả thật không bình thường, vốn tưởng rằng đối với nó đánh giá đã quá cao, không nghĩ tới nó lại có thể với tứ phương thần quân đối chiến. Lý Tĩnh cũng cau mày nói, cái này cũng may là tứ phương thần quân, đối mặt hình người kia thiên kiếp, nếu như đổi một nhược điểm thần tiên đi, nhất định là thân tử đạo tiêu kết quả. Những thiên kiếp này, đến tột cùng là căn cứ ai biến hóa ra? Kia tam đạo nhân ảnh, ta tử không từng thấy, ngược lại là trong đó tên kia mang theo mặt nạ quỷ nữ tử, với đã từng đánh lên Linh Sơn Hồng Y nữ tử có chút tương tự. Thái Bạch Kim Tinh nói, kia Hồng Y nữ tử, hẳn là mặt nạ quỷ nữ tử đệ tử chứ? Văn Khúc Tinh Quân nghi ngờ nói, nhưng bất kể như thế nào, ba người kia thiên kiếp thật sự diễn biến người, khẳng định đều là phía sau màn hắc thủ thủ hạ. Thiên đình bên trong, lần nữa lâm vào một hồi trầm mặc, mọi người đều cao mày. Là phía sau màn hắc thủ thủ hạ sao? Không đúng lắm đi, trong tam giới, kia đến như vậy nhiều nhân vật cường hãn. Chỉ là hình người lôi kiếp, nắm giữ một phần đạo vận liền có cường đại như thế thực lực, nếu như chân nhân hạ xuống, như vậy nên có nhiều đáng sợ. Ừ, các ngươi nói, những thứ này lôi kiếp hiện hóa người có khả năng hay không? Đều là phía sau màn hắc thủ tự mình. Đang lúc này, người khoác hoa sen áo giáp thiếu niên Na Cha lên tiếng, hắn ngẩng đầu lên, hai tròng mắt giữa hoa sen thay đổi liên tục, nói thí dụ như, tam đạo thần bí lôi kiếp bóng người, đều là kia phía sau màn hắc thủ hóa thân. Vừa nói ra lời này, thiên đình bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều kích linh linh dùng mình một cái. Tất cả mọi người đều là phía sau màn hắc thủ hóa thân. Nhất thời, nghĩ tới khả năng này, thiên đình mọi người tất cả đều rợn cả tóc gáy. Đây là loại chuyện này thật khả năng phát sinh sao? Không khỏi quá làm người ta kinh ngạc run sợ. Có lẽ thật có thể là như vậy. Đang lúc này, Lăng Tiêu Bảo điện bên ngoài, đột nhiên chuyển tới một giọng nói, mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh bóng người, sắc mặt trắng nhợt, thân thể có chút lảo đảo, hơi thở không yên, bước chân phù phiếm. Này ba lựa tiên kiếp, có lẽ thật cũng là phía sau màn hấp thụ hiển hóa, là hắn hóa thân, giống như là nhất khí hóa tam thanh như vậy thuật pháp. Người vừa tới trầm giọng nói, người này không là người khác, chính là Thiên đỉnh tứ phương thần quân một trong Thanh Long Mạnh Trương thần quân. Hắn từ trong tam giới sau khi trở lại, chỉ là hơi chút nghỉ ngơi, hơi chút khôi phục một ít, liền đi thẳng tới Lăng Tiêu Bảo điện bên trong. Thanh Long thần quân, vết thương ngươi? Thái Bạch Kim Tinh lo âu mà hỏi thăm. Không sao, so sánh tiểu tiên vết thương, Na Cha Tam Thái tử nói tới, có lẽ mới là chân thực, trọng yếu hơn. Thanh Long Mạnh Trương thần quân sắc mặt khó coi, hạ thấp giọng, trong giọng nói lửa giận sôi sùng sục. Nghe được lời nói của hắn, đông đảo thần tiên sửng sốt một chút. Thanh Long Mạnh Trương thần quân, lời ấy ý gì? Tại sao nói kia tam đại lôi kiếp, đó là phía sau màn hắc thủ hóa thân? Ngọc Hoàng Đại Đế cao mày hỏi. Bởi vì tiểu tiên ở đó bí cảnh bên trong, cũng không cảm nhận được một con đường sống hơi thở. Thanh Long Mạnh Trương thần quân trong mắt lửa giận cuộn cuộn, hắn tiến lên một bước, dù là người bị thương nặng, lúc này như cũ có mênh mông khí thế phóng lên cao, sau lưng Thanh Long quanh quẩn. Hắn lấy ra một cái bảo châu màu xanh, sắc mặt đặc biệt khó coi. Từ tiến vào bí cảnh sau, ta liền dùng Thanh Long bí pháp tìm kiếm phía sau màn hắc thủ tung tích. Ngay từ đầu, cũng không có phát hiện cái gì, ta còn tưởng rằng là không đủ đi sâu vào. Nhưng càng đi vào trong, lại càng thấy được có cái gì không đúng, một mực đợi đến cuối cùng lúc, cũng không có bất kỳ sinh cơ ở chỗ này hiện lên. Cơ bản có thể chắc chắn, đây cũng là một nơi đổ nát, vứt bỏ đạo tràng, không biết mấy chục triệu năm trước có thể là phía sau màn hắc thủ ổ, nhưng bây giờ rõ ràng đã sớm không phải. Cũng vì vậy, này đạo tràng đổ nát sau mới có thể diễn biến ra nhiều như vậy bị dị vật, biến thành nhất phương cấm địa, không chút nào động tiên dáng vẻ. Thanh Long Mạnh Trương thần quân vừa nói, nhìn chỉnh tòa đại điện thần tiên, như linh chém sắt nói, không có vật còn sống. Cũng nói đúng là, phía sau màn hắc thủ cũng không ở nơi này cũng không phải phía sau màn hắc thủ ổ. Nghe nói như vậy, toàn bộ thiên đình các thần tiên cũng bối rối, đều trợn tròn mắt. Thanh Long vì một, trong ngũ hành sinh cơ nhất bộc phát. Đừng nói là phía sau màn hắc thủ, cho dù là Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, tiểu tiên cũng có thể cảm giác được, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Nhưng ở chỗ này, không có bất kỳ sinh cơ khí tượng, có chỉ là dường như là vô tận hải dương khí tức tử vong. Mà nhiều chút quỷ dị vật, rõ ràng đều là căn cứ phía sau màn hắc thủ đạo pháp lưu lại thật sự biến hóa ra, tỉ như kia hồng ma bất tường nguyên rủa, tỉ như hình người kia lôi kiếp. Nghe nói như vậy, thiên đình rất nhiều thần tiên nhất thời sắc mặt bộc phát khó coi. Nhất là Ngọc Hoàng Đại Đế, Lý Tĩnh cùng Thái Bạch Kim Tinh ba người, mặt đều đen giống như đáy nổi tựa như. Không phải phía sau màn hắc thủ ổ. Lần này tấn công ổ, vốn là bệnh thiếu máu, chân nhân không có thấy không nói, còn ném đi được rồi mặt, ném khí vận. Kết quả quay đầu lại, người theo ta nói nơi này căn bản liền không phải phía sau màn hắc thủ địa bàn. Chúng ta trực tiếp liền một con tiến đụng vào rồi đối phương trong bẫy. Mà phía sau màn hắc thủ cũng thật lợi hại, chỉ là nhất phương bức bỏ đạo tràng, là có thể diễn biến ra kinh khủng như vậy cấm địa, như vậy có thể thấy này phía sau màn hắc thủ tuyệt đối thủ đoạn bất phàm. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc hồi lâu. Gió nhẹ thổi qua, phẫn nộ hơi thở ở Lăng Tiêu Bảo điện chi trên vang vọng. Hồi lâu sau, Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi ngẩng đầu, sai người đem Hao Thiên Quyển dẫn tới. Tuyên Dương Tiễn, Tham Lang Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân, Vũ Khúc Tinh Quân bên trên Lăng Tiêu Bảo điện, mang theo Tứ Hải Long Vương cùng nhau. Cũng không lâu lắm, Dương Tiễn liền xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo điện trên. Phía sau còn đi theo chói gô Tứ Hải Long Vương. Này Tứ Hải Long Vương là trước đại chiến lúc mới bắt đầu sau khi bị Vũ Khúc Tinh Quân một tay trấn áp, mà trấn áp bọn họ Vũ Khúc Tinh Quân, lúc này đang cùng ngoài ra hai người hôn mê bất tỉnh. Gặp qua Ngọc Đế bệ hạ, Dương Tiễn cung kính cúi người. Ngọc Hoàng Đại Đế không để ý đến Dương Tiễn, chậm rãi cúi đầu, nhìn Tứ Hải Long Vương. Các ngươi những thứ này tội yêu, có thể hay không biết tội? Tội yêu? Nghe nói như vậy, Tây Hải Long Vương thứ nhất phá lên cười, mặc dù bị trói trên đất, nhưng hắn như cũ ngẩng đầu, dùng sức hướng Ngọc Hoàng Đại Đế nhổ bãi nước miếng. Ha 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 ha, ta nhổ vào. Đi ngươi tội yêu, các ngươi đám này không điều thất đức đồ chơi, cũng có hôm nay. Phốc thử. Hai gã thiên binh chân mày giơ lên, nổi giận một tiếng, trong tay giải xin lưu quang lóe lên, trực tiếp đâm xuyên qua Tây Hải Long Vương đầu vai xương thì bà. Nghiêm xúc, chớ có lời nói. Ra mắt Ngọc Đế bệ hạ, còn không mau mau quỳ xuống. Sao dám vô lễ? Vừa nói, bọn họ dùng sức đem Tây Hải Long Vương đóng ở trên đất. Kim xin sáng lên, lưu quang lóe lên, không ngừng thiêu đốt Tây Hải Long Vương thân thể, lại không có mang lên một giọt máu tươi cùng mùi lạ lạ. Đau nhức như vậy, nhưng Tây Hải Long Vương vẫn không có nhận thua, hắn cười gần nâng lên cổ, nhìn Ngọc Đế, cười lớn.
Đào a,
các ngươi tiếp tục đi đào mộ tổ tiên nhà ta a.
Thế nào không tiếp tục?
Một bang không chứng kinh sợ đạn.
Tây Hải Long Vương mắng to, ngoài ra ba gã Long Vương lúc này cũng biết rõ mình hơn phân nửa là đen nhiều đỏ ít rồi, lập tức cũng không che giấu nữa cái gì, trực tiếp mở miệng đại mắng lên. Nhất là lúc trước nhất kinh sợ Đông Hải Long Vương, kia cái miệng nhỏ nhắn thật sự với lau mật tựa như ba lạp một trận cuốn vốn. 200.000 đại quân a, xách xách xách, cứ như vậy không có, thương tiếc không. Cho cốt cũng cho người dương. Chó má Bắc Cực Tử Vi đại đế, chó má Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, làm sao lại trực tiếp chạy? Có thể hay không hơi chút dùng điểm lực?
Ha 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 ha.
Không được a, các ngươi thiên đỉnh.
Thiên đỉnh trên, đông đảo thần tiên cái nào không phải thành tiên vạn năm, lúc nào nghe qua như vậy thô bị lời nói. Hơn nữa nơi này là địa phương nào? Lăng Tiêu Bảo Điện, chính là tam giới huyền môn chi thánh địa. Lúc nào dám có người ở nơi này mắng to? Vốn là rất nhiều thiên đỉnh thần tiên còn muốn hỏi thăm bọn họ có hay không với phía sau màn hắc thủ có chút cấu kết. Thấy một màn như vậy sau, nhất thời nheo lại mắt, hai tròng mắt giữa tức giận vần quanh. Đám xuất sinh này, thật là tội đáng chết vạn lần. Mà đang ở rất nhiều các thần tiên chuẩn bị nổi giận thời điểm, ngồi ngay ngắn Cao Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, đúng là vẫn còn muốn moi ra một ít lời, cuối cùng vẫn nhìn xuống, chậm rãi mở miệng hỏi.
Ngao Quảng, tại sao phía sau màn hắc thủ cũ đạo tràng sẽ ở các ngươi Long tộc từ đường trên thành lập? Các ngươi có phải hay không cùng phía sau màn hắc thủ có chút cấu kết?
Từ thực chiêu tới, có lẽ còn có thể bỏ qua cho các ngươi một mạng. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế lời còn chưa nói hết, phía dưới Ngao Quảng liền đột nhiên đại mắng lên.
Ta đi ngươi đại gia phía sau màn hắc thủ, có muốn hay không mệ sức cho ngươi một hắc thủ?
Đảng cũng cho ngươi đánh bay.
Nghe nói như vậy, ngồi ngay ngắn ở phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế, thiếu chút nữa không có bị một câu nói này cho giận đến nghẹn hết thời đi. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng mở miệng.
Tuyên chấm chỉ ý.
Tứ Hải Long Vương cấu kết hỗn loạn, địch mưu tạo phản, đối địch với thiên đình.
Vũ Đông Hải trên, hãm hại thiên binh thiên tướng 200.000.
Theo như thiên đình nhánh luật, nên chém.
Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, lôi âm cuộn cuộn, rung động tứ phương.
Tứ Hải Long Vương, hao thiên quyển, hôm sau sau với thiên đình nam thiên môn ngoại, chém đầu gian chúng.
Lấy trừng phạt chư loạn.
Nghe nói như vậy, Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa, rất nhiều thần tiên đồng loạt gật đầu. Chỉ có ở bên cạnh Dương Tiễn có chút mở miệng trừng lớn mắt.
Buồn chương hết, chương 496, thiên đình kiếp sợ, chư thiên đế đều vì hắc thủ hóa thân.
Chương 496, thiên đình kiếp sợ, chư thiên đế đều vì hắc thủ hóa thân.
2025-09-22 tác giả, thu nhận người nửa đoạn trước còn không có gì, nửa đoạn sau, lại để cho Dương Tiễn hoàn toàn ngây mẩn.
Dương Tiễn, không phải trừng phạt Tứ Hải Long Đồn sao? Tại sao lại liên hệ hao thiên quyển rồi hả?
Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế truyền đạt mệnh lệnh, Dương Tiễn trong nháy mắt có chút mở ra.
Chém chết Tứ Hải Long Vương, hắn ngược lại là có thể hiểu được trong đó nguyên do.
Vô luận là bởi vì Tứ Hải Long Vương công kích Thiên binh Thiên tướng, hay lại là Thiên đình hoài nghi bọn họ cùng phía sau màn hắc thủ âm thầm cấu kết, Tứ Hải Long Vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, 200.000 Thiên binh Thiên tướng ngã xuống, Thiên đình cũng cần một cái cơ tới dẹp loạn tràng này xỉ nhục, cho các Thiên binh một câu trả lời.
Tứ Hải Long Vương, không thể nghi ngờ thành thích hợp nhất đối tượng.
Nhưng chém chết Tứ Hải Long Vương, với chém chết Hao Thiên Quyền lại có quan hệ gì?
Gần như trong nháy mắt, Dương Tiễn liền hiểu rõ ra.
Chẳng nhẽ bọn họ hoài nghi là Hao Thiên Quyền ở sau lưng giở trò quỷ, gài bẫy bọn họ.
Lần này Thiên đình đại bại, bọn họ lại đem sai lầm tất cả thuộc về kết đến trên người Hao Thiên Quyền.
Nghĩ tới những thứ này, Dương Tiễn nhất thời lên cơn giận dữ.
Thiên đình, ta đi tổ tông của ngươi.
Ta Long tộc nếu có một ngày có thể tái hiện thượng cổ huy hoàng, nhất định phải đem Thiên đình hoàn toàn diệt tuyệt.
Lúc này, Tứ Hải Long Vương đã ở hùng hùng hổ hổ trung bị Thiên binh áp giải đi, đánh vào Thiên Lao, lựa ngày hỏi chém.
Sau đó, Lăng Tiêu Bảo Điện khôi phục bình tĩnh.
Đông đảo thần tiên bắt đầu nghị luận, như thế nào thông qua tiếp theo ở nhân tộc bố trí, để đền bù tổn thất khí vận.
Về phần Hao Thiên quyền chuyện, không có một thần tiên để ở trong lòng.
Dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua chỉ là một cái cầu yêu thôi, tiện tay xử trí đó là.
Về phần nó rốt cuộc cùng phía sau màn hắc thủ có hay không liên hệ, dẫn tới hỏi một chút liền biết.
Lần này gặp Long tộc gâm như bị kế, ta Thiên đình binh tướng tổn thất nặng nề,
còn cần thương nghị một chút cách đối phó.
Khí vận suy giảm, tam giới trật tự rối loạn, bầy yêu rối rít tự lập làm vương, phải tăng nhanh thi hành trước kế sách.
Lần này vào địa phủ, quấy nhiễu nhân gian giới lục đạo luân hồi, dựa vào cửu diệu tinh trùng kế đô một người đi còn thiếu rất nhiều.
Nhân gian giới chung, lý thế dân cũng sắp ly thế, thời gian cấp bách.
Điều này cần càng nhiều tiên gia đi địa phủ, quấy nhiễu lục đạo luân hồi.
Một đám thần tiên nghị luận sôi nổi, hợp lại như thế nào bố trí Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc lấy được khí vận.
Mà Dương Tiễn đứng hàng tiên trong ban, nhìn hết thệ các thứ này, giận đến cả người run rẩy.
Những năm gần đây, Hao Thiên Quyển coi như không có công lao cũng có khổ lao chứ.
Không nói trước ban đầu phong thần đại chiến lúc, nó từng cùng mình kề vai chiến đấu, lập được cống hiến công lao, vì huyền môn đánh hạ kiên cố cơ sở.
Ngay cả lúc trước đại náo Linh Sơn thời điểm, cũng là như vậy.
Như không phải Hao Thiên Quyển kịp thời xuất hiện, ném ra pháp bảo, nào còn có kia Tam đạo nhân ảnh bài diễn.
Sợ rằng Phật môn Tam đại Bồ Tát đã sớm ra tay đưa bọn họ trấn áp.
Căn bản sẽ không suy giảm tới Phật môn một tia khí vận, cũng sẽ không khiến Phật môn có bất kỳ rối loạn.
Bây giờ một khi thất bại, Thiên đình đúng là như vậy thái độ.
Trong lòng Dương Tiễn lửa giận tuôn ra, nhìn thẳng thắn nói Đông đảo thần tiên, chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng óc.
Hắn tiến lên một bước, trực tiếp tức giận quát hỏi, các đức chúng tiên gia nghị luận.
Các ngươi đây là
chém chết Tứ Hải Long Vương vậy thì thôi.
Vì sao phải chém chết Hao Thiên Quyền?
Dương Tiễn thanh âm rất lớn, sóng âm cuộn cuộn, chấn động tứ phương.
sở hữu chính ở thảo luận các thần tiên cũng ngừng lại, nghiêng đầu trông lại. Lần này tấn công Đông Hải bí cảnh, chính là Hao Thiên Khuyển đề nghị. Chó này hơn phân nửa là cùng phía sau màn hắc thủ cấu kết, cố ý đào hố hại ta Thiên Đình. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân chậm rãi mở miệng, nhìn Dương Tiễn, giọng lạnh giá, ta Thiên Đình tại sao không thể chém chết Hao Thiên Khuyển? Đối mặt Thanh Long Thần Quân, Dương Tiễn không sợ hãi chút nào, tiến lên một bước tức giận quát lên, chính mình hèn yếu vô năng, liền đem sai lầm đẩy tới trên người khác. Dương Tiễn đảo mắt nhìn một phía, phát hiện chung quanh đông đảo các thần tiên, tất cả đều nhìn hắn. Có cao mày bày tỏ không hiểu, có mục đích quang băng lãnh như xương, có thần tình lạnh lùng lạnh nhạt, cũng có càng nhiều chuyện không liên quan đến mình, treo thật cao, chỉ tiếp tục thương nghị chuyện mình. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát rét. Hắn bị Thiên Đình huyền môn hương thịnh, khắp nơi bôn ba. Thân là nhị lang chân quân, hắn tiêu diệt tam giới vô số yêu ma quỷ quái, chịu được quá thương, ăn rồi khổ, thậm chí suýt nữa mệnh tang hoàn tuyển. Nhưng Thiên Đình bây giờ như thế nào? Năm đó phong thần thời đại, liền đem mẫu thân của ta trấn áp tại đảo sơn bên dưới. Tam giới trước, lại buộc ta tự tay đem em gái mình phong ấn ở Hoa Sơn. Bây giờ lại bởi vì một ít sai lầm, đến phiên ta huynh đệ Hao Thiên Khuyển bị chém đầu răng chúng rồi không? Dương Tiễn quanh thân liệt quang cháy hừng hực, nhiệt huyết lan lộn, tóc dài xóa, mắt lạnh như điện. Vì duy trì Thiên Đình uy nghiêm, vì duy trì hình tượng, Thiên Đình lại lạnh lùng như vậy vô tình. Giống như không có một người cảm tình trật pháp, trật tự, hào không một tia ôn tình có thể nói. Như vậy huyền môn, hương thịnh còn có ý nghĩa gì? Này đó là các ngươi Thiên Đình. Dương Tiễn tức giận chất vấn. Nhưng mà trả lời hắn nhưng là Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lạnh lùng vô tình. Cái này cùng chuyện này có gì liên hệ? Quy củ chính là quy củ. Hao Thiên Quyền vốn là phải làm chém. Dương Tiễn cười lạnh, nhìn thẳng Thanh Long Thần Quân, giễu cợt nói, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cơ không chứng minh Hao Thiên Quyền mưu phản? Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân sắc mặt trầm xuống, âm tình bất định, ở bí cảnh chính giữa, ta chưa từng cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức, căn bản không giống như là Hao Thiên Quyền lời muốn nói phía sau màn hắc thủ đạo tràng. Chỉ dựa vào này lời của một bên, liền chắc chắn Hao Thiên Quyền mưu phản. Dương Tiễn hai tròng mắt lóe lên, giận quá thành cười. Hoang đường khả cười. Phía sau màn hắc thủ loại cấp bậc đó tồn tại, đó là Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng phải vội vàng trở về bi tọa kỵ, ngươi làm sao có thể nhìn đấu? Ầm. Thần mang bùng nổ. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nghiêng đầu, áo khoác bay phất phới, lại trong tay áo sơn hà hiện lên, trường chỉ giữa, phản phất có thể ép sập càn khôn. Trong mắt của hắn thần quang ác liệt, từ nhìn chòng chọc Dương Tiễn. Dương Tiễn, ngươi là đang nói thực lực của ta không đủ sao? Là thì như thế nào? Ngươi nếu thực lực đủ, như thế nào ở bí cảnh chung như chó nhà có tang? Dương Tiễn không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu lên, trời sinh mắt thần mở ra. Vô thượng hơi thở sôi trào mãnh liệt. Ở đó con ngươi chính giữa, tựa hồ có thể thấy không trung giạn nước, mặt đất sụt lún, rất nhiều sinh linh tử vong sinh ra, từ sinh mệnh hóa thành xương trắng. Hắn đã sớm chịu đủ rồi hết thảy các thứ này rồi. Từ phong thần thời đại đến bây giờ, này Thiên Đình đã là như vậy lạnh lùng mà sâm nghiêm. Vì tam giới hưng thịnh, vì huyền môn huy hoàng, Dương Tiễn một nhẫn nhịn nữa, nhưng đến hôm nay, hắn rốt cuộc có chút không nhịn được. Nhịn nữa đi xuống, liền muốn giết tới ta huynh đệ trên đầu. Trên người Dương Tiễn chấn động không có kiêng kỵ gì cả, để cho sở hữu Thiên Đình thần tiên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân con ngươi, càng là thu giúp vào to bằng mũi kim. Cái này Dương Tiễn, lại sắp đột phá đến thái ớt cảnh giới rồi hả? Thần Quân, ngươi ỷ vào chính mình thái ớt cảnh giới thì như thế nào? Cho thời gian của ta, ta nhất định có thể siêu việt ngươi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không như ngươi một dạng đem chính mình nhỏ yếu áp đặt đến trên người khác. Tường Vân dâng trào, Dương Tiễn quét nhìn bát phương, một người đứng ngạo nghễ, sáng mở bước hơi lên, cũng sẽ không như các ngươi. Cố tình làm vậy, nay Thiên Đình quy củ đã sớm nên sửa lại một chút. Ầm. Theo Dương Tiễn một tiếng dứt tiếng nói, như cùng ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa nổ tung một cổ thiên lôi. Im miệng ngươi. Dương Tiễn, ngươi lớn mật. Lăng Tiêu Bảo Điện thánh điện, há cho ngươi càn rỡ. Thiên Đình bên trong, đông đảo thần tiên nộ xích, giận đến mũi cũng lệch ra, trong mắt lửa giận cuộn cuộn. Nhưng Dương Tiễn lại không có chút nào để ý tới ý tứ, trong mắt của hắn thần mang lóe lên, tiếp tục mở miệng, vẻ mặt phẫn nộ mà khoe khoang. Thiên Đình cổ xưa trật tự, đã sớm nên sửa lại một chút. Như nơi này là cả bẫy, cũng sớm đã cấu kết được rồi, Hao Thiên Quyền vì sao còn phải nhường cho ta dẫn quân đi bảo? Hao Thiên Quyền không thể nào nhằm vào Thiên Đình, không thể nào phản bội ta. Ta Dương Tiễn lấy này cái đầu làm bảo đảm. Dương Tiễn thanh âm sáng sủa, chấn động bát hoang, để cho thật sự có tồn tại cũng sắc mặt khó coi. Cái này Dương Tiễn, làm sao dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện? Làm thật sự coi chính mình là Thiên Đình chiến thần, bách chiến bách thắng rồi hả? Thiên Đình trên, đông đảo thần tiên tức giận nhìn Dương Tiễn. Chỉ có Dương Tiễn tự thân, tán loạn bát phương, con người hừng hực. Dương Tiễn áo trắng bay phất phới, mặc dù trên người trải rộng bị thương chưa từng phục hồi như cũ, hơi thở cũng không phải là tuyệt đỉnh, thậm chí còn có nhiều chút địa phương mang theo huyết, lộ sâm sâm sương trắng. Nhưng giờ khắc này Dương Tiễn, chiến ý vô song, vốn là vững chắc không phá thái ớt cảnh giới bình cảnh lão đạo muốn ngã, phản phất tùy tiện đánh một trận, là được nhờ vào đó một bước bước vào thái ớt. Hao Thiên Quyển sẽ không phản bội Thiên Đình. Hôm nay này Hao Thiên Quyển, ta Dương Tiễn bảo định rồi. Thiên Đình quy củ, cần phải sửa lại một chút. Dương Tiễn đảo mắt nhìn bát phương, lạnh giọng mở miệng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, sở hữu Thiên Đình thần tiên đều sắc mặt khó coi. Đây là chuyện gì ạ? Vốn là Đông Hải chi thượng đại chiến cũng đã tổn thất nặng nề rồi. Nếu là lại trấn áp thu bạo Dương Tiễn, hay là ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên đại chiến, nhất định sẽ để cho nguyên bản là chịu hết tam giới rêu cận Thiên Đình lần nữa trở thành trò cười. Gió nhẹ thổi lất phất. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lúc nhất thời lại yên tĩnh lại. tình cảnh lâm vào một loại yên lặng bế tắc. Giác Gà Hạ, Dương Tiễn nắm chặt trong tay tam tiêm lưỡng nhật thương. Á Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nheo lại con người. Ánh mắt của bọn họ dần dần mắt đối mắt, hơn nữa pháp lực dần dần lưu chuyển, sôi sùng sục, dâng trào. Mắt nhìn thấy hai người này liền muốn động thử sau đó. Một tiếng hốt hoảng giống to từ môn ngoài truyền tới. Khởi bẩm Ngọc Đế bệ hạ. Không, không xong. Kia Hao Thiên quyền chạy. Kia con chó không những chạy, còn đem Thiên Lao cho lật ngược, ngông cuồng cười lớn chạy ra khỏi Thiên Lao. Nó phản. Tiếng kêu to này để cho đại điện chính giữa thật sự có thần tiên đều sửng sốt một chút. Hao Thiên quyền chạy. Dương Tiễn vẻ mặt cứng ngắc, cổ giống như là bị đông lại tựa như, khó khăn nghiêng đầu nhìn về Nam Thiên Môn vị trí phương. Sau đó liền thấy một đạo quen thuộc bóng đen chạy ra Nam Thiên Môn, hơn nữa giống to truyền khắp toàn bộ thiên đỉnh. Ngao, ha 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 ha, ngốc treo thiên đỉnh, không nghĩ tới đi, bản hoàng chạy, bị hố thoải mái hay không? Vu Hổ cất cánh đường đến bắt bản hoàng rồi, là tự các ngươi ngu xuẩn, không phải bản hoàng hố. Nghe được những lời này, thiên đỉnh đông đảo thần tiên còn không có cái gì bày tỏ, Dương Tiễn trực tiếp một cái lao huyết liền phun ra ngoài. Giời ạ, này tử con chó, mấy sức ở chỗ này mài hỏng rồi miệng lưỡi, ngươi mẹ hắn chạy. Hít sâu một hơi, Dương Tiễn nghiêng đầu, nhìn đông đảo ép tới gần thiên đỉnh thần tiên, vẻ mặt nghiêm trọng. Chư vị, tiểu tiên cảm thấy chuyện này còn có giải thích không gian. Chưa đợi Dương Tiễn giải thích, Ngọc Đế đã sắc mặt tái xanh chuyển thân đứng lên, rồi sau đó phất ống tay áo một cái, tiện tay đem Dương Tiễn cho chấn áp. Hôn trướng, đem Dương Tiễn cho chấm đánh vào tiên lao, với kia tứ hải long vương giam chung một chỗ. Ta nói, làm như vậy thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Mây mù lượn quanh gian, ba bóng người song song đi trước. Đi tuốt đằng trước đầu là một cái mặc quần cộc hoa chó đen, nó nhịp bước khoe khoang, dáng vẻ ngạo mạn. Theo sát phía sau là một con khiết bạch tiên lộc, nó chân đạp tiên vân, quanh thân ánh sáng lưu chuyển, cả người trắng như tuyết, tên là Bạch Lộc, là nam cực tiên ông tọa kỵ. Nó đồng dạng cũng là chư thiên đạo tràng một trong đệ tử, cùng Ngọc Thỏ như thế, đều là âm thầm ẩn nút với thiên đình mật thám. Ngọc Thỏ, này Hao Thiên quyển thật đáng tin cậy sao? Nó trước khi đi một dọc kia, thấy thế nào đều là tự cấp nhị lang chân quân đặt bẫy chứ? Bạch Lộc lòng tràn đầy nghi ngờ mà hỏi thăm. Ở đỉnh đầu của nó nằm một cái hoạt bát dễ thương của bé, chính là Ngọc Thỏ không thể nghi ngờ. Lần này đặt kế hoạch hãm hại thiên đình rất nhiều hành động, Hao Thiên Quyển đương nhiên sẽ không hào không phòng bị. Trước khi đến thiên đình trước, Lý Thừa Càn liền cùng Hao Thiên Quyển chung nhau nhu đồ, chế định ra vô số cái kế hoạch, mà bị đánh vào thiên lao, thân bùi lấp nhà tù, đây hoàn toàn ở Hao Thiên Quyển cùng Lý Thừa Càn như đã đoán trước. Dựa theo đã sớm an bài xong chỉ thị cùng an bài, Ngọc Thỏ cùng Bạch Lộc thừa dịp thiên đình tất cả mọi người đang chăm chú đại chiến lúc, len lén lẻn vào rồi thiên lao. Không tốn nhiều đại công phu, nhẹ nhàng thoải mái liền đem Hao Thiên Quyển cho cứu ra. Một là nam cực tiên ông tọa kỵ, một là thường nga tiên tử sủng vật, hai người này ở thiên đình mạng giao thiệp cùng địa vị, muốn vào cái thiên lao thật là dễ như trở bàn tay. Này, Hao Thiên Quyển, ngươi thật có đến tiếp sau này dự định? Lần này mặc dù ngươi để cho thiên đình bị thua thiệt, nhưng là đem Dương Tiễn hại chết. Ngọc Thỏ mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Hao Thiên Quyển, không hiểu đặt câu hỏi. Hao Thiên Quyển lại dừng, nó đứng thẳng đứng dậy, thấy máy chính mình kia cay con mắt quần có hoa, một bên đắc ý dừng, một vừa mở miệng nói, đừng lo lắng đừng lo lắng, bản hoàng đã sớm bàn coi là tốt. Dương Tiễn giàu gì là bản hoàng nhân sủng, ta làm sao có thể vứt bỏ hắn bất kể? Chúng ta không phải cùng sư tôn hẹn xong gần đây phải về đạo tràng rồi không? Bản hoàng còn dự định thừa dịp này cái cơ hội dẫn hắn bái nhập đạo tràng, để cho hắn làm bản hoàng sư đệ đây. Nhân sủng. Bạch Lộc cùng Ngọc Thỏ nghe xong, vẻ mặt không nói gì. Nếu như Dương Tiễn nghe được câu này, nhất định sẽ xông lên cùng nó liều mạng. Phòng trưng cũng không cần nhiều lời cái gì, bị Hao Thiên khuyển bấy thảm như vậy, một khi chạm mặt, Dương Tiễn nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết điều này con chó. Bất quá như đã nói qua, cũng đúng là nên trở về đạo tràng thấy sư tôn. Vừa vặn thừa dịp lần này hạ giới, đem các vị sư minh đệ tìm khắp đủ cùng nhau trở về. Ngược lại thì Hao Thiên khuyển bên này, một bộ rừng rưng dáng vẻ. Nó vừa lật đến quần cộc, kiểm tra có hay không mất đồ vật, vừa nói. Lần này vốn là chính là định đem Dương Tiễn đưa vào thiên lao. Nếu như Dương Tiễn không vào thiên lao, không đoạn tuyệt với thiên đình, hắn cái này chiến thần lại làm sao sẽ phản bội thiên đình đây? Hơn nữa tứ hải long vương đều bị nhốt vào rồi, tiểu bạch long cha cũng ở bên trong, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Để cho này hai nhóm người cũng vào thiên lao, sau đó sẽ cùng nhau cứu ra. Buồn chương hết, chương 497 tức ngơ ngác ngọc đế, ta Hao Thiên khuyển này sóng tiên tú. Chương 497 tức ngơ ngác ngọc đế, ta Hao Thiên khuyển này sóng tiên tú. 2025-09-24 tác giả, thu nhận người bản hoàng lúc trước một giọng kia, ngươi cho rằng là bạch hàm à? Có kia một chút, Dương Tiễn coi như không muốn đi cũng lấy. Hao Thiên khuyển trợn trắng mắt đáp lại. Đi thiên lao cứu người. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nghe nói như vậy, Bạch Lộc nhíu mày. Hừ hừ, quả thật không đơn giản. Hao Thiên khuyển thu thập xong, phát hiện trong quần đùi không mất đồ, hài lòng vỗ một cái quần cộc, quay đầu hỏi. Ngọc Thỏ, bản hoàng cho ngươi đặt ở Nghiễm Hàn cung bên trong phong thư, cất xong sao? Tiểu cô nương khẽ gật đầu một cái, cất xong, bên trong chứa là cái gì nhỉ? Hắc hắc hắc, cất xong liền có thể. Nghe nói như vậy, Hao Thiên khuyển nhất thời lộ ra như tên trộm nụ cười. Nó xa nhìn phương xa thiên đình phương hướng, đứng thẳng đứng dậy, đại quần cộc tử theo gió tung bay. Sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi liền theo bản hoàng nhìn được rồi. Chúng ta đi trước đường triều tìm Lý Thừa Càn thương lượng một chút cước ngục cùng hồi đạo chẳng chuyện. Sau đó sẽ chờ xem cuộc vui là được rồi. Hao Thiên khuyển bên kia, không biết lại đang mưu vẽ âm mưu quỷ cái gì. Nhìn lại thiên đình lăng tiêu bảo điện trên, mọi người như cũ đang thương thảo. Bất quá lần này, bọn họ thảo luận đã không phải phía sau màn hát thủ. như là đã chắc chắn lần này đại bại thua thiệt, trong chốc lát không cách nào vãn hồi cục diện, Thiên Đình mọi người cũng không có ý định tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Chỉ là đem sổ nợ này ký ở tâm lý, đợi ngày sau có cơ hội tính lại. Ngay sau đó chủ yếu nhất vấn đề, hay lại là tam giới đại loạn, Phật môn quật khởi gặp gỡ bình cảnh sự tình. Coi như trước đối phó phía sau màn hát thủ sự tình thất bại, nhưng ta Thiên Đình huyền môn vẫn là hiện nay tam giới khí vận cùng thực lực nhất cường thịnh tồn tại. Lăng Tiêu bảo điện trên, Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi mở miệng, ngồi ngay ngắn ở cửu tiêu trên, quanh thân pháp lực như biển khơi như vậy mênh mông vô ngần. Thiên mệnh để cho Phật môn hưng thịnh, quả thật như thế. Nhưng ta huyền môn cũng tuyệt không có thể bởi vì nhất thời thất lợi liền dễ dàng buông tha. Lần này Đông Hải đại chiến, ta Thiên Đình tổn thất nặng nề, cùng phía sau màn hát thủ thế bất lưỡng lập. Ban đào thịnh hội cứ theo lẽ thường cử hành, phía sau màn hát thủ mai phục ở trong tam giới, tạo thành biến số thật sự quá lớn, phải đem tìm ra. Nhưng trong lúc ở chỗ này, còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói này, phía dưới đông đảo thần tiên đều khẽ gật đầu. Lúc trước Đông Hải trong một trận đánh, bọn họ huyền môn khí vận tổn thất quá mức nghiêm trọng, ước chừng tiêu tán 10 để cho sở hữu huyền môn đệ tử cũng cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Bây giờ bọn họ đã là cưỡi hổ khó xuống, nếu như cứ thế từ bỏ chống lại, vậy bọn họ huyền môn chú chắc chắn lúc trong thời gian cực ngắn suy bại đi xuống, lại không quật khởi cơ hội. Hết thảy các thứ này đều là phía sau màn hát thủ dở cho quỷ, có thể nói, Thiên Đình đã cùng phía sau màn hát thủ hoàn toàn kết tử thủ. Phải mau sớm khởi động khác một cái kế hoạch rồi. Phật môn quật khởi, đơn giản chính là muốn truyền bá chính mình lý niệm, cắt lấy nhân tộc khí vận. Nếu Phật môn có thể làm như thế, ta đây huyền môn, tự nhiên cũng có thể cắt lấy nhân tộc khí vận. Nhất là Nam Chiêm Bộ Châu, bởi vì đại đường tồn tại, đối Phật môn bộc phát bài xích, này một đại châu, ngược lại thành ta Thiên Đình kỳ ngộ. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi nói, nhìn phía dưới Lý Tĩnh gật đầu một cái. Lý Tĩnh hội ý, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cổ tay chuyển một cái, kim quang lóng lánh. Một tấm mạch lạc thập phần rõ ràng cổ lão đồ cuốn, lặng lẽ xuất hiện ở Lăng Tiêu bảo điện trên. Đây là. Lý Tĩnh không chút do dự nào, dẫn đầu đi lên phía trước, chỉ này tấm thật lớn hòa quyển, mở miệng giải thích. Đây là nhân gian giới Nam Chiêm Bộ Châu mạch lạc đồ. Phía trên cặn kẽ ghi lại nhân tộc đông đảo sinh linh chỗ cư trụ. Tiếp đó, do ta vì các vị tiên gia nói hiểu một chút lần này cướp đoạt nhân tộc khí vận chủ yếu bước. Lý Tĩnh chậm rãi nói, trong mắt phủ văn lóe lên, pháp lực tràn đầy. Tây Nưu Hạ Châu liền không cần nói nhiều, đây là Phật môn lãnh địa, ta mặc dù huyền môn cũng có thể nhúng tay, nhưng ý nghĩa không lớn, trước loại bỏ bên ngoài. Đông Thắng Thần Châu là nhất đông phương đại lục, địa lý vị trí ưu việt, sơn thủy tài nguyên phong phú. Nhưng nơi đây cái đảo đông đảo, tiểu lục phân tán, đông đảo nhân tộc quốc đô giữa, thường xuyên lẫn nhau ngăn cách, nhân tộc số lượng tương đối hơi ít, khí vận ở bốn đại châu trùng cũng là nhất mỏng manh địa phương. Bắc Câu Lô Châu là nhất bắc phương lục địa, địa vực cực kỳ rộng lớn, địa hình phần lớn lấy bình nguyên làm chủ, nguồn nước đầy đủ. Nhưng bởi vì thuộc về bắc cực chi địa, nơi này trời đông giá rét, nhân tộc số lượng mặc dù không ít, nhưng thường xuyên vì tranh đoạt thức ăn mà chinh chiến không nghỉ, rất khó sinh ra cái gì tín ngưỡng cùng tôn giáo, cho nên cũng loại bỏ bên ngoài. Cho nên nói, chúng ta Thiên Đình cuối cùng mục tiêu còn là nhân tộc số lượng nhiều nhất, khí vận thịnh vượng nhất, thu cắt ra cũng dễ dàng nhất Nam Chiêm Bộ Châu rồi. Lý Tĩnh chậm rãi mở miệng, quanh thân ánh sáng lưu chuyển không chừng. Muốn như thế nào cũng ở chỗ này âm thầm làm nhiều chút tay chân đây. Trong lúc bất chợt, nhị thập bát tinh tú bên trong Mao Nhật Tinh Túc đặt câu hỏi, khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Liên quan tới cái kế hoạch này, ở trong nghị viện hẳn đã sớm thảo luận qua rồi. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh đi tới trước, người đứng ở bên cạnh Lý Tĩnh, tiếp lấy giảng giải. Tất cả mọi người biết rõ, nhân tộc ở trong tam giới số lượng khổng lồ nhất, nhưng bọn họ kiến thức thiệt cận, tuổi thọ ngắn ngủi, nhiều nhất bất quá trăm năm sẽ gặp chết đi. Rất nhiều nhân tộc, thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số nhân tộc, cũng không biết rõ thần ma quỷ quái tồn tại, cũng không hiểu địa phủ lục đạo luân hồi sự tình. Thiên địa nhân tam thư một trong nhân thư, cũng chính là sổ sinh tử, là địa phủ luân hồi sản vật, đặc biệt trông coi nhân tộc sinh tử, nhân quả liên kết. Nói tới đây, Thái Bạch Kim Tinh có chút nheo cặp mắt lại, cười chậm rãi nói: "Nhưng nếu chúng ta tham gia lục đạo luân hồi, dùng sổ sinh tử quấy nhiễu nhân tộc đầu thai chuyển thế, thậm chí để cho sổ sinh tử vỡ nát hoặc là tạm thời biến mất, sẽ xuất hiện hậu quả gì đây?" Sổ sinh tử biến mất. Đông đảo thiên đình thần tiên đều là sửng sở, ngay sau đó tất cả đều cả người run lên. Quản lý nhân tộc hồn phách trọng sinh sổ sinh tử không có, lục đạo luân hồi đối nhân tộc xét xử, tất nhiên sẽ chỉ trệ không tiến. Bởi vì không có sổ sinh tử phụ trợ, muốn xét xử nhiều như vậy nhân tộc hồn phách, gần như là không có khả năng chuyện, thật là chính là ý nghĩ hao huyền. Nếu không cách nào xét xử, sẽ xuất hiện tình huống gì? Ở nhân gian giới, chết đi nhân tộc, không cách nào vào luân hồi, không cách nào lấy được siêu thoát, sẽ biến thành ngũ hồn lệ phách, ở nhân gian giới khắp nơi du đãng, hơn nữa cực kỳ hiếu chiến, dễ dàng nổi giận. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói này, rất nhiều thiên đỉnh thần tiên đều mị lên con mắt, trong mắt thần mang lóe lên. Sở hữu chết đi nhân tộc hồn phách, không cách nào vào luân hồi, còn sẽ chủ động công kích còn lại nhân tộc. Cứ như vậy, nhân gian giới khởi không phải sẽ biến thành một mảnh quỷ vực. Đến lúc đó, đông đảo nhân tộc nhất định sẽ cực kỳ thê thảm, đối mặt oan hồn lệ quỷ, tuyệt đại đa số nhân tộc căn bản không có năng lực phản kháng. Mà khi bọn hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, nếu là ta Thiên Đình thần tiên ra tay, hạ xuống mấy đạo thần tích, cứu nhân tộc. Đích truyền thụ nhân tộc phương pháp tu luyện, để cho nhân tộc có thoát khỏi sinh lão bệnh tử cơ hội. Nghĩ được như vậy, đông đảo Thiên Đình thần tiên con mắt nhất thời sáng lên. Kia Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc khí vận vẫn không thể quần quật tới, mặc cho chúng ta định đoạt. Đông đảo thần tiên bữa lúc hưng phấn không thôi. Bất quá, cũng có số ít thần tiên cảm thấy làm như vậy không đúng. Làm như vậy sẽ có hay không có vi thiên đạo? Làm đất trời bán giận. Na Cha cao mày, như vậy chất hỏi. Chỉ phải cẩn thận làm việc là được. Sẽ không tổn thương ta Thiên Đình khí vận. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hà nói, rõ ràng đã sớm mưu đồ được rồi. Lần này cắt lấy nhân tộc khí vận, chủ yếu nhằm vào là Đường Triều. Muốn tiêu hủy nhân tộc sổ sinh tử, cũng chỉ là Nam Chiêm Bộ Châu Đường Triều, sẽ không trực tiếp để cho toàn bộ nhân gian giới lâm vào hỗn loạn. Hơn nữa bây giờ Đường Vương Lý Thế Dân gần sắp chết đi, chính dễ dàng mượn này cơ hội làm cho Đường Triều càng sắp biến thành quỷ một nơi. Sau đó chúng ta hạ xuống thần tích, cắt lấy khí vận. Hơn nữa Thanh Hoa Đại Đế thôi toán ra, này Đường Triều nhân tộc tựa hồ cùng kia phía sau màn hắc thủ có một tí nhân quả liên hệ. Lần này ở Nam Chiêm Bộ Châu bố trí nhân tộc, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau màn hắc thủ chân chính tung tích. Đông Hải sự kiện thủ phải có báo. Nghe vậy, đông đảo thần tiên rối rít gật đầu, cứu hận này quả thật không đội trời chung, chôn giết thiên đình 200.000 thiên binh thiên tướng, sao có thể cứ tính như vậy? Mà đại đường nhân tộc lại cùng phía sau màn hắc thủ có một tí nhân quả liên lạc. Nay thành thiên đình trước mắt con đường duy nhất, bố trí Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc kế hoạch bắt buộc phải làm. Trấn áp nhân tộc, bắt hắc thủ. Lần này ở Đường Triều hành động thành công mà nói, vậy thì lại đi hạ một chỗ. Kia trong đó nhân quả nên xử lý như thế nào? Tiêu hủy sổ sinh tử, dù là chỉ là một chút xíu, cũng tất nhiên là cực đại nhân quả. Lữ Đồng Tân đống nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. Tới vào trong đó nhân quả mà, cũng đã sớm suy nghĩ xong. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, theo tay vung lên, nhân quả liền giá họa cho địa phủ lực rồi. Ngược lại bọn họ cũng là đương kim trong tam giới, nhỏ yếu nhất một thế lực. Liền Phong Đô Đại Đế cũng không dám rời đi địa phủ. Chính là một cái địa phủ, làm sao dám không tuân lời? Nghe nói như vậy, đông đảo thiên đình thần tiên đều chậm rãi yên tâm trung ban văn, bắt đầu dần dần thương nghị. Trước đã có Cửu Diệu Tinh một trong kế đô tinh đi, nhưng còn chưa đủ. Muốn phải nhanh một chút thúc đẩy cái kế hoạch này, liền cần càng nhiều tiên gia hạ phàm vào địa phủ. Huống chi, có lẽ lần này Đường Triều chuyến đi, có thể mượn kia một tia nhân quả, tìm ra chân chính phía sau màn hắc thủ. Nhất định phải thận trọng. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi mở miệng, hỏi có bao nhiêu tiên gia đồng ý lần này kế hoạch. Tiên vân lượn lờ bên trong, một đạo lại một đạo thần tiên biểu lộ thái độ. Cuối cùng, ngoại trừ Na Tra, Lữ Đồng Tân đợi số ít mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số thiên đình thần tiên đều đồng ý cái kế hoạch này. Gần như liền ở thiên đình huyền môn Lăng Tiêu Bảo Điện thương nghị xong ngày thứ nhì, Hào Thiên Quyền, Bạch Lộc, Ngọc Thỏ đám người đi tới Nam Chiêm Bộ Châu Đường Triều Trường An Thành. Bọn họ vốn là muốn thương lượng với Lý Thừa Càn một chút, như thế nào cứu về Tứ Hải Long Vương, như thế nào cứu về Dương Tiễn sự tình. Thái tử Lý Thừa Càn vội vã cùng bọn chúng thương lượng một phen đối sách sau, liền nóng nảy rời đi. Bởi vì hắn phụ vương Lý Thế Dân tuổi tác đã cao, đã thoái thoát, thuộc về hấp hối, sắp chết. Dù là Lý Thừa Càn dùng hết thảy thủ đoạn, rất nhiều đạo tràng đệ tử đuổi đến giúp đỡ chữa trị, nhưng đúng là vẫn còn chữa trị không có hiệu quả. Này chính là địa phủ lục đạo luân hồi, đồng dạng cũng là nhân tộc trời sinh công xiềng. Ở Hao Thiên Khuyển đám người đến ngày thứ nhì, Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc khổng lồ nhất hoàng triều đại đường quân chủ Lý Thế Dân vang hạ, mà cũng trong lúc đó thiên đình trên phát ra ánh sáng rực rỡ, nhị thập bát tinh tú, tứ đại thiên vương, nhật du thần, dạ du thần, tổng cộng là hơn 30 danh thiên đình thần tiên hóa thành thần mang từ trên trời hạ xuống, vọt thẳng phá hai giới vách ngăn, tiến vào xa xôi địa phủ, khống chế nhân hư chúa tể luân hồi. Cùng lúc đó, địa phủ lục đạo luân hồi bên trong cũng xuất hiện một cái đang ở chuyển thế luân hồi xa lạ bóng người. Ba nội hắn, bản thiên tôn đệ tam thế kết luân hồi ấn tại sao lại là yêu tộc? Cú may độ kiếp thiên công nhanh chút thành tựu. Chờ lần này luân hồi ấn kết xong, tiểu đạo ta là có thể rời đi địa phủ, cũng không biết rõ bây giờ tam giới thế nào, sư các huynh đệ trải qua như thế nào. Đạo thân ảnh kia là người đạo sĩ, vóc người béo phệ, hẳn là vô cùng mập mạp nguyên do, một mình đi ở luân hồi lộ bên trên, còn đang không ngừng mà lẩm bẩm. Nhân gian giới, Nam Chiêm Bộ Châu biên giới nơi, có một bóng người hành tẩu ở đại hoang bên trong. Hắn tư thế vai hùng bộc phát, mày kiếm mắt sáng, cả người tản ra đế uy, chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Đoạn đường này đi bộ đi tới, nhìn lần đều châu nhân tộc vạn gia đèn, bây giờ rốt cuộc sắp đến trung nguyên rồi. Nhân tộc quật khởi, liền từ trong lúc này nguyên đại đường bắt đầu đi. Đứng ở trong đại hoang, xa nhìn phương xa, Doanh Chính lẩm bẩm, rồi sau đó một bước bước vào trung nguyên. Nhân tộc thiên đế trở về. Nhưng giờ phút này, rất nhiều đạo tràng đệ tử, thậm chí còn Phật môn cùng các tộc, cũng còn không có nhận ra được, thiên đình đối nhân tộc bố trí đã từng bước mở ra. Nhân gian giới, nhân tộc tự vu yêu đại kiếp, từ cái này yêu tộc dùng nhân tộc vô số thi thể luyện đến đổ vu kiếm sau đó, lớn nhất từ trước tới nay, kinh khủng nhất tai nạn, đã lặng lẽ kéo lên màn mở đầu. Hơn nữa ở không người phát hiện dưới tình huống, bắt đầu chậm rãi cuốn toàn bộ đại đường. Giống vậy cũng không có người biết rõ, đạo tràng đệ tử chính tại hành động. Mà ở càng xa xôi địa phương, trừ thiên đạo trong tràng, Lâm Nam Như cũng nhàn nhã ngay trước một cái cá mặt, chờ đợi gần đây khoảng thời gian này các đệ tử lần lượt trở về. Lần trước các học trò lúc trở về đạo tràng lên cấp không cách nào mở ra, Lâm Nam cho bọn hắn một cái lúc trở về gian, bây giờ tính một chút thời gian, cũng liền sắp tới. Ta ngoan ngoãn các đồ nhi, hy vọng các ngươi chưa cho vi sư gây phiền toái. Lâm Nam suy nghĩ, bây giờ đạo tràng lợi hại, đợi các đồ nhi lúc trở về nhiều lắm cho bọn hắn một ít dạy dỗ cùng đặn dò, cho hắn thêm môn một ít bà bối, thuận tiện hỏi một chút bọn họ ở tam giới đã làm chút gì, có hay không gây chuyện. Phơi thái dương, Lâm Nam nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là hắn sẽ thỉnh thoảng liếc về liếc mắt xa xa hồng mông hai thư cát. Có thể thấy Lão Long Vương đi học vạn cuốn bóng người, khi thì phẫn nộ, khi thì điên cuồng, khi thì kích động, hiển nhiên là nhìn tiểu thuyết mê mẩn rồi. Lâm Nam lắc đầu không nói gì, rêu cợt nói, Tứ Hải Long Vương đều bị tiên đình bắt đi, nói không chừng đều sắp bị làm thịt, này lão cẩu long thế nào còn ở đây nhi nhìn tiểu thuyết đây. Lâm Nam vừa dứt lời, liền nghe hồng mông hai thư cát trung đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Thiên đình, thiên đình. lấn long thái quá mức. Hận trời đoạt ta 100 triệu năm. Hận lao thiên cướp đi ta 100 triệu năm thời gian a. Lão Long Vương cả người run sợ, giống giận, hai tay nắm chặt một quyển cổ phát sách vở, ở Hồng Mông thư các trung như si mê như say xưa. Này Lão Long Vương lại nổi điên làm gì? Lâm Nam lắc đầu bất đắc dĩ, bổn chương hết, chương 498, vô lương minh tôn gia luân hồi. Thủy Hoàng trấn nhân gian. Chương 498, vô lương minh tôn gia luân hồi. Thủy Hoàng trấn nhân gian. 2025-09-24 tác giả, thu nhận người từ bước vào Hồng Mông hai thư các, này Lão Long Vương cũng giống như ma. Vương mấy cuốn sách, khi thì rơi lệ đầy mặt, khi thì cởi mở cười to, có khi lại mặt đầy vẻ giận dữ, điên cuồng hét lên không dứt. Không chính là nhiều chút tiểu thuyết mà, về phần mê mẫn như vậy sao? Lâm Nam nhỏ giọng thầm thì, phát hiện không chỉ là Lão Long Vương, chính mình những đệ tử khác cũng tựa hồ như thế. Vừa tiến vào Hồng Mông hai thư các, liền phảng phất đổi người, lõm sâu trong đó, không muốn rời đi. Giống gạo. Đang lúc Lâm Nam suy tư đang lúc, Hồng Mông hai thư các phương hướng, một đạo ánh sáng phóng lên cao. Trúc Long quân quẩn, Lão Long Vương ở trên bầu trời hiện ra chân long chi thân, kèm theo tiếng sấm cùng tiệm điện, hạ xuống mảnh thiên địa này. Lão Long Vương giống giận tứ phương, vô tận mây đen tụ đến. Nhưng mà, lôi đỉnh chưa hạ xuống, trong đạo trường liền có một bàn tay lớn từ trên trời hạ xuống. Một tiếng ầm vang, đem Lão Long Vương giống như chuột gà con như thế, trực tiếp ấn vào rồi trong đất. An tĩnh một chút, Lâm Nam thanh âm bình tĩnh. Ngạch. Lão Long Vương chật vật không chịu nổi địa từ trong hố bò ra ngoài, bộ dáng thê thảm. Hắn tinh thần phục hồi lại, nhớ tới đây là nơi nào, nhất thời dùng mình một cái, chạy đến Lâm Nam bên người, mặt đầy định hót. Tiền bối, Hồng Nông hai thư các đồ vật bên trong, thật có thể để cho ta tùy ý lật xem sao? Ta còn không phải đạo tràng đệ tử đâu. Nếu không, ngài hãy thu ta làm đệ tử đi. Như vậy ta tâm lý mới thiết thực a. Thật sự không được, không phải đệ tử mà nói, cho dù là làm cái tọa kỵ cũng tốt ta. Lão Long Vương vừa nói, một bên ôm chặt lấy Lâm Nam bắt đuổi. Trải qua lúc trước Đông Hải một trận đại chiến, Lão Long Vương gần như có thể xác định, trước mắt người thanh niên này, thực lực sâu không lường được. Chỉ là một cái bóng mờ hóa thân, liền dọa lui Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế. Này là bực nào tồn tại? Nói không chừng, chính là trong truyền thuyết thánh nhân hóa thân. Nếu là có thể nhờ vả chút quan hệ, bọn họ Long tộc còn sợ gì? Hơn nữa này Hồng Mông hai thư cát, đơn giản là cái tam giới bảo khố, bên trong vô tận pháp tắc thần thông, cái gì cần có đều có. Lão Long Vương muốn bái sư học nghệ, vì Long tộc mưu nhánh đường lui, nhưng nghe vậy Lâm Nam, nhưng là vẻ mặt ghét bỏ. Thu ngươi làm tọa kỵ, ngươi chắc chắn không phải nói đùa. Ở trong tam giới, hắn vốn là làm việc khiêm tốn, như lại tìm một giống vậy khiêm tốn Lão Long Vương làm tọa kỵ, vạn nhất ngày nào đó đi ra ngoài du lịch, ngươi còn không trước tiên liền chuẩn rồi hả? Thu ngươi làm tọa kỵ, đùa gì thế? Ta chi đạo tràng đã nhắm, tạm không thu học trò. Lại ta ngươi giữa cũng không thấy trò duyên. Trong đạo trường rất nhiều kiến trúc, ngươi đều có thể tự do xuất nhập, tạm thời một đoạn nhân quả đi. Duy có đệ tử, tọa kỵ chuyện, sau này không cần nhắc lại. Nghe vậy Lão Long Vương, vẻ mặt như đưa đám cực kỳ. Quả nhiên vẫn là không được sao. Nhưng rất nhanh, Lão Long Vương lại lên chủ ý. Coi như không thể trở thành nội môn đệ tử, không thể làm tọa kỵ, nhưng có thể cầu cái ngoại môn đệ tử a. Cái này cũng tuyệt đối là một chương cường đại hộ thân phụ a. Hơn nữa thành ngoại môn đệ tử, hắn liền có tư cách lại vào Hồng Mông hai thư các rồi. Lúc trước ở thư các trung ngây người mấy ngày, Lão Long Vương thiếu chút nữa mê mệt trong đó. Lão Long Vương thường xuyên tu luyện, khi còn nhỏ đại ở trong chiến hỏa trải qua, thật vất vả chịu đựng quá hai chàng đại kiếp, không qua mấy ngày cuộc sống an ổn, liền bị thiên đình trấn áp tại đáy biển. Nơi nào có thời gian xem qua cái gì sách vở? Coi như có thể đọc sách, tất cả đều là tu luyện pháp là, thần thông pháp thuật, khô khan vô vị cực kỳ. Cho nên vừa tiến vào Hồng Mông hai thư các, Lão Long Vương liền hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn mê muội. Từ rất nhiều trong sách học được rất nhiều, nhất là một vốn tên là Thần Mộ thư, càng làm cho Lão Long Vương nhiệt huyết sôi trào. Kia một trận vu yêu đại kiếp, để cho còn ở trong tả Lão Long Vương sống lang thang. Hắn ở trong chiến hỏa bò, ở chư thiên trung ẩn nút, ở vô tận thi hải trùng tìm pháp bảo, tìm kiếm hộ thân vật. Ở bên cạnh hắn, có không nhịn được, có cầu thả không giới thiên long tộc, có hắn không nhịn được lao ra đi liều mà bác, tranh đoạt. Nhưng cuối cùng, lại đều nhất nhất ngã xuống. Cứ như vậy, hắn chịu đựng qua vu yêu đại kiếp, lại chịu đựng qua phong thần đại kiếp. Hắn ở nơi nào nhìn huyền môn cùng Phật môn ở trước mặt bọn họ, ở vu tộc cùng yêu tộc thi thể bồi bổ hạ, thành lập long trọng lầu cát, khống chế chư thiên. Vì để cho Long tộc có thể sống được, Lão Long Vương cảm giác mình có thể làm xảy ra chuyện gì. Hắn sẽ dốc toàn lực cẩn nhẫn, cất giữ Long tộc cuối cùng một luồng hòa trùng. Lúc trước Lão Long Vương là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, từ hắn nhìn thần mộ sau, Lão Long Vương phá thiên hoang địa có chút dao động. Long tộc như vậy tiếp tục cẩn nhẫn đi xuống, thật có thể gìn giữ cuối cùng hòa trùng sao? Lão Long Vương cậu thả rồi cả đời, chưa bao giờ có xung động thời điểm. Nhưng khi Lão Long Vương nhìn thấy thần mộ chung cái kia tên là thần hắc thanh niên, từ trong mộ bò ra ngoài, giống to hận trời địa đoạt ta một vạn năm lúc, lại cảm giác một trận tê cả da đầu. Nhất là hắn tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy cái tên này vì thần hắc nam nhân, sát cửu tiêu, giao động tiên giới, chém tây phương, bể tan cảnh cổ xưa, đi lên một cái gian nan nhất đường sau, Lão Long Vương chỉ cảm thấy sung sướng đồng địa, nhiệt huyết sôi trào. Đối mặt không biết nguy hiểm, đối mặt rất nhiều khiêu chiến. Thần hắc cũng không lui lại, mà là phản kháng, đi người tiên. Đó là một cái cùng hắn hoàn toàn ngược lại con đường, hết sức liều lĩnh, càn quét bát phương, vô địch khắp thiên hạ. Ở trong quyển sách này, ở trên người thần hắc, Lão Long Vương nhìn thấy một loại khác không tưởng tượng nổi sinh mệnh, nhìn thấy một loại khác hoàn toàn bất đồng độ cảnh. Trong sách thần hắc chính là thượng cổ Đông Phương chiến thần con trai của thần chiến, mà hắn nơi nào kém? Hắn nắm giữ là tinh khiết nhất thượng cổ trúc long huyết mạch. Mình làm thật sự muốn như vậy tiếp tục cậu thả đi xuống sao? Đã cậu thả rồi mấy chục triệu năm Lão Long Vương, vẻ mặt phức tạp. Mà đang ở lão Long Vương suy nghĩ lung tung đang lúc, Lâm Nam lại mở miệng nhắc nhở: "Ngươi biết rõ lúc trước đánh một trận, Tứ Hải Long Vương bị bắt đi sự tình sao?" Lão Long Vương sững sờ: "Tứ Hải Long Vương bị bắt đi rồi hả?" Lâm Nam gật đầu một cái, không có dấu giếm: "Ở ngươi trước khi ra ngoài, Tứ Hải Long Vương từng quấn quýt Long tộc, định ngăn cản Long tộc đào mộ tổ tiên, nhưng kết quả tựa hồ cũng không lạc quan. Bọn họ bị Vũ Khúc Tinh Quân một tay trấn áp. Mặc dù lần này Thiên Đình đại bại, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ đã bị mang về Thiên Đình rồi. Nếu không phải từng đoán sai, phải làm là muốn bị Thiên Đình chém đầu rồi. Đông Hải đánh một trận, chuyện lớn như vậy tình, nhất định cần mấy cái cớ." Nghe nói như vậy, lão Long Vương nhất thời bối rối. "Ta nói thế nào lúc trước đang đại chiến lúc, ở rất nhiều trong Long tộc không có nhìn thấy Tứ Hải Long Vương bóng người, còn cho là bọn họ ở bế quan, hoặc là đang tu luyện cái gì, không nghĩ tới lại là ở trước khi đại chiến liền bị trấn áp bắt đi. Hồ đồ. Thiên Đình rất nhiều tồn tại, ba cái tinh quân, Dương Tiễn, là bọn hắn có thể cản dừng sao? Ta đã từng nói với các ngươi bao nhiêu lần, không nên vọng động, không nên kích động, muốn tỉnh táo lại." Lão Long Vương cả người run rẩy, vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết rõ, Tứ Hải Long Vương phải đi ra ngoài, phải ngăn cản. Coi như là muốn cậu thả rốt cuộc, muốn liều lĩnh, nhưng bọn hắn làm sao có thể miễn cưỡng nhìn Thiên Đình, làm của bọn hắn mặt đào mộ phần bọn họ Long tộc phần mộ. "Tiền bối, có thể mở ra hay không đạo tràng, vãn bối cần phải đi nhìn một chút." Lão Long Vương lo lắng mở miệng. Lâm Nam nhìn có chút hốt hoảng lão Long Vương, không có quá lớn tâm tình chập chờn. "Bây giờ liền đi. Ngươi có thể nghĩ xong, nếu như lần kế ngươi còn muốn tiến vào đạo tràng, coi như xa còn lâu mới có được hôm nay đơn giản như vậy rồi." Lão Long Vương vẻ mặt dãy rủa. "Làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài sao?" Cuối cùng, hắn đúng là vẫn còn hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền, hướng về phía Lâm Nam trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu nặng nề đập vào trên bờ cát. "Tiền bối chi đạo tràng, là trong tam giới xưa nay thánh địa, bình tĩnh mà xem xét, vạn bối muốn mãi mãi cũng không rời đi. Nhưng bây giờ, ta Long tộc gặp nạn, vạn bối phải nhất định đi trước. Không biết tiền bối có thể hay không cấp cho vãn bối một cái ngoại môn đệ tử thân phận. Chỉ hy vọng lần kế vãn bối cầu kiến tiền bối đang lúc, ngắm tiền bối chớ có so đo vãn bối vội vã rời đi. Chỉ là ngoại môn đệ tử sao?" Nhìn cái này lão Long Vương, Lâm Nam trên thực tế cũng không có quá lớn không ưa. Hơn nữa lần đầu tiên tiến vào đạo tràng dễ vào, đó là bởi vì đụng lên Thiên Đình xuất binh, lần kế muốn vào đạo tràng coi như không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá nhìn không cái tiểu thuyết mà thôi, này lão Long Vương tại sao liền thế nào cũng phải yêu cầu cái ngoại môn đệ tử? Ở ta nơi này lại học không được thứ gì? Lâm Nam theo tay vung lên, phía sau xích hà bốc hơi lên, lưu vân mênh mông, khổng lồ thiên môn phủ hiện ở trên bầu trời, đạo tràng cửa chậm rãi mở ra. Nhìn quỳ dưới đất lão Long Vương, Lâm Nam cũng lười cự tuyệt, thuận miệng đáp ứng: "Như ngươi mong muốn." Nhưng ra đạo tràng sau đó, chớ có nói tới nơi đây. Đi trên đường, gió biển thổi phất. Trong lòng lão Long Vương vừa cao hứng vừa lo lắng. Cao hứng là rốt cuộc xin tiền bối gật đầu, cho dù là cái ngoại môn đệ tử, nhưng ít nhất sau này có lý do đến tìm tiền bối phải không? Nóng nảy là Tứ Hải Long Vương bị bắt đi rồi. Muốn biết rõ, kia nhưng là bọn họ trong Long tộc còn sống vì số không nhiều tinh khiết Long tộc huyết mạch a, trong cơ thể ẩn chứa một luồng tổ Long huyết mạch. Mặc dù rất đạm bạc đến cơ hồ không có, nhưng là cuối cùng là còn sót lại bốn cái. Nếu là bọn họ chết, Long tộc sẽ không có thể khôi phục năm đó tụ cùng. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không học một chút trong sách thần hắc? Có muốn hay không làm một lần mười hung chân long? Có lẽ, kia sách vợ xuất hiện ở trước mặt, trên thực tế chính là tiền bối cấp cho vãn bối chỉ dẫn. Là tiền bối đang mượn này cho mình dẫn đường. Nghĩ tới đây, lão Long Vương trong mắt đột nhiên dâng lên một đạo sáng chói ánh sáng. Thiên Đình lấn Long thái quá mức, còn muốn nhường cho ta Long tộc tuyệt chủng diệt tộc. Nhịn nhiều năm như vậy, lão phu cũng nhẫn đủ rồi. Mà đang ở lão Long Vương quyết định muốn phản kháng thời điểm, mèo, một vệt sáng bay tới. Chân trời xa, bỗng nhiên chạy tới một đạo thân ảnh. Cả người nó trắng như tuyết, vóc người thon dài, một thân màu trắng long lân, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Chính lo lắng hướng Đông Hải phương hướng chạy tới. Lai Long nhìn thấy lão Long Vương sau, tựa hồ là sửng sốt một chút, tiếp theo đột nhiên kêu to lên. "Ngao, là cái nào Long đại gia? Long đại gia đụng phải ai? Là Trúc Long lão tổ tông sao?" Bóng người nóng nảy bỏ tới, kia không là người khác, chính là nghe được Tứ Hải Long Vương bị bắt đi, mà nóng nảy tới Long tộc tìm người giúp Tiểu Bạch Long. Tây Hải Long tộc. Lão Long Vương cũng sửng sốt một chút, tiếp theo có chút nheo lại con người, "Ngươi là con trai của Tây Hải Long Vương?" Tiểu Bạch Long nhất thời ngao ô một tiếng, "Lão tổ tông ngươi còn nhớ Long đại?" "Tiểu Long a." "Tiểu Long là Tây Hải Long Vương tam thái tử, ngao liệt." Tiểu Bạch Long đội vã đi tới lão Long Vương bên người, không chút nào khách khí ý tứ, trực tiếp một cái ôm chầm lão Long Vương đầu vai. "Lão tổ tông, chúng ta Long tộc phản đi. Chó này Thiên Đình đều khi dễ chúng ta đến như vậy." "Ta thấy được." Tiểu Bạch Long vô cùng nóng nảy dáng vẻ, hắn hít sâu một hơi, nhìn lão Long Vương, nghiêm túc mở miệng. "Cứ như vậy, lão tổ tông, chúng ta còn nhẫn, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta có thể cùng đi." "Ừ." "Lão tổ tông, ngươi nói cái gì?" Nói phân nửa, Tiểu Bạch Long mới ý thức tới có cái gì không đúng, hoảng sợ há to miệng. Lão Long Vương nghiêng đầu, nhìn Tiểu Bạch Long, rất nghiêm túc mở miệng. "Ta nói được, chúng ta Long tộc phản mẹ hắn Thiên Đình. Bây giờ liền trực tiếp sát bên trên Thiên Đình, đập Lăng Tiêu Bảo Điện, cướp Thiên Lao. Muốn đập Lăng Tiêu Bảo Điện, đánh cướp Thiên Lao." Tiểu Bạch Long nghe nói như vậy, tại chỗ liền ngây mẩn. Đây tuột cùng là tình huống gì? Lão tổ tông lại không có cự tuyệt. Lần này Tiểu Bạch Long đi tới phụ cận Đông Hải, chính là đặc biệt đến tìm Đông Hải trung quanh Long tộc. Dù sao Tứ Hải Long Vương bị Thiên Đình mang đi, lập tức phải hỏi chém, này có thể tuyệt không phải chuyện nhỏ. kia ở trong Long tộc cực kỳ có hy vọng Long là ai đây?
Vậy dĩ nhiên phải là lão Long Vương. Nếu có thể đem lão tổ tông quyến động, kia liền tương đương với đem toàn bộ Long tộc cũng quyến động. Tiểu Bạch Long cũng biết rõ lão Long Vương là một cái cực kỳ cẩn thận, có thể cầu thả người, cho nên tới trước, hắn đã sớm đánh tốt vô số nghị săn trong đầu, chuẩn bị một nhóm lấy tình động, hiểu chi lấy lý do, sẽ chờ tìm tới lão Long Vương, sau đó đem hắn thuyết phục. Ở Tiểu Bạch Long tâm lý, đây không thể nghi ngờ là cái so với lên trời còn khó hơn nhiệm vụ. Dù sao nhà mình lão tổ tông cẩn thận, ở tam giới vậy cũng là sư tên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện, lật thiên lao đại ngục. Nhưng chúng ta không thể như vậy qua loa địa liền vọt vào thiên đỉnh, được có một chu đáo kế hoạch mới được. Tối thiểu, được có người đi hấp dẫn thiên đỉnh những thần kia tiên sự chú ý, có người đi cứu, có người ở thiên giới hoặc là nhân gian giới gây ra hỗn loạn. Thực ra, liên quan tới tìm tứ hải Long Vương, ta ngược lại thật ra có không ít kế hoạch. Nhìn phong mang tất lộ lão Long Vương, Tiểu Bạch Long hoàn toàn là vẻ mặt ngộng. Đây là tình huống gì hả? Những thứ này bá khí vênh váo mà nói, thật là cái kia Long tộc lão tổ tông nói ra sao? Cảm giác này là lạ ở chỗ nào a? Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù Tiểu Bạch Long tự đại lại kiêu ngạo, nhưng trên thực tế đối lão tổ tông hay lại là tương đương tôn kính. Khi còn bé không hiểu chuyện, luôn cảm thấy lão Long Vương quá mềm yếu, gặp phải nguy cơ chỉ biết rõ một mực nhượng bộ, đối mặt chèn ép luôn là im lặng không lên tiếng. Nhưng bây giờ trưởng thành, Tiểu Bạch Long phát nếu như hiện chính mình nơi ở cái kia vị trí, tuyệt đối không làm được so với lão Long Vương tốt hơn. Thậm chí Tiểu Bạch Long nhận định, không người có thể so sánh lão Long Vương làm xuất sắc hơn. Tuy nói cái này lão tổ tông rất có thể cậu thả, nhưng không thể không nói, hắn vì Long tộc thật là dốc hết một cái cắt. Hai lần thiên địa lại kiếp, nếu là không có cái này lão Long Vương, sợ rằng Long tộc đã sớm với Phượng tộc cùng Kỳ Lân nhất mạch như thế, đi về phía diệt vong. Thận trọng, trơn ổn, cẩn thận, tính cảnh giác còn đặc biệt mạnh. Đã từng có mấy cái cơ hội đặt ở trước mặt Long tộc, rất nhiều Long tộc cũng muốn đi tham dự, kết quả đều bị lão Long Vương một người cho trấn áp xuống rồi. Vốn tưởng rằng mất đi đại tốt cơ hội, có thể cuối cùng tất cả đều chứng minh đó là tử vong nguy cơ. Nếu như Long tộc một khi bước vào, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí như vậy tan thành mây khói. Tuy nói có lúc lão Long Vương lộ ra đặc biệt mềm yếu, nhưng không thể không nói, hắn vì Long tộc thật là bỏ ra hết thảy. Buồn chương hết, chương 499, Tạ sư Tôn chỉ dẫn, hôm nay đạp nát Lăng Tiêu. Chương 499, Tạ sư Tôn chỉ dẫn, hôm nay đạp nát Lăng Tiêu. 2025-09-25 tác giả, thu nhận người đừng không nói trước, liền nói bị thiên đỉnh vô duyên vô cơ xuyên thủng thân thể, phong ấn ở trong Đông Hải. Chuyện này nếu như đặt ở trên người Tiểu Bạch Long, hắn tuyệt đối không nhịn được. Có thể lão Long Vương chịu đựng. Chẳng những chịu đựng, còn cười ha hả đáp ứng rất nhiều trói buộc điều kiện. Mà bây giờ đây, người theo ta nói, một cái như vậy có thể cầu thả lão tổ tông, phải đi đánh bên trên thiên đỉnh. Đây rốt cuộc là tình huống gì hả? Thiên đỉnh lại dám mang đi tứ hải Long Vương, thậm chí còn muốn diệt ta Long chủng. Này thiên đỉnh thật là ăn gan hùm mật gấu. Thật coi lão phu không còn cách nào khác sao? Lão Long Vương chậm rãi vừa nói, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong tròng mắt thần mang lưu chuyển. Chấn động khuyết tán ra, sát khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phương thiên địa, đem chư thiên lưu vân cũng xua tan. Ngươi có kế hoạch sao? Lão Long Vương nghiêng đầu, nhìn Tiểu Bạch Long, lúc này mới nhớ tới Tiểu Bạch Long tồn tại. A, nha, ân. Tiểu Bạch Long đầu góc trống rỗng, vốn chuẩn bị tốt những thứ kia nghị săn trong đầu, một chút cũng không dùng, toàn bộ uổng phí. Đây là tình huống gì hả? Lão tổ tông chủ động phải đi đánh thiên đỉnh. Đây hoàn toàn không có ở đây kế hoạch của hắn bên trong a. Lão tổ tông, ngài là nghiêm túc sao? Phải đi tấn công thiên đỉnh, cứu cha của ta cùng Tam Hải Long Vương bọn họ. Tiểu Bạch Long lắp ba lắp bắp mà hỏi thăm. Đây chính là tứ hải Long Vương, là ta trong tộc bây giờ chân quý nhất mấy người tồn tại, làm sao có thể không cứu? Hơn nữa, ngươi thân là Tây Hải Long Vương con, làm sao có thể nói ra không cứu loại này đại nghịch bất đạo mà nói? Lão Long Vương nhướng mày một cái, mặt đầy không vui. Tiểu Bạch Long một cái lao huyết nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra ngoài. Đây là tình huống gì hả? Đây thật là lão Long Vương, cái kia có thể cậu thả lão tổ tông sao? Trên người hắn rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì? Đang lúc này, Tiểu Bạch Long nhìn chung quanh một chút, chợt nhớ tới một chuyện, tim nhất thời đập bịch bịch. Dè đặt tấm nhìn một cái bốn phía. Ngao, lão tổ tông, trước Đông Hải đại chiến, người xem rồi không? Tiểu Bạch Long hỏi. Nhìn a. Lão Long Vương chuyện đương nhiên nói, sau đó cười lạnh, đây là thiên đỉnh tự mình chuốc lấy cực khổ, liền chút người này cũng dám đi chúng ta Long tộc mộ tổ tiên bên trên giày vò, bọn họ biết rõ chung quanh có cái gì sao? Thật là buồn cười. Nghe nói như vậy, Tiểu Bạch Long nhất thời con ngươi rụt lại một hồi. Mộ tổ tiên phía trên, chung quanh có cái gì? Chẳng lẽ một cái ý tưởng lớn mật xuất hiện ở Tiểu Bạch Long trong đầu, hơn nữa càng ngày càng chắc chắn. Hắn nhìn một chút bốn phía, sau đó tiến tới lão Long Vương bên người, hạ thấp giọng, trầm giọng nói: "Hồng Mông hai thư cát." Lão Long Vương sửng sốt một chút, tiếp lấy trận đánh cái xì toa, đột nhiên nghiêng đầu, vô cùng uy áp lan ra, tràn ngập tứ phương. Tuyệt thế phong mang tất lộ, một đạo lại một đạo long ảnh hiện ra. Trong chốc ngắn này, thiên địa trở nên hắc ám. Một cái lại một con ảnh đến, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong trời đất. Đêm này một vùng hoàn toàn phong tỏa, lạnh lẽo thấu xương, cực đoan sát ý tràn ngập, để cho Tiểu Bạch Long trực tiếp dùng mình một cái, sau đó thân thể một trận vang 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 rồi, huyền vũ giáp đột nhiên bao trùm lên. Áp lực nhất thời giảm bất không ít. Ngươi thế nào biết rõ? Chờ một chút, mẹ nhà nó, trên người của ngươi cái này là huyền vũ giáp. Lão Long Vương thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nhưng chỉ nói phân nửa, liền bị kinh hãi. Màu xanh huyền giáp, tràn ngập cổ lão huyền vũ khí hơi thở, chí tôn bất hủ, hoàn toàn không phải hiện nay thiên đình huyền vũ chấp minh thần quân có thể so sánh.
Không phải thần mộ bên trong huyền vũ giáp còn có thể là cái gì? Lão Long Vương tại chỗ liền kinh ngạc. Mẹ nhà nó, lão tổ tông ngài là thế nào nhận ra? Tiểu Bạch Long bên này cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Tiểu Bạch Long với lão Long Vương trong mắt thần quang đồng thời sáng lên. Sư tôn nói, trong đạo trường, Tiểu Bạch Long với lão Long Vương đồng thời mở miệng. Chỉ chốc lát sau, hai người cũng trừng lớn con mắt, mặt đầy kinh hãi. Tiểu tử ngươi, cũng đi qua đạo tràng. Lão Long Vương kinh hãi không thôi. Không sai, lão tổ tông, ngài cũng đi qua đạo tràng, gặp qua sư tôn. Tiểu Bạch Long đội vàng gật đầu. Ha ha ha, dĩ nhiên đi qua, kia Đông Hải đại chiến, ta chính là ở trong đạo trường nhìn, tiền bối đã thu ta vì đạo tràng ngoại môn đệ tử. Lão Long Vương cười lớn, không có bất kỳ cái giá, đem chuyện mình nói với Tiểu Bạch Long qua một lần. Mà Tiểu Bạch Long cũng hai mắt sáng lên, vạn vạn không nghĩ tới Long tộc lão tổ tông lại cũng đi đạo tràng, hơn nữa còn với hắn, nhìn thần mộ. Sau đó, Tiểu Bạch Long cũng đem mình trải qua, còn có một chút chuyện khi trước, tất cả đều nói với lão Long Vương qua một lần. Lão tổ tông, ta cũng không chỉ phải đi quá, hay lại là sư tôn đệ tử thân truyền đây. Hắc hắc. Nghe xong Tiểu Bạch Long giảng thuật sau, lão Long Vương nhất thời cười lớn, trong giọng nói cũng có vài phần hâm mộ. Ha ha ha. Không nghĩ tới, ta Long tộc chính giữa lại hưu đạo tràng đệ tử a. Tiểu tử ngươi, thật là có phúc. Tiểu Bạch Long không chút nào khiêm tốn khoác lác nói, lão tổ tông, thật không dám giấu giếm, ta chẳng những là đạo tràng đệ tử, còn đã được sư tôn sủng ái, nếu không sao có thể có này huyền vũ giáp kề bên người. Đây đều là sư tôn yêu thích ta, cho nên ban thưởng cho ta. Tiểu Bạch Long khoác lác không chút nào chớp mắt, đắc ý khoe khoang. Lão Long Vương rất tin không nghi ngờ, thật phần hâm mộ, thật tốt, không biết lão phu lúc nào có thể giống như ngươi, cũng bái nhập trong đạo trưởng môn, thành vi sư tôn đệ tử thân truyền. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác ở trước mặt lão tổ tông lần có mặt mũi, lặng lẽ cười đến hỏi hắc hắc, lão tổ tông, thế nào, sư tôn biết vô thượng thiên thư thần mộ đẹp mắt không? Lão Long Vương gật đầu liên tục, đưa ra một ngón tay cái này, tiền bối thật sự là thật lợi hại, tiện tay viết một quyển sách, liền có thể so với trong tam giới thiên địa nhân tam thư rồi, thậm chí còn càng hơn một bậc. Lão phu chỉ là sơ lược đọc qua một lần, liền lĩnh ngộ không ít thứ, tu vi tăng mạnh. Đáng tiếc, lão phu thực lực hay là quá thấp, phía sau chương hồi đọc không được. Tiểu Bạch Long đội vàng nói, đó là sư tôn là nhân vật nào? Thực ra, thần chi mặc dù mộ là tốt nhất, nhưng ngoại trừ thần mộ, thư các bên trong còn có còn lại đông đảo sách vở, ta cơ bản cũng xem quá, có rảnh rỗi Long đại gia đến cho lão tổ tông ngài thật tốt nói một chút. Tiểu Bạch Long cười lớn, hóa thành hình người, nếu biết rõ lão tổ tông cũng là đạo tràng người sau, nhất thời cảm giác quan hệ thân cận hơn rồi, cũng sẽ không có đối mặt bề trên câu nệ. Hắn dùng lực ôm lão Long Vương đầu vai, sau đó hắc cười hắc hắc. Nếu như vậy, lão tổ tông, chúng ta đều đi quá đạo tràng, cũng đều bái sư tôn làm thầy. Nhưng ta là đệ tử thân truyền, hơn nữa nhập môn sớm, ở sư huynh đệ chúng xếp hàng 189 vị. Mà lão tổ tông ngài hay lại là ngoại môn, ta đây sau này sẽ không gọi ngài lão tổ tông, không bằng gọi ngài tiểu sư đệ đi. Chúng ta lấy sư gọi nhau huynh đệ thì tốt rồi. Lão Long Vương nghe nói như vậy sau, nhất thời với Tiểu Bạch Long hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lưỡng long cứ như vậy cười lên ha ha. Ha ha ha. Tiếp đó, Tiểu Bạch Long liền bị lão Long Vương trở tay một cái tát chụp vào biển sâu chính giữa. Tiểu Bạch Long vội vã trở lại một chuyến, nghĩ đến đạo tràng lên cấp còn không có kết thúc, sẽ không đi quấy rầy Lâm Nam. Ngược lại cũng mau đến cùng sư tôn nước định ngồi đạo tràng cuộc sống, đợi cứu ra cha mình cùng các thúc bá, sẽ cùng còn lại sư minh đệ hội họp, cùng nhau hồi đạo tràng thăm sư tôn cũng không muộn. Ta phải trước đi một chuyến đại đường, Hao Thiên Quyền hẳn ở bên kia, hỏi một chút nó có biện pháp gì. Này con chó ý đồ xấu nhiều nhất. Lão Long Vương tự nhiên không có phản đối, tuy không biết rõ đạo tràng đệ tử đều có ai, nhưng chắc hẳn mỗi cái cũng không đơn giản. Hắn nói, vậy ngươi đi đi, lão phu trực tiếp bên trên thiên đỉnh. Cứu ra tứ hải Long Vương sau, ta Long tộc không bao giờ nữa được chèn ép, cũng nên để cho tam giới này loạn loạn lên rồi. Tiểu Bạch Long lớn tiếng nói, không tật xấu. Tam giới loạn không loạn, đạo tràng định đoạn. Sau đó, lưỡng Long bắt đầu chia đầu hành động. Cùng lúc đó, Nam Chiêm Bộ Châu, mênh mông đông thổ đại đường, tới gần Hoàng Hà một cái thành nhỏ. Rắc rắc, mưa to tiếng sấm. Mây đen tụ tập, mưa như thác lũ rơi xuống từ trên không. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa đánh vào màu xanh trên tấm đá, ở trên đường phố tâm vang nghiền nát. Dĩ vãng mùa hè trói chăn lúc, phụ cận Tô Thành nhiệt độ nóng bức, cho dù là mưa to đều không cách nào tách ra vẻ này nơi nóng. Một khi trời mưa, kia đó là đại hỷ sự, trong thành các nơi trên đường phố đều sẽ có tiểu hài bính bính khiêu khiêu xuất hiện, ở mưa to trùng tẩy đi một thân nóng gian. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng bởi vì nương tựa Hoàng Hà, đúng là vẫn còn phồn vinh hưng thịnh. Cho dù là lớn hơn nữa nước mưa, lớn hơn nữa phong tuyết, tòa thành thị này đều chưa từng như thế yên tĩnh quá. Vạn đường hầm không người, bách hộ tắt đèn. Mưa to hạ Tô Thành tràn ngập một cổ khí tức kỳ dị. Cổ hơi thở này âm lãnh mà kinh khủng, so với không trung bao phủ mây đen nặng nề nhiều lắm. Lần lượt từng đại đường binh lính, thân xuyên non lá, trong tay đao kiếm, sừng sững ở thành tường tứ phương, ánh mắt sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng trên thực tế, nếu có người nhìn bọn hắn chằm chằm bàn tay nhìn, không khó phát hiện những binh lính này tay đều run rẩy. Nón lá hạ áo khoác, sớm bị nước mưa cùng mồ hôi lạnh làm ướt. Những thứ kia ánh mắt sắc bén, chẳng qua chỉ là bọn họ che giấu thủ đoạn thôi. Trong thành phố các cư dân cũng run lẩy bẩy địa trốn ở đều trong nhà mình. Rất nhiều mù tịt không biết dân chúng, cũng không biết làm sao, ôm nhà mình hài nhi, lo âu nhìn nơi chân trời xa. Một cái bấp bên trong quán rượu, như cũ dưới tình huống này quật cường mở ra. Phía đông sự tình, rốt cuộc thế nào? Vốn là mùa hè trói chăn lúc, phải làm là náo nhiệt nhất tử quán, lúc này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ là lẻ tẻ ngồi mấy bóng người. bọn họ ở chỗ này rẻ đặt thảo luận. Nghe nói chỉ là bởi vì Vương Viên Ngoại trong nhà người chết, là phụ thân hắn, đi trước hạ táng, mời một nhánh Hạo Đại đội ngũ, vốn định nở mày nở mặt địa đưa đi. Một người kẹp đầu phộng, đệ thấp giọng nói, nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới, đi tới một nửa thời điểm, trực tiếp náo quỷ. Cờ trắng rung, thậm chí ngay cả quan tài thật giống như đều bị lật ngược. Ngươi biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào sao? Người này trợn to cả mắt, vô cùng hoảng sợ mà nhìn chung quanh những người khác. Cô đông sao, thế nào? Chung quanh vài người cũng run sợ trong lòng mà hỏi thăm, gắt gao nắm ly rượu, năm ngón tay xanh trắng. Tất cả đều chết hết, một cái đều không sống sót. Sở Hữu đi tiễn biệt đội ngũ, suốt trăm người, bao gồm Vương Viên Ngoại một nhà, tất cả đều chết hết. Nghe nói cũng hóa thành ác quỷ. Không chỉ là cái đội ngũ này, nghe nói còn có chừng mấy đội trước đi kiểm tra quan các lao ra, cũng bị mất. Hình như là Sở Hữu người chết, toàn bộ đều hóa thành ác quỷ, ở trong thành phố này vẫn quanh. Rắc rắc, kinh lôi nở rộ, mưa rào xối xả. Gió lạnh thổi qua, nhỏ bé trong quán rượu người Sở Hữu đều cảm giác được một cổ lạnh thấu xương ý, lạnh như băng cảm giác từ đầu vọt tới chân. Ba tháp. Đang lúc này, một giọng nói chợt ở này sau lưng mấy người vang lên, trực tiếp bị dọa sợ đến mọi người giật mình một cái. Ông chủ, tới hai bầu rượu. Người vừa tới từ trong mưa to đi vào tử quán, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, mặt mày giữa có loại không nói được nói không minh uy nghiêm cùng bá đạo. Hắn một bộ hắc kim nhị sắc trường bào, có thêu hắc thủy huyền điệu đồ, tóc dài xóa, mắt như sao. Doanh Chính đi vào tử quán, đi tới đám kia xì xào bàn tán rất nhiều tiểu khách bên người, bình tĩnh mở miệng. Một bình thuộc về ta, một bình thuộc về bọn họ. Cẩn thận theo ta nói một chút. Kia phía đông kết quả chuyện gì xảy ra? Mặc áo bào đen người thanh niên kia, áo quần sáng chói mắt, sáng bóng cực kỳ động lòng người. Một bộ áo bào đen, sạch sẽ không có một tí cho bụi. Hắn xuất hiện ở nơi này, phản phất liền trừ thiên lôi đỉnh khí thế cũng yếu thêm vài phần. Chỉ thấy hắn phất tay áo giữa, mưa to trong nháy mắt tiêu tan, âm phòng cũng lặng lẽ thối lui. Vốn là thật giống như bị âm khí thật chặt vờn quanh nhỏ bé tử quán, trong phút chốc, tựa như cùng mặt trời chói chang treo cao, nắng ấm tung tóe mỗi một xó xỉnh. Đông đảo thực khách đều là sững sờ, đợi tinh thần phục hồi lại, mới phát hiện chúng quanh mưa to vẫn ở chỗ cũ hạ, mây đen cũng không thay đổi chút nào. Chỉ có vốn là tràn ngập ở bốn phía quỷ dị âm khí, biến mất được vô ảnh vô tung, toàn bộ tiểu quán phảng phất cũng sáng rất nhiều. Quan lão gia, tiệm tiểu nhị vội vàng tiến lên, cuốn tay áo lên, dùng sức lau chùi bàn. Doanh Chính lắc đầu một cái, vén lên áo khoác, chậm rãi ngồi xuống. Kia chính là đạo trưởng. Lúc trước bị sợ hết hồn thực khách, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Doanh Chính nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghe nói như vậy, kia thực khách nhất thời vô đuổi, cười lớn, ha ha ha. Ta nói cái gì tới, coi lời này quả nhiên hữu đạo dài đi, nhìn một chút, lớn như vậy mưa to, đạo trưởng áo quần không chút nào không ướt. Ồ, lại là thật. Không chỉ có là quần áo không ướt, tóc cũng không chuyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như vậy, đông đảo thực khách nhất thời bây lại. Đạo trưởng đến từ nơi nào? Thiên Vân không tới chỗ, tam giới khó khăn vào nơi. Đạo trưởng này áo choàng chất vải thật tốt, phía trên tú là huyền điểu. Đó là đại tần đồ đằng cửu tiên huyền điểu. Phúc hậu, không biết rõ đạo trưởng đỉnh núi còn có thu hay không làm bị bạn. Sư tôn đã bế quan, tạm không thu nhận đệ tử. Bị mọi người vây xem, đuổi theo hỏi, Doanh Chính ánh mắt tiến tĩnh, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, một vừa làm đáp. Nếu là đặt ở đã từng, thân là đại tần đế vương Doanh Chính, chỉ sợ sớm đã hạ lệnh đem các loại người đuổi. Nhưng trải qua hơn trăm năm tu đạo, Doanh Chính đã sớm không phải năm đó cái kia tần vương rồi. Đã từng lấy nhất thống lục quốc vì mục tiêu đế hoàng, bây giờ đã đưa mắt về phía tam giới, vì dẫn nhân tộc quật khởi mà nỗ lực bình bác. Được rồi, cũng nói ít mấy câu đi. Sắc đẹp còn có thể lão bản nương, nhẹ nhàng bưng tới hai ấm rượu nóng, một bình đưa cho Doanh Chính, một bình đưa cho đông đảo thực khách. Không phải là cái gì chân quý danh rượu, có chút liệt, mong rằng đạo trưởng thông cảm nhiều hơn. Không sao. Doanh Chính trả lời, bưng rượu lên ấm. Doanh Chính từng đảo qua lục quốc, hoành sĩ cô này, thưởng hết thế gian xa hoa. Buồn chương hết, chương 500 tam giới loạn không loạn, đạo tràng nói đoán. Chương 500 tam giới loạn không loạn, đạo tràng nói đoán. 2025-09-26 tác giả, thu nhận người nhưng thiếu niên thời đại Doanh Chính, đã từng ở Triệu Quốc Luân làm con tin, nơi nào có thể nói nuông chiều từ bé. Liệt tiểu rượu đủ, với hắn mà nói cũng không qua là khách qua đường. Đạo trưởng cũng là vì tô thành phía đông quỷ quay tới. Cách đó không xa, các thực khách nhận lấy rượu, xa xa hướng Doanh Chính nâng ly tỏ ý Doanh Chính khẽ gật đầu một cái, coi là vậy đi. Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Nghe được Doanh Chính lời này, đông đảo thực khách hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng, một cái lao nhân nhẹ khẽ than thở. Đạo trưởng, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, nghe vẫn là lao nhân ra khuyên một câu, chớ có lại đi tham gia náo nhiệt. Bên kia ngươi biết rõ chết bao nhiêu người sao? Lao nhân giơ tay, khi mắt, đầu tiên là một cái, sau đó hai cái, tiếp lấy liền càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ, nghe nói đã chết ước chừng mấy trăm người. Bên trong không chỉ có Vương Viên Ngoại một nhà, thậm chí còn có đại đường binh các lao ra, cũng có mấy cái đạo sĩ. Ước chừng mấy trăm người, tất cả đều chết hết, không có một sống sót. Hơn nữa nghe nói những tử đó rồi người, mang lòng oán khí, oán hận là thành chủ lão gia để cho bọn họ đi ra ngoài. Cho nên tất cả đều vây ở thành trung quanh, không chịu rời đi. Sẽ chờ đi ra ngoài người bị bọn họ ăn. Nghe nói như vậy, Doanh Chính khẽ gật đầu. Uống một hớp rượu. Nói xác thực, lấy tòa thành thị này làm trung tâm, phương biên mười mấy dặm, đều là những thứ này ác quỷ hoàn phách. Tòa này tên là Tô Thành trong thành nhỏ, tựa hồ đang thành tường góc chết nơi mơ hồ có trận pháp khắc lên, cho nên mới ngăn trở những thứ này ác quỷ. Trên thực tế, con đường đi tới này, Doanh Chính thấy qua rất nhiều loại này bị ác quỷ hoàn phách bao vây thành phố. Nhưng cuối cùng Doanh Chính phát hiện, bất luận chính mình như thế nào dọn dẹp những thứ này nghiêm ngặt quỷ hồn phách, luôn sẽ có còn lại hồn phách nô ra. Giống như Tô Thành loại thành thị này coi như tốt, một ít còn lại nhân tộc thành phố căn bản cũng không có cái gì trận pháp phòng ngự. Cùng nhau đi tới, Doanh Chính nhìn lần hài cốt không còn, cả thành tĩnh mịch thành phố. Doanh Chính bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vương Viên ngoại a, kia là người tốt. Năm đó Hoàng Hà đại thủy tràn lan, chính là hắn mở ra nhà mình phòng kho, cứu Tô Thành vô số nghèo khổ trăm họ. Lão nhân nhẹ giọng thở dài, giống như là đang nhớ lại chuyện cũ. Không đều nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao? Làm sao lại biến thành ác quỷ cơ chứ? Đạo trưởng, ngươi nói một chút, như loại này người tốt, không phải là sau khi chết đầu tốt thai sao? Làm sao lại thành ác quỷ đây? Doanh Chính cũng không biết rõ này là vì sao. Ở tam giới chính giữa, nhân tộc sau khi chết hồn phách, ứng hồn thuộc về địa phủ xét xử kết luận. Thứ người như vậy quả thật có thể có tốt kiếp sau. Là chung quanh có cái gì trận pháp hoặc là pháp bảo quậy phá sao? Hay hoặc là tật bệnh gì đưa đến? Doanh Chính bưng ly rượu, cau mày. Nhưng con đường đi tới này, Doanh Chính căn bản không phát hiện gì hết, chỉ là biết rõ buộc phát đến gần đại đường, loại này hiện tượng quỷ dị thì càng nhiều. Nếu là có thể trở về hỏi thăm một chút sư tôn mà nói, sư tôn nhất định biết được trong đó nội mạch chứ. Ừ, vân vân. Đột nhiên, Doanh Chính mãnh địa ngẩng đầu lên, nhìn về kia lão nhân, hai tròng mắt giữa liệt quang lóng lánh. Ngươi lúc trước nói câu nói kia là cái gì? Lão nhân sửng sốt một chút, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Không phải, câu tiếp theo. Doanh Chính đứng dậy, trầm giọng hỏi. Như loại này người tốt, không phải là sau khi chết đầu tốt thai sao? Chính là chỗ này câu. Doanh Chính nghe nói như vậy sau, đột nhiên hai tròng mắt lóe lên, áo khoác bay phất phới. Một người tốt, vì sao lại biến thành ác quỷ? Theo lý thuyết, loại này khi còn sống cứu chữa mấy ngàn hơn trăm người tầm thường nhân tộc, đều sẽ có âm đức. Những thứ này mặc dù âm đức không nhiều, chỉ là một chút xíu đến nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là đủ để tí bảo vệ bọn họ vào luân hồi, nặng đầu tốt thai rồi. Ở âm đức dưới sự che chở, một loại trận pháp cùng nguyên rủa, căn bản không có hiệu quả. Ngươi là nói, hết thảy các thứ này đều là từ một người chết bắt đầu? Doanh Chính lại nghiêng đầu hỏi. Không sai. Giống như là bị trên người Doanh Chính khí thế hù dọa, cái này lão nhân vội vàng trả lời. Nhưng Doanh Chính lại không đếm xỉa tới hắn, mà là nghiêm túc cau mày suy tư. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn vì sao lại biến thành ác quỷ? Ở trong luân hồi, kia một luồng âm đức, tại sao không có tạo tác dụng? Đến tột cùng là tại sao? Doanh Chính cau mày. Cuối cùng, hắn khổ tư không hiểu được, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái chưa bao giờ có ý tưởng. Người tốt, âm đức, luân hồi. Chờ một chút, nhưng nếu thật là lời như vậy, con ngươi chợt co rúm lại đến to bằng mũi kim. Doanh Chính đột nhiên cúi đầu hướng dưới chân nhìn lại, phía sau nhất thời bị mồ hôi lạnh làm ướt, bỏ lại mấy viên bạc vụn, liền đứng dậy đi vào mưa to chính giữa. Đạo trưởng, vân vân, đạo trưởng ngươi phải đi nơi nào? Bên ngoài thành. Chờ một chút, đạo trưởng thận trọng a, nơi đó đã hoàn toàn hóa thành một mảnh quỷ vực nơi. Lão nhân lo lắng nói. Nhưng mà Doanh Chính căn bản cũng không có quay đầu ý tứ, thẳng tắp đi vào đèn nhánh đại đạo, biến mất không thấy gì nữa. Không được, đại nhân, căn bản không ngăn cản được. Những thứ này quỷ hồn căn bản là không có cách theo lẽ thường đo lường được. Nơi này không phòng giữ được rồi. Mưa to như chút xuống. Tô Thành Đông Phương thành tường bên ngoài trước cửa thành, một tòa đơn sơ trong lều, cả người là huyết binh lính quỷ một chân trên đất, thanh âm vang vang có lực. Mà ở trong trứng đồng, chính là một người mặc nho sinh trường bảo lão nhân. Hắn lòng bàn tay nắm một quả ngọc đúc hổ phù, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Không phòng giữ được cũng phải thủ. Lão nhân vẻ mặt bình thản, không có gì quá lớn cảm tình chấn động, chúng ta phía sau đó là 36.000 Tô Thành con dân. Thân là thành chủ, liền muốn gánh chịu nổi danh thành chủ. Những thứ này quỷ vật muốn xung qua, đơn giản chính là đạp ta thi thể thôi. Các ngươi muốn đi, sẽ không có người ngăn trở. Nghe nói như vậy, kia lăn lộn thân đẫm máu giáo úy liền chậm rãi đứng dậy, tự nhiên cười một tiếng, như là muốn đi mà nói, liền không lại ở chỗ này rồi. Nho bảo lão nhân khẽ mỉm cười, đung đưa đứng dậy, muốn hành lễ. Kết quả một cái dây rùa, không thức dậy đến, ngược lại há mồm liền oa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Giáo úy cả kinh, vội vàng đứng dậy đi qua, nhìn thấy lão nhân không việc gì sau, mới thở dài một cái, bị tức cười. Người thân thể này, hay lại là đàng hoàng đợi đi, toàn bộ Tô Thành mệnh cũng đều treo ở trên thân thể của ngươi đây. Đa tạ. Lão nhân run rẩy bỏ dậy, mở miệng cười. Giáo úy thấy vậy càng tức. Bên ngoài mưa rào xối xả, nhưng nếu như có người có thể từ thiên trên hướng xuống nhìn mà nói, không khó phát hiện toàn bộ Tô Thành đều bị si mị vong lượng bao vây rồi. Bốn đạo không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy phù văn tường chắn Tô Thành bốn phía, cách nhau một bức tường mà thôi, liên cản trở tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ hồn lệ phách. Mà phù văn này vách tường nguồn, đó là thành Đông môn hạ cái kia nhỏ bé trong lều hổ phù. Trong tay hổ phù lão nhân căn bản sẽ không sử dụng loại pháp bảo này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cả đời này để dành tới trong lồng ngực về điểm kia thuần khiết hạo nhiên khí, lấy tâm huyết khởi động hổ phù, gắng gượng bảo vệ bốn phía. Mỗi một giây đều là đang cháy chính mình. Ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, vốn là vẻ mặt tinh to lớn lão nhân, vậy lấy nhưng không khí trầm lặng. Mưa to mưa như chút nước, lôi điện lóe lên, nhỏ bé lều vải bốn bề lở gió, tựa hồ có thể nghe được khàn khàn quỷ phách gào thét. Có đi theo chung quanh cầu viện sao? Lão nhân hỏi. Đi, con của ta đi, chỉ tiếc còn chưa có trở lại. Giáo úy cười trả lời. Lão nhân không nói, bởi vì cầu viện chính là gian nan nhất sự tình. Ngay sau đó toàn bộ Tô Thành đều bị quỷ phách bao gồm, muốn từ nơi này lao ra đi, cũng không chỉ là đơn giản liệu mạng có thể làm được, kia chính là chịu chết. Ở thập tử vô sinh trung tìm đường sống, không cần khuyên giải an ủi, đây là hắn ý tưởng, làm thằng nhóc con cánh cứng cắp rồi, luôn là không quản được rồi. Giáo úy mặc áo giáp, ngồi ở cửa. Nói cho dân chúng trong thành môn rồi sao? Giáo úy hỏi.
Không có.
Lão nhân lắc đầu, mở miệng lẩm bẩm, một số thời khắc, không nói cho so với nói cho muốn khá hơn một chút. Nhiều nhất có thể chống bao lâu? Giáo úy nhìn đã dần dần rạn nứt hổ phù, theo miệng hỏi.
Tối nay rồi.
Lão nhân trả lời, nhẹ nhàng tay máy trên bàn sách vở. Ta đây liền đi trước một bước. Giáo úy băng bó xong cánh tay vết thương, từ trên người móc ra một bầu rượu, ném cho lão nhân, toét miệng cười một tiếng, tiết kiệm điểm uống. Cái này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng uống rượu, từ trẻ tuổi con mọt sách làm được lão bảo thủ thư sinh, vì Tô Thành dâng ra một cái cắt nho sinh. Lần đầu tiên nhặt lên bầu rượu, được một hớp, đem huyết với rượu cùng đổ xuống. Chờ ta một hồi. Giáo úy không lên tiếng, giơ lên quả đấm khoát qua tay, nghiêng đầu đi ra lều vải. Mưa to mưa như chút nước, mặt đầy râu quai nón giáo úy, trong tay trường kiếm đứng ở trong sân. Tiếng sấm rung động, phía trước là tính bằng đơn vị hàng nghìn vô cùng quỷ hồn, mà sau lưng giáo úy, nơi nào còn có cái gì binh lính? Mây đen bên dưới, toàn bộ Tô Thành bên ngoài thủ quân, chỉ bất quá còn dư hai người mà thôi. Đây nên tử thế đạo. Giáo úy thầm mắng một tiếng, hướng thiên giơ ngón tay giữa. Sau đó hắn đó là nổi giận gầm lên một tiếng, một thân một mình đi lên mưa to với lôi điện, hướng phía trước lướt đi. Một cái chớp mắt sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo hư quang. Nó bằng đi lên, sau đó từ trời rơi xuống, lướt vào sở hữu Tô Thành mắt người chung. Trong thiên địa, dị tượng mọc lan tràn, sáng lạng uy áp nở rộ, cho tới phương biên mấy chục triệu trượng nội mây đen chợt dừng không nói. Sau một khắc, sở hữu đã rơi ở trong thiên địa nước mưa, càng là biến mất theo không thấy. Hình như là một trận âm lãnh khí thế tràn đầy mưa lớn, chưa từng tới bao giờ này nhân gian. Doanh Chính tay áo tung bay, giống như luân đại nhật, cái thế đế vương từ trời rơi xuống, nhìn xa sở hữu bị trong nháy mắt định ở nguyên địa hồn phách, sắc mặt khó coi. Quả nhiên, những hồn phách này toàn bộ đều chưa từng vào địa phủ luân hồi. Sao sẽ như thế? Hết thảy các thứ này đến tột cùng là ai làm? Doanh Chính sắc mặt cực kỳ âm trầm, cổ tay hắn thay đổi, ống tay áo tung bay giữa, mấy chục ngàn nhân tộc hồn phách đều bị hắn một tay lồng vào trong tay. Là địa phủ, còn là phương nào thế lực? Dám can đảm lấn ta nhân tộc vong linh. Doanh Chính quát lạnh, quanh thân liệt quang sôi sùng sục, áo khoác bay phất phới. Sau đó, Doanh Chính có chút bấm ngón tay bóp một cái, không trung hiện lên một viên bụi bẩn tiên quang. Một hạt bụi, có thể lấp biển. Theo quần quận bát hoang thanh âm truyền ra, kia một viên màu xám tiên quang vô hạn phóng to, cực nhanh đi xa, chạy thẳng tới Trường An. Một cây cỏ, chém hết nhật nguyệt tinh thần. Doanh Chính đứng lơ lửng trên không, theo tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh phóng lên cao, chạy thẳng tới địa phủ, muốn chém luân hồi. Nháy mắt, long trời lở đất. Doanh Chính tiếng thứ ba một tay chỉ thiên, gầm lên bầu trời, thật lớn như sấm, trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ đại đường biên giới. Sau một khắc, hắn cong ngón đúng ra, một cái bàn tay to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, càn quét đại đường biên giới sở hữu vong lượng si mị, một hơi thở tiêu diệt. Một hạt bụi, một cây cỏ, một cái tay, ba cái kinh khủng dị tượng bao phủ tứ phương, cách thức dặm đều có thể nhìn đến. Kia một gốc kiếm khí cỏ xanh càng là chạy thẳng tới địa phủ, cần phải vắt ngang lục đạo luân hồi đường. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Nam Chiêm Bộ Châu cùng địa phủ hai giới vách ngăn chỗ chấn động không chịu nổi, còn không rõ vì sao địa phủ thập điện Diêm La chợt cả người run lên, sắc mặt đại biến. Ai? Cùng lúc đó, lưu trú ở đại đường chư vị đạo tràng các đệ tử, giống vậy bị kinh khủng này động tĩnh cho kinh động, tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, hướng cái địa phương này nhìn sang. Đây là Đại sư Minh. Doanh Chính hiện thân với đại đường, ở Tô Thành trên hiện ra hết người hoàng uy nghiêm, chấn nhiếp tứ phương. Địa phủ bên trong có một mảnh kỳ dị quỷ quyển sân gốc. Nơi này điên tĩnh không tiếng động, tràn ngập luân hồi khí tức thần bí. Một cái lại một nhánh bụi bẩn tấm đá đường mòn, bước ngang qua bầu trời, cổ xưa tang thương. Đông đảo hồn phách hành tẩu ở nơi này nhiều chút trên đường mòn, tản ra sâu kín ánh xanh. Bọn họ một cái đẩy một trung đội đến đội, hướng xa phương hành bảo, cuối cùng không vào luân hồi cuối. Thật giống như hạ quan vũ, một chút xíu màu u lam cho bụi, ở trong bầu trời này khắp nơi bồng bềnh. Có lớn như lông ngỗng, có tiểu như bụi trần, hiện đầy nơi này mỗi một chỗ không gian. Những thứ này cho bụi rơi rất nhiều hồn trên người phách, tẩy bọn họ thần hồn. Nơi đây đó là địa phủ lục đạo luân hồi chỗ. Tự Vu Yêu thời kỳ đi qua, liền ở trong tam giới ngật đứng không ngã, thật sâu áo chỗ, cho dù là phong đô đại đế như vậy cấp bậc nhân vật, cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Trải qua thập điện Diêm La xét xử sau một phách, cũng sẽ bị đưa tới đây, lần nữa đầu thai chuyển thế. Màu u lam cho bụi, tràn ngập ở bốn phía. Yến tính không tiếng động. Mảnh thiên địa này không có bất kỳ vật còn sống, thật sự có sinh linh một khi tiến vào, cũng sẽ bị xóa đi hết thể ý thức. Đây là trong thiên địa cường đại vĩ lực, là thiên đạo giao phó cho thiên bảo. Gần đó là thánh nhân, cũng không cách nào cãi lại. Mà ở hôm nay, vốn là an tính an lành lục đạo luân hồi trên con đường, đột nhiên xuất hiện một cái tay. Cái tay này dùng sức bắt được đường qua một cái hồn phách mắt cá chân. Kết quả trực tiếp đem kia hồn phách một chân kéo xuống. Cái tay này chủ nhân sửng sốt một chút. A, xin lỗi. Huynh đệ, đạo gia ta không phải cố ý a. Này thanh âm chủ nhân vội vàng cào ở hai bên, vứt bỏ trong tay chân, đem mình từ trong đất rút ra. Đó là cả người áo bào cho đạo nhân. Sau khi ra ngoài, đạo nhân hít sâu một hơi, tiếp lấy biến ảo ra một chiếc gương, dè đặt trong chiều nhìn. Sau đó liền ở trong gương thấy được một con bụi bẩn tiểu lộc. Áo bào cho đạo nhân đứng ở nơi đó, cơ cơ tay. Kia tiểu lộc cũng đi theo, giật giật móng. Áo bào cho đạo nhân lại lắc lư hạ cái mông. Tiểu lộc cũng đi theo giật giật cái đuôi. Ngươi mẹ nó. Sau một khắc, áo bào cho đạo nhân trực tiếp một cái tát đem gương ngã xuống đất, nhốn nhác mắng to lên. Này rơi ạ, xảy ra chuyện gì? đạo gia ta rõ ràng nghiêm khắc dựa theo sư tôn trong sách ghi lại phương pháp tu hành à, tại sao lại biến thành yêu tộc? Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, đạo gia ta lúc nào mới có thể thoát khỏi yêu tộc thân? Bổn chương hết, chương 501 luân hồi thiên công, kiếm chém luân hồi lộ, giao động tam giới. Chương 501 luân hồi thiên công, kiếm chém luân hồi lộ, giao động tam giới. 2025-09-28 tác giả, thu nhận người nhớ tới trong gương bụi bẩn tiểu lộc, áo bào cho đạo nhân nhất thời giận đến lăn lộn thân phát run. Đã tam thế luân hồi rồi. Đời thứ nhất là một chỉ lão hổ, đời thứ hai là một cái sơn dương, đệ tam thế là một cái lộc. Hổ lực đại tiên, dương lực đại tiên còn chưa đủ, bây giờ lại tới một lộc. Lộc lực đại tiên. Này ba đời hay cùng đạo gia ta gây khó dễ đúng không? Đây tột cùng là luân hồi thiên công, hay lại là tự hủy hoại tự sát đại pháp a? Áo bào cho đạo nhân nhìn mình tay, thiếu chút nữa tâm tính tan vỡ. Sư tôn a, vòng này xoay chuyển trời đất công đại pháp rốt cuộc nên tu luyện thế nào đột? Đồ chơi này, thật là bình thường người có thể học sao? Tưởng tượng năm đó, đạo gia thân ta là đại thương quốc sư, thống lĩnh các phe, bực nào uy phong. Bây giờ lại luân lạc tới hóa thân yêu tộc. Áo bào cho đạo nhân kêu thảm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai, này áo bào cho đạo nhân không là người khác, chính là đã từng phong thần đại chiến lúc thương triều quốc sư thân công báo. Hắn một câu kia đạo hữu xin dừng bước tạo cho phong thần đại kiếp chứa cảnh tượng hoành tráng. Năm đó phong thần đại kiếp đi qua, hắn bị bắt, nhục thân điền Đông Hải hải nhãn, hồn phách bị phong thần, thành Đông Hải phân thủy tướng quân. Nhưng ước chừng mấy trăm năm trước, hắn rốt cuộc len lén chạy ra ngoài. Hơn nữa ở dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào đạo tràng, trở thành đạo tràng đệ tử. Ở Hồng Mông hai thư các trung, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cuối cùng học được đạo sĩ bất lương đoạn đức luân hồi thiên công đại pháp. Công pháp này chú trọng khởi tử hoàn sinh, sinh nhi chịu chết. Hơn nữa có thể đổi sở hữu kiếp trước nhân quả. Lúc trước phong thần thời điểm, thân công báo thật sự là kéo quá nhiều thù hận. Không chỉ là đối địch xiển giáo, ngay cả thiệt giáo đệ tử cũng đều bị hắn hố toàn bộ. Mặc dù hắn biết rõ, trong này có một bộ phận rất lớn là hai đại thánh nhân tính toán, nhưng thân công báo biết rõ, nếu là mình cứ như vậy chạy ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Cho nên thân công báo đi học rồi có thể đoạn kiếp trước hết thể nhân quả luân hồi thiên công đại pháp. Đi ni mã, đạo gia ta vốn là cái nhân tộc chứ. Vòng tới vòng lui, luân hồi rồi nhiều như vậy lần, thế nào mỗi lần đều là yêu tộc. Thân công báo nhìn mình, giận đến tê cả da đầu. Trải qua phong thần đại kiếp sau, thân công báo khắc sâu biết một cái đạo lý, thực lực của chính mình mới là hết thể chân lý. Trở nên mạnh mẽ mới là đường ra duy nhất. Chờ đến mệnh sức trở nên mạnh mẽ, cái gì thiên đỉnh, cái gì xiển giáo, cũng cho ra đứng giữa bên. Mệnh sức thân công báo, cũng có trở thành thánh nhân tư bản. Nhưng tại sao sẽ như vậy? Đạo sĩ bất lương đoạn đức luân hồi sau đó, rõ ràng đều là vốn là nhân tộc bản thể a, nhưng đến nơi này hắn làm sao lại biến thành yêu tộc? Hoàn toàn có cái gì không đúng. Đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề? Thân công báo ngồi xếp bằng dưới đất, sắc mặt hết sức khó coi. Luân hồi thiên công đại pháp trên thực tế thân công báo chỉ học được một nửa, căn bản là không có cách hoàn toàn hiểu ý. Vốn tưởng rằng dựa vào đến chính mình vô song thiên phú, có thể chậm rãi mời mò. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản chính là ý nghĩ hao huyền. Thân công báo than thở, cổ tay hắn thay đổi, sâu trong thân thể hiện ra ba đạo cổ xưa dấu ấn, liếc nhìn lại, phảng phất rơi vào vực sâu. Này đó là luân hồi dấu ấn. Dựa vào này ba đạo luân hồi dấu ấn, thân công báo tu vi ở ngắn ngủi chừng 10 năm bên trong, liền tấn thăng đến rồi kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Hừ hừ hừ, bây giờ đạo gia ta hẳn là đạo tràng rất nhiều sư minh đệ bên trong, tu vi cao nhất mấy cái một trong chứ. Thân công báo hừ hừ đến, nhưng sau một khắc, mảnh này luân hồi thiên địa lại đột nhiên kịch liệt run rẩy. Ùng ùng. Truyền tới âm thanh, thân công báo đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó con ngươi liền thu rúc vào to bằng mũi kim. Chỉ thấy vốn là an tĩnh không việc gì luân hồi cổ lộ, đột nhiên kịch liệt đung đưa. Một đạo hành rộng rãi hơi thở, toát ra sáng chói ánh sáng, chính từ trên trời hạ xuống, hóa thành một thanh cổ kiếm hình dáng, hướng luân hồi con đường đột nhiên chém xuống. Một màn này, trực tiếp đem thân công báo giật mình. Ngoa tạo, đây là thế nào? Có ai lại ở ra tay với luân hồi lộ? Sáng chói chói mắt thần quang, che ngập bầu trời, từ nổ ầm hạ xuống đến công kích được đến, chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Khắp luân hồi lộ bên trên, liền hiện đầy thông thiên kiếm khí, khắp nơi đều là sắc cơ. Kia một đạo đạo kiếm khí, sắc bén tràn ngập, trong một sát na liền ở luân hồi lộ trung ngang dọc đứng lên. Ầm. Trong phút chốc, luân hồi lộ bên trên kiếm khí ngang dọc. Nhưng rất nhanh, luân hồi lộ cũng phát huy, màu u lam cho bụi sáng lên. Ong long long theo một trận vận động, vốn là tùy ý bồng bềnh cho bụi bay múa. Mỗi một phiến cho bụi cũng đối mặt một luồng kiếm khí, nhìn như nhu nhược cho bụi lại vô địch, đục vào kiếm khí trên, căn bản không bị thương chút nào. Dường như là từng mặt tấm vẫn, ngăn cản kia chư thiên kiếm khí. Luân hồi lộ cùng thông thiên kiếm khí đối kháng, mà ở bên cạnh thân công báo sắc mặt trắng bệnh. Giời ạ, đây là người nào? Là nghĩ chặt đứt luân hồi lộ sao? Hắn mở ra phòng ngự, nhưng đối diện với mấy cái này chẳng kích, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vừa mới ngưng tụ đệ tam thế luân hồi ấn cũng thiếu chút nữa bị chém đứt rồi. Kiếm khí vần quanh, cuối cùng ở trên bầu trời hóa ra một cái thông thiên vẻ xanh biếc. Đó là một cây cỏ, một gốc thông thiên thảo, thảo diệp xanh nhạt, tổng cộng có 9 cái thảo diệp, lan tràn tới vô tận tinh hà. Mỗi một cái thảo diệp đều là kiếm trạng, những hoa văn kia phía trên, tựa hồ cũng có mảng lớn tinh hệ vần quanh, nhật nguyệt luân chuyển. Ở phụ cận nó, vô số kiếm khí ngang dọc. Một cái cự kiếm đang ngưng tụ, giống như trôi cùng thiên tề cao cự chủ ý, đột nhiên giáng xuống, tựa hồ liền muốn trực tiếp nổ luân hồi con đường. Cùng lúc đó, còn có một đạo xa xa to lớn thanh âm từ chân trời truyền tới. Một hạt bụi có thể lấp biển. Một cây cỏ chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Nháy mắt, long trời lở đất. Nghe nói như vậy, thân công báo con ngươi thiếu chút nữa đều phải trợn lên. Đây là đại sư minh, đại sư minh đã xuất quan. Một cây cỏ kiếm y đây là cựu diệp kiếm thảo. Ngay tại thân công báo nghĩ như vậy thời điểm, ầm, cự kiếm hạ xuống, vô tận pháp tắc sụp đổ. Doanh Chính dưới cơn thịnh nộ tuyệt thế kiếm quang gần như thông thiên, kiếm quang to lớn, cho dù là tràn ra một chút lưu quang, đều phải so với dãy núi còn muốn lớn hơn, có thể quét sạch tứ phương, trực tiếp chém vào luân hồi lộ tiến lên. Phúc. Thân công báo bị một luồng lưu quang đánh trúng, như bị quả truy đánh, thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung, trong cơ thể đệ tam thế luân hồi ấn điên cuồng run rẩy, thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung. Thân công báo tiểu trái tim nhất thời thoát lên tới cổ họng. Nhưng cuối cùng, luân hồi lộ cuối cùng không hổ là luân hồi lộ, chính là thập nhị tổ vu một trong hậu thổ biến thành. Đừng nói là thái ớt kim tiên rồi, cho dù là chuẩn thánh tới, cũng vô ích. Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện chạm phải này đại nhân quả, phi thường kiêng kỵ. Bởi vì hậu thổ hóa luân hồi, chính là đại đạo cho phép. Vì vậy, luân hồi lộ chỉ là có chút chấn động một chút, liền giống như một trận mưa lớn, nhưng mặt hồ chỉ là dâng lên một vòng rung động, sau đó liền đối phó này kinh thiên một đòn. Nhưng xem xét lại thân công báo, chính là thiếu chút nữa bị sợ vỡ mật. Ngoại giới kết quả chuyện gì xảy ra? Đại sư minh thực lực đã dũng mãnh đến loại trình độ này sao? Lại dám đối luân hồi lộ độc thủ? Đây chính là liền chuẩn thánh cũng không dám trêu chọc địa phương. Đại sư minh thực lực này cùng quyết đoán, khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng đi. Cách tam giới, trực tiếp kiếm chém luân hồi lộ. Mà đang ở thân công báo bên này rung động không dứt thời điểm, xa xôi thập điện Diêm La Vương bên kia cũng bị vừa mới phát sinh sự tình làm cho giật mình. Tình huống gì? Ai đang quấy rầy lục đạo luân hồi? Không muốn sống nữa sao? Cơ hồ là cựu diệp kiếm thảo xuất hiện trong mắt, rất nhiều trong địa phủ tồn tại cũng hoảng sợ ngẩng đầu, bị bên ngoài chuyển tới thanh âm làm cho giật mình. Mà chờ bọn hắn đi ra ngoài, nhìn thấy phương xa luân hồi lộ phía trên thời điểm, càng là suýt nữa tim phổi chợt dừng lại. Một gốc xanh biết tiên thảo, sừng sững ở luân hồi lộ trên thông thiên lên, chói mắt kiếm quang ngang dọc bát phương, xôi trào mãnh liệt như sóng biển một dạng ùn ùn kéo tới hướng luân hồi lộ đánh giết. Sở hữu thập điện Diêm La Vương đều thử ra, thậm chí ngay cả rất nhiều yên lặng ngồi lâu địa phủ đại năng cũng đều từng cái phá cửa ra, xông vào không trung, rồi nhìn phương xa. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nghe được Doanh Chính câu kia rung động bát phương lời nói, chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Này rơi ạ là tình huống gì? Ai ở ra tay với luân hồi lộ? Đây cũng quá tờ mở đầu thiết đi. Đồng thời, nhân gian giới Nam Chiêm Bộ Châu, đại đường Trường An thành trung cũng có vô số tồn tại hoảng sợ ngẩng đầu. Không chỉ là thuộc về đạo tràng đệ tử, còn có càng nhiều nhân tộc con dân cũng kinh hãi nhìn hiện lên trên bầu trời bàn tay to lớn, cùng với kia một viên vô hạn phóng to bụi trần. Một trường mà thôi, đạn chỉ giả thiên. Một hạt bụi phù hộ Trường An, chỉ bất quá nhẹ nhàng bắn ra, liền để cho rất nhiều si mị vong lượng toàn bộ tiêu tan, giống như đại nhật nô lên cao, chiếu khắp tứ phương. Toàn bộ đại đường biên giới, sở hữu làm loạn hồn phách, cũng ở trong chớp mắt tiêu tan. Vô số nhân tộc con dân được may mắn còn sống sót, vô số sinh linh được sống sót. Bọn họ nhìn xa không trung cự trưởng, rối rít quỳ xuống đất cầu xin, bái phục. Một đạo đạo nhân tộc khí vận, cũng từ đại đường các nơi phóng lên cao, hướng bàn tay khổng lồ kia chính giữa tràn vào. Nhưng mà, chưa đợi những thứ kia khí vận tràn vào, bàn tay lớn này đó là bắt lại, đem những thứ kia khí vận hòa thành một đoàn, tiếp theo ầm ầm vỡ. Giống như quan vũ chiếu xuống đại đường, không chấp nhận nhân tộc khí vận phụ trợ. Nhân tộc khí vận về lại nhân tộc. Trường không trên, Doanh Chính áo khoác bù bù, tóc đen lên dày, hai tròng mắt chính giữa thần quang tứ sạng. Tam thức thông thiên địa, đại biểu Doanh Chính phải giúp nhân tộc quyết tâm, muốn đánh lên nhân tộc vận mệnh ý chí. Mà một trường bể khí vận, chính là tỏ rõ ta Doanh Chính, không cần mượn những thứ này ngoại lực, như cũ đáng tin tự thân đi vào tuyệt đỉnh. Tô Thành phương xa, Hoàng Hà dâng trào. Doanh Chính nhìn ngắm toàn bộ đại đường biên giới, vẻ mặt cũng không có buông lỏng, ngược lại cau mày. Bởi vì trong lòng Doanh Chính biết rất rõ, mặc dù một kích này hắn đem đại đường biên giới sở hữu si mị võng lượng cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng trên thực tế này chỉ là bởi vì võng lượng si mị vừa mới làm loạn không tính là quá lâu nguyên nhân. Hơn nữa lần này dọn đẹp, chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, căn nguyên căn bản không có giải quyết hết. Đại đường chính giữa xảy ra vấn đề, hồn phách không vào địa phủ, bất nhập luân hồi, tiếp tục như vậy, mỗi ngày sinh lão bệnh tử người cũng sẽ hóa thành mới quỷ vật. Cứ thế mãi, sợ rằng toàn bộ đại đường cũng sẽ hóa thành một mảnh quỷ vực nơi. Mà Doanh Chính nhưng không cách nào mỗi ngày đều dọn dẹp một lần. Tựa hồ rất nhiều các sư đệ đều tại Trường An thành, bọn họ có thể biết rõ vấn đề chỗ ở. Làm sơ do dự, Doanh Chính không có như vậy tiếp tục chờ đợi. Tiện tay một chỉ điểm ra, đem trọng thương hôn mê Tô Thành thành cũ thủ cùng giáo úy cứu lên, tiếp theo nghiêng đầu, trực tiếp liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng Trường An thành chỗ phương hướng bay đi. Tam thức đánh ra, đại đường si mị võng lượng toàn bộ để tội. Doanh Chính hiện thân nhanh chóng, rời đi cũng là vội vã. Ra tay bất quá chốc lát, hắn liền biến mất ở trong bầu trời này, đồng thời chặt đứt cùng tự thân có liên quan thật sự có khí cơ. Hắn biết rõ chính mình tự động, nhất định sẽ dẫn tới thiên địa gian quan sát. Trước mắt còn không biết người nào ở phía sau màn đảo loạn nhân tộc, vì vậy hắn tạm không tính bại lộ thân phận, để tránh đánh rắn động cỏ. Đúng như dự đoán, Doanh Chính vừa rời đi không lâu, lại có thần tiên nộ giận đùng đùng đưa mắt về phía Tô Thành bầu trời. Mới vừa kia chấn động chính là từ nơi này truyền ra, tựa hồ là một cái nhân tộc. Nơi nào nhô ra nhân tộc? Hắn sao dám cướp lấy vốn thuộc về chúng ta khí vận? Không thể nào. Trong nhân tộc như thế nào có thực lực như thế người, lại dám lấy sức một mình cưỡng ép can dự luân hồi lộ, không sợ bị lượng kiếp tiêu diệt sao? Chúng ta thiên đình cũng chỉ là mượn địa phủ tay làm việc, cũng không dám tự mình dính như thế đại nhân quả. Âm thanh thứ hai lộ ra thở hổn hển. Bởi vì kế hoạch mới vừa mở ra, nhân tộc luân hồi mới vừa bị giảo loạn, còn không hoàn toàn mất khống chế. Thiên đình đông đảo thần tiên vốn định đợi hỗn loạn sâu hơn lúc sẽ xuất thủ, hạ xuống thần tích cùng tu luyện công pháp, dù sao thật vất vả có thể suy yếu khí vận, không thể nào chỉ làm một lần. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, lần này khí vận còn chưa cắt lấy, kế hoạch mới vừa mới bắt đầu, liền bị một người cho làm rối loạn tiết tấu. Này là người phương nào gây nên? Phụ trách chuyện này Thái Bạch Kim Tinh, đứng ở cựu tiêu trên, nhìn Tô Thành trùng quanh vết tích, sắc mặt tái xanh. Tinh vân vần quanh, tiên hỏa sôi sùng sục. Thái Bạch Kim Tinh hai cái trắng như tuyết ống tay áo theo gió phiêu lãng, quét nhìn tứ phương, từng viên quân cờ từ trên trời hạ xuống. Hắn ở trung quanh bảy mảng lớn trận pháp, định tôi diễn hết thể các thứ này nhân quả. Nhưng tôi toán đến một nửa, liền bị miễn cưỡng chặt đứt. Ken két két. Một đạo đạo lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, đánh rơi trừ thiên bản cờ. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt bộc phát khó coi. Đây là phía sau màn hắc thủ gây nên sao? Lý Tĩnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Thái Bạch Kim Tinh. Không xác định, bất quá lúc đó thôi toán phía sau màn hắc thủ thời điểm là như thế, lôi kiếp hạ xuống, phá hư hết thảy. Nhưng lần này ta không bị cắn trả, phải làm không phải phía sau màn hắc thủ tự mình ra tay, hẳn là cùng hắn có nhân quả dính líu người gây nên. Thái Bạch Kim Tinh ống tay áo huy động, khí tức toàn thân phun trào, sắc mặt âm trầm gần như muốn chảy ra nước. Cái này phía sau màn hắc thủ thuộc quyền thế lực, thực sự quá phế lối. Ở Đông Hải chi thượng chôn giết 200.000 thiên đình binh tướng, để cho huyền môn khí vận đại ngã. Bây giờ lại trước một bước cắt lấy nhân tộc khí vận, đánh loạn thiên tòa án kế hoạch. Trọng yếu nhất là, ngươi cắt lấy vậy thì thôi, nhưng bóp chặt lấy về lại nhân tộc là đang giễu cợt ta thiên đỉnh huyền môn sao? Thái Bạch Kim Tinh nắm chặt quả đấm, lòng bàn tay chỗ không gian vặn mèo, lửa giận trong lòng gần như muốn sôi sùng sục đến mức tận cùng. Cứ việc biết rõ cái này phía sau màn hắc thủ khó đối phó, trong lòng Thái Bạch Kim Tinh như cũ lên cơn giận dữ. Người đâu, truyền lệnh. Phái Ma gia tứ đại thiên vương cùng nhau đi tới địa phủ. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng cùng phải đi. Bắt đầu thất tinh quân, trừ Văn Khúc tinh ngoại, cũng để cho bọn họ đi địa phủ. Nhìn chăm chú lục đạo luân hồi cùng nhân hư, không cần thiết bị lỗi. Chỉ cho phép nhìn chăm chú, chớ học người này đi động lục đạo luân hồi, đó là tổ vũ hậu thổ biến thành, chuẩn thánh cũng không dám như thế, đơn giản là tìm chết. Chờ đến đại đường bị rào loạn sau đó, rồi trực tiếp đảo loạn toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc khí vận. Buồn chương hết, chương 502, lấy thân thử luân hồi, đệ tử hố thần tiên. Chương 502, lấy thân thử luân hồi, đệ tử hố thần tiên. 2025-09-28 tác giả, thu nhận người Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, tóc trắng phiêu động. Thương lão trong tròng mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng mang, đó là thời gian lưu lại vết tích, là năm tháng lắng đọng. Ngươi không phải muốn ngăn cản sao? Ngươi không phải giấu giếm thân phận sao? Ta đây thuận tiện lấy toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc làm mồi nhử. Ta đây liền muốn nhìn một chút ngươi ngăn trở thế nào. Lần này cắt lấy nhân tộc khí vận, ta Thiên Đình không chỉ có muốn trở lại đỉnh phong, càng phải hoàn toàn bắt được ngươi cái đôi hồ ly. Bây giờ đã có thể xác định, đại đường nhân tộc tuyệt đối cùng phía sau màn hắc thủ có một tí một luồng quan hệ cùng nhân quả. Thuận tiện lấy toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc làm mồi, đưa tới phía sau màn hắc thủ. Lý Tĩnh khẽ cau mày, luôn cảm thấy có chút không ổn. Quá mức nóng lòng cầu xong rồi. Nhưng cuối cùng, hắn cuối cùng là không có ngăn cản, bởi vì để lại cho Thiên Đình thời gian quả thật không nhiều lắm, ý trời Phật môn hương thịnh, Phật môn quật khởi sắp tới, mà vô lượng lượng kiếp cũng gần sắp đến. Thiên Đình phải tranh đoạt từng giây từng phút rồi. Cho nên, Lý Tĩnh chỉ là nhìn truyền lệnh binh tướng mệnh lệnh truyền đạt ra. Hao Thiên quyển trộm được sao? Lý Tĩnh mở miệng hỏi, hắn cùng với phía sau màn hắc thủ có cấu kết, như là tìm được hắn, có lẽ có thể tìm ra một bộ phận cùng phía sau màn hắc thủ có liên quan tin tức. Không có tìm được. Thái Bạch Kim Tinh khẽ lắc đầu, Dương Tiễn ở Thiên Lao Trùng cũng không hỏi ra cái gì, rất nhiều thần tiên ý thấy không đồng nhất. Lý Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng là ở Phong Thần trong đại chiến, từng có rất nhiều công tích, lập được không ít công lao, hơn nữa thần dũng hơn người. Nhưng muốn ta nhìn, đó là sát thì đã có sao? Không qua một cái nửa bước thái ớt mà thôi. Lý Tĩnh chậm rãi vừa nói, vẻ mặt bình thản. Thái Bạch Kim Tinh từ chối cho ý kiến, không có cự tuyệt, hỏi chém Tứ Hải Long Vương một chuyện, Thiên Vương chuẩn bị thế nào? Định ở sau 10 ngày, này phiên thiên tòa án thất lợi, quả thật cần hỏi chém Tứ Hải Long Vương vãn hồi một ít mặt mũi. Bàn đào thịnh hội như cũng phải tiếp tục. Cứ việc muốn thu cắt nhân tộc khí vận, nhưng tìm phía sau màn hắc thủ sự tình, không thể ngừng hạ. Lý Tĩnh gật đầu một cái, cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người chậm rãi đi tới một nơi đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Tự có thanh tú lệ tiên nữ tiến lên, cung kính bưng để ý một chút châm trà. Lý Tĩnh nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, tiếp theo mở miệng nói: "Phật môn bên kia, gần đây có cái gì không động tác?" Vừa nhắc tới Phật môn, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt cũng có chút khó coi. Bởi vì ngay tại không lâu trước đây, Phật môn phái đại biểu đến, nói quyết định tham gia bàn đào hội, hơn nữa mượn này cơ hội hung hãn rêu cận một phiên thiên tòa án huyền môn mọi người. Giọng chi tồi tệ, cũng làm rất nhiều thiên đình thần tiên cho chán ghét hư rồi. Thái Bạch Kim Tinh hít sâu một hơi. Gần đây liên quan tới Phật môn, quả thật có chút tin tức, ngươi còn nhớ Quyền Liêm đại tướng sao? Quyền Liêm đại tướng, chính là ban đầu ở trong yến hội, đánh nát Ngọc Đế bệ hạ đèn lưu ly cái kia thiên tướng. Lý Tĩnh sửng sốt một chút, khẽ to mày. Ta nhớ được hắn thật giống như bị giáng chức vào phàm trần, lưu bỏ vào lưu xa hạ chứ. Cái này cùng Phật môn có quan hệ gì? Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái. Chính là cái này Quyền Liêm, hắn hình như là Phật môn 81 khó khăn tiếp theo khó khăn. Tiếp theo khó khăn. Lý Tĩnh cả kinh, tiếp theo vội vàng thôi toán một phen, bữa thời thần tình phân chấn. Căn cứ lập tức đường tăng thầy cho mấy người đường đi. Thật giống như trạm kế tiếp đúng là Lưu Sa Hà a. Nếu là Quyền Liêm đại tướng mà nói, bản là thuộc về thiên đình, cũng sẽ không có cái gì quá mức nhân quả, có phải hay không là có thể đi xuống hơi chút làm loạn một chút, làm rối lên một chút Phật môn tây hành. Lý Tĩnh hai tròng mắt lóe lên. Tự nhiên có thể. Quyền Liêm vốn là vì thiên đình cách chức rơi thần tiên, nếu là đi xuống trao đổi, đảo loạn mà nói, cũng sẽ không có nhân quả sinh ra. Lần này cần phải mấy cái thần tiên đi xuống đảo loạn một chút, không đủ nhất cũng phải để cho Phật môn không yên ổn, hoàn mỹ tự cố, đừng quấy rầy chúng ta Thiên Đình ở Nam Chiêm Bộ Châu cắt lấy khí vận. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, khép lại hai tròng mắt. Có thể. Lý Tĩnh gật đầu. Bất quá tin tức này ngươi là từ nơi đó biết được, thế nào ta không biết rõ. Là trước đó vài ngày, Nghiễm Hàn cung thường Nga tiên tử mang về một đạo tin tức. Tựa hồ là nàng sủng vật ngọc thỏ, ở hạ giới đi dạo lung tung thời điểm phát hiện. Không thể không nói, này nhỏ bé ngọc thỏ tuy chỉ là một sủng vật, nhưng thời khắc mấu chốt lại cũng có thể giúp được ta Thiên Đình. Hy vọng như vậy thần tiên càng nhiều càng tốt ta, đừng như kia hao thiên khuyển như thế thất đức có phản cốt, như vậy ta Thiên Đình mới có thể càng thêm hưng thịnh. Thiên Đình trên, đông đảo thần tiên dựa theo Thái Bạch Kim Tinh mệnh lệnh, thua chung gõ ngọ thi hành rất nhiều kế hoạch. Mà ở đại đường Trường An thành trung, hao thiên khuyển đợi vài người, rốt cuộc thanh nhàn. Hô, đại sư Minh không hổ là đại sư Minh, liền một chiêu kia, sánh được chúng ta hơn 10 ngày mù lắc lư. Bạch Lộc thở ra một hơi dài, tê liệt té xuống đất. Hao thiên khuyển với ngọc thỏ cũng không khá hơn chút nào, cũng đều mệt mỏi té xuống đất, trực xuyên thổ khí. Tứ Hải Long Vương hỏi chém ở gần, mấy ngày nay, Hao Thiên Quyển với Ngọc Thỏ bọn họ gặp được đi tìm tới Tiểu Bạch Long, biết được Long tộc dự định ngược lại sự tình, hơn nữa liền lão Long Vương cũng đã đi trước một bước đi Thiên Đình. Mấy người một phen sau khi thương lượng có suy tính, sau đó, Tiểu Bạch Long tiếp tục đi Tây Hành, bí mật của thi hành kế hoạch mà Hao Thiên Quyển bọn họ chính là phải làm đến kế hoạch cứu Dương Tiễn với Tứ Hải Long Vương. Kết quả nửa đường, đại đường biên giới liền không giải thích được xảy ra rất nhiều biến hóa, rất nhiều oan hồn lệ quỷ, vô duyên vô cớ địa xuất hiện ở đại đường các ngõ ngách. Hiện nay tam giới, mặc dù nhân tộc số lượng đông đảo, nhưng trên thực tế có thể tu luyện, nhưng là không có mấy người. Ngoại trừ Tây Lương nữ nhi quốc bên ngoài, lớn như vậy nhân gian giới, chỉ có số lượng lác đác không nhiều nhân tộc tu luyện giả. Coi như là nhân tộc nhất hưng thịnh trong đại đường, tu luyện giả cũng bất quá hơn trăm người mà thôi. Hay lại là giải rác ở lớn như vậy lãnh thổ bên trong. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần phản hư. Đại cảnh giới thứ ba chính giữa, tu vi cao nhất bất quá luyện thần phản hư cảnh giới, xử lý như thế nào được tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ vật. Thêm nữa Lý Thế Dân mới vừa băng hạ, Lý Thừa Cản có quá nhiều chính vụ cùng sự tình chưa tiếp lấy, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn không thể không mời Hao Thiên Quyền đợi người hỗ trợ. Kết quả Hao Thiên Quyền bọn họ liền bận rộn bể đầu sức chán, phân thân mất sức. May là Doanh Chính xuất thủ, một đòn tiêu diệt rồi toàn bộ đại đường biên giới sở hữu oan hồn lệ phách, nếu không đoán chừng chỉ bằng Hao Thiên Quyền mấy người bọn hắn, được tươi sống gấp chết. Đại sư Minh xem như đi ra, muốn không phải đại sư Minh ở chỗ này, sợ rằng thật muốn ra nhiều loạn lớn. Ngọc Thỏ thở ra một hơi dài. Đại sư Minh biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Nay đại đường biên giới nhân tộc, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hao Thiên Quyền nghi ngờ hỏi. Nó trước đi ra mắt Thiên Đình lúc, cũng không có đổi bên trên Thiên Đình thảo luận bố trí nhân tộc chuyện, cho nên giống vậy không biết chuyện. Mà sau đó, Hao Thiên Quyền từ rất nhiều đạo tràng đệ tử trong miệng biết bọn họ nói đại sư Minh, trên thực tế chính là năm đó Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng. Ở mới vừa biết rõ thời điểm, Hao Thiên Quyền còn có chút kinh ngạc. Dù sao ban đầu dựa vào sức một mình, không có bất kỳ tu sĩ dưới tình huống càn quét lục quốc, coi như là Hao Thiên Quyền lời này tồn tại, cũng có nghe thấy. Rồi sau đó lại biết rõ đại sư Minh hiểu ý đều là Hoang Thiên Đế bí pháp, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Muốn biết rõ, Hồng Mông thư các bên trong thư cũng không phải ngươi xem là có thể hiểu ý trong đó đạo pháp, mà là phải xem cơ duyên cùng thiên phú. Cũng không phải là ngươi nghĩ học loại nào đạo pháp liền có thể đạt được. Rất nhiều đệ tử cũng biết rõ hoàn mỹ trong một lá thư Hoang Thiên Đế lợi hại, rất nhiều đệ tử cũng muốn học đem đạo pháp, nhưng mà không phải thiên phú không đủ, chính là cơ duyên không tới. Chỉ có đại sư Minh Doanh Chính hiểu ý thành công. Được rồi, có thứ người như vậy ở, còn không dùng chúng ta bận tâm, các ngươi liền theo bản hoàng thanh thản ổn định địa đại náo Thiên Đình đi. Hao Thiên Quyền hai tròng mắt trong vắt nói, chờ cứu ra Dương Tiễn, chúng ta liền trước một bước hồi đạo tràng, đi thăm sư tôn hắn lão nhân ra. Lại nói, Ngọc Thỏ, bản hoàng cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi thật đã chuẩn bị xong chưa? Ngọc Thỏ liếc mắt, Hao Thiên Quyền vấn đề này cũng hỏi mấy lần. Tự nhiên chuẩn bị xong rồi, không chính là một cái phong thư sao? Đặt ở Thường Nga tỷ tỷ nhất định có thể thấy phương. Lúc này Ngọc Thỏ, tự nhiên không biết rõ Hao Thiên Quyền người này đem nàng cho bán lúc này còn ngu hồ hồ tò mò hỏi. Ở trong đó ngươi kết quả viết cái gì? Thiên cơ bất khả tiết lộ. Hao Thiên Quyền cười đáp ý, mặc quần có hoa, đứng thẳng người lên, như là đã bố trí xong mà nói, chúng ta không sai biệt lắm liền có thể thi hành kế hoạch. Nghe được Hao Thiên Quyền lời này, Bạch Lộc nhất thời hư nổi lên con mắt. Hao Thiên Quyền, ngươi nhà này tiểu nhị hoa, nên sẽ không chính là với như chúng ta, chạy vào thiên lao trùng, sau đó lén lén lút lút đem người cứu ra chứ? Nói cho ngươi biết nếu như vậy chúng ta sẽ chết ở nơi nào. Nghe vậy Hao Thiên Quyền nhất thời được nước vô cùng, Bạch Lộc à, ngươi không khỏi quá coi thường bản hoàng có thể sử dụng như thế nông cạn kế hoạch. Hừ hừ, chỉ bằng bản hoàng kia chu đáo kế hoạch, coi như là chỉ có chúng ta mấy cái ra tay cũng đủ rồi. Các ngươi liền theo bản hoàng nhìn xong chưa? Cứu Tứ Hải Long Vương với Dương Tiễn sự tình, đó là quấn ở trên người bản hoàng rồi. Sau đó không chỉ hoàn nữa, Hao Thiên Quyển mấy mới bắt đầu hướng Thiên Đình nhận nút đi. Cùng lúc đó, ở cách đại đường Nam Chiêm Bộ Châu cực xa chỗ Tây Hành trên đường, tới gần phụ cận Lưu Sa Hà khu vực, Tôn Ngộ Không trên bả vai khiêng kim cô đồng, đi ở phía trước nhất. Trung gian đường tăng cưỡi ngựa, gánh đòn gánh. Mà ở phía sau, Tiểu Bạch Long với Chư Bát Giới chính vừa đi, một bên lén lén lút lút địa thương nghị. Mới từ đại đường Trường An cùng Hao Thiên Quyển thảo luận xong sau trở lại, Tiểu Bạch Long hí mắt, đụng đụng Chư Bát Giới đầu vai, theo sư minh, đợi một hồi dựa theo kế hoạch làm việc. Chư Bát Giới sắc mặt khó coi, đè thấp giọng nói, Lưu Minh Long, ngươi chắc chắn như vậy không được gì. Đánh cướp thiên lao, đây chính là trọng tội a. Tiểu Bạch Long liếc mắt, lại không cần ngươi đi đánh, tiếp theo khó khăn chắc chắn sẽ là ở phía trước Lưu Sa Hà khu vực, chúng ta phải đi qua gây chuyện, huyên náo càng lớn càng tốt. Sau đó hấp dẫn Thiên Đình sự chú ý, tốt nhất cũng đem Phật Môn sự chú ý hấp dẫn. Cố gắng hết mức muốn để cho bọn họ hai phe đánh, đánh càng hung càng tốt. Như vậy Thiên Đình bên kia mới có thể càng an toàn. Chư Bát Giới xoa xoa chính mình mặt, có chút bất đắc dĩ, ta đây lão chư vẫn cảm thấy không quá đáng tin, nhưng ngươi đã nói, chúng ta liền thử một chút. Tiểu Bạch Long dùng sức gật đầu. Tiếp theo Tiểu Bạch Long tiến lên, xoa xoa mặt, sắp xếp làm ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ, hướng Tôn Ngộ Không nói với Đường Tăng. Con lựa chọn, con khỉ, phía trước có yêu khí, coi chừng một chút. Tôn Ngộ Không với Đường Tăng sửng sốt một chút. Có yêu khí? Thì ở phía trước kia phụ cận Lưu Sa Hà. Nhìn kỹ một chút. Chư Bát Giới cũng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Tôn Ngộ Không nghi ngờ mở ra hỏa nhãn kim tinh, hướng về phương xa nhìn lại, nhất thời có chút meo lại con người. Thật có một luồng yêu khí. Hơn nữa dường như còn không yếu. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô đồng, vừa định nói ta đi lên xem một chút, đã nhìn thấy phía sau lưỡng đạo lưu quang phóng lên cao. Con khỉ, coi trọng sư phó, đợi Long đại gia đi quan sát một phen. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Tiểu Bạch Long với Chư Bát Giới gào to một tiếng, trực tiếp liền cắm đầu xông ra ngoài. Nhìn đến Tôn Ngộ Không với Đường Tam Tạng vẻ mặt mờ mịt. Này hai gia hỏa, lúc nào như vậy chuyên cần rồi hả? Mà Chư Bát Giới với Tiểu Bạch Long như vậy vừa đi, phương xa trên không trùng xa xa treo, chú ý Tây Du một đường tình huống Cử Bát La Hán, chính là vẻ mặt nghiêm trọng. Trước mặt chính là Lưu Sa Hà rồi. Thân là Phật Môn Thập Bát La Hán một trong, hắn chính là biết rõ Lưu Sa Hà đại biểu cái gì. Quyền Liêm đại tướng, Sa Tăng. Đây cũng là 81 khó khăn chung một khó khăn, chính là bù đắp Đường Tăng Tây Hành mấy người tổ cuối cùng một khối mảnh ghép, đối Phật Môn khí vận thêm được, chính là trọng yếu nhất. Mà trọng yếu nhất một khó khăn, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Đuổi theo đi xem một cái. Muôn ngàn lần không thể giống như trước, xảy ra vấn đề gì thay bạn. Mà đang ở Cử Bát La Hán đi theo Tiểu Bạch Long với Chư Bát Giới sau lưng, hướng Lưu Sa Hà phương tiến về phía trước thời điểm. Lưu Sa Hà phía trên là có một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống. Mặt đất run rẩy, lưu quang bốc hơi lên, theo này đạo nhân ảnh hiện lên, toàn bộ Lưu Sa Hà cũng trở nên yên tĩnh đứng lên. Đây là này đạo nhân ảnh thực lực tượng trưng. Lữ Đồng Tân vóc người thon dài, chân đạp tiên kiếm, lưng đeo thần quang, bưng cầm nhìn Lưu Sa Hà bên trong, chậm rãi gật đầu. Này chính là Quyền Liêm bị giáng chức địa phương sao? Kết quả làm như thế nào khuyên hắn phá hư Phật Môn Tây Hành đây? Mây mù lượn quanh, mờ mịt khó dò. Lữ Đồng Tân đứng lặng ở sóng mãnh liệt Lưu Sa Hà bên trên, tay áo theo gió tung bay. Mặc dù hắn đã bước lên thần tộc, đứng hàng tiên ban, nhưng trong lòng đối nhân tộc vẫn còn có một luồng khó mà dứt bỏ chấp niệm. So với giao thiệp với địa phủ, phá hư nhân tộc lục đạo luân hồi, đem chọn cái Nam Chiêm Bộ Châu hóa thành bị vực, hắn càng nguyện nhờ lần này đảo loạn Phật Môn cơ hội làm việc. Bất quá, này Quyền Liêm đại tướng, ngày xưa cùng ta giao tình cũng rất là một loại a. Không biết có thể hay không thuyết phục hắn. Trước kêu một cuống họng thử một chút. Bất quá, sợ rằng phải bị sập cửa vào mặt rồi. Đang lúc Lữ Đồng Tân ở chỗ này suy nghĩ như thế nào gọi ra Quyền Liêm đại tướng đang lúc, không bầu trời xa xa chung, Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới đang nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Hai người lén lén lút lút, Thu Liêm thật sự có khí tức, dè đặt đi trước. Tiểu Bạch Long hỏi heo sư mình, phía sau kia Phật Môn con lửa chọc theo kịp rồi không? Chư Bát Giới đáp, theo kịp rồi. Tiểu Bạch Long hưng phấn nói, làm trông rất đẹp. Tính toán thời gian, Thiên Đình cũng nên có thần tiên xuống. Chúng ta cứ như vậy tiến lên. Nói xong, hai người tới rồi phụ cận Lưu Sa Hà, trùng hợp liếc thấy xa xa Lưu Sa Hà trên, một đạo bóng người hít sâu một hơi, cau mày, tựa như trầm tư. Quả nhiên, thật có thần tiên đi xuống quấy nhiễu Phật Môn Tây Du. Hao Thiên Quyền kế hoạch có hiệu quả. Mắt thấy cảnh này, Tiểu Bạch Long hưng phấn khó đè nén. Mà một bên Chư Bát Giới là tập trung suy nghĩ quan sát một phen sau, hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Đó là Lữ Đồng Tân. Gần như không thêm suy tư, Chư Bát Giới liền tăng giọng, giống to. Ha 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 ha, Lữ Đồng Tân, đã lâu không gặp a. Buồn chương hết, chương 503, một đao đoạn nam tiên, ai dám chém ta 10 hung long tộc. Chương 503, một đao đoạn nam tiên, ai dám chém ta 10 hung long tộc. 2025-09-29 tác giả, thu nhận người ngươi không ở Thiên Đỉnh thật tốt đợi, làm sao chạy đến tam giới tới. Nghe tiếng, Lữ Đồng Tân sững sờ, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long, những thứ này người đi lấy kinh, như thế nào đến mức như thế chi sớm? Thầm nghĩ đến, Lữ Đồng Tân đột nhiên ngẩng đầu, hướng Chư Bát Giới hai người phía sau nhìn lại. Sắc mặt bộc phát khó coi. Đúng như dự đoán, phía sau còn theo đuôi một cái Phật Môn La Hán. Lần này có thể nguy rồi. Lữ Đồng Tân sắc mặt âm u, mà bên kia, Cử Bát La Hán thấy Lữ Đồng Tân sau, cũng là sửng sở. Người này là Thiên Đình Kiếm Tiên Lữ Đồng Tân, Bát Tiên một trong cái kia. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong nháy mắt, Cử Bát La Hán sắc mặt trở nên xanh mét vô cùng. Người này là tới quấy nhiễu Phật Môn Tây Du, hắn không muốn sống nữa sao? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Cử Bát La Hán liền tay lấy ra Phật chỉ, đột nhiên bập bỡ. Một vệt sáng đột nhiên phóng lên cao, hướng phương xa Phật Môn Linh Sơn đội vã đi. Lữ Đồng Tân thấy không ổn, lập tức tiến lên một bước, trường kiếm vang vang ra khỏi vỏ, quanh thân lưu quang lóe lên, sặc sỡ lóa mắt. Trong nháy mắt, Lữ Đồng Tân kiếm theo người tới, tiêu điều một kiếm, trực tiếp đem kia Phật văn lưu quang chia ra làm hai. Chờ một chút, La Hán, ta có thể giải thích hết thảy các thứ này. Lữ Đồng Tân một tay định trụ không trung dãy rủa lưu quang, nghiêng đầu lo lắng nói với Cử Bát La Hán. Nhưng mà, không chờ Lữ Đồng Tân nói xong, trong hư không một đạo ánh sáng đột nhiên phóng lên cao. Thần thánh sáng chói, cắt liệt thiên địa, trực tiếp từ Cử Bát La Hán sau lưng hiện lên, vang một tiếng đem đánh phun máu phè phè. La Hán. Lữ Đồng Tân nóng nảy kêu to. Nhưng một giây kế tiếp, lại có một vệ sáng bật lên, ở vô tận trong nổ vang, trực tiếp đốt mặc phụ cận hắn lĩnh vực. Ầm. Phật văn sáng lên, chọc thủng Lữ Đồng Tân giam cầm, đột nhiên hướng Linh Sơn phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Sớm bố trí trận pháp có hiệu quả. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long hai mắt nhìn nhau một cái, gần như cùng lúc đó đi tới đã sớm xây dựng tốt vị trí, mở ra trận pháp. Trong hư không, Xích Hà bước hơi lên, lại vừa là lưỡng đạo ánh sáng, một bó thần thánh, một bó sáng chói, từ hai người bọn họ trong thân thể xuyên thủng mà qua. Ngao, cứu mạng. A, có mai phục. Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới khoa trương kêu thảm một tiếng, thân thể bị xuyên thủng, đau đến cả người run run. Nhưng vì diễn xuất giống như thật, bọn họ miễn cưỡng vận chuyển pháp lực, đem vết thương chỗ lại lần nữa xé rách mấy phần, để cho máu tươi tuôn ra. Đồng thời tiếp tục gầm thầm điều khiển trận pháp, xuyên thủng bầu trời trọng thương hôn mê Cử Bát La Hán. Trong một sát na, máu tươi văng khắp nơi. Ba đạo mang theo máu tươi bóng người từ trời rơi xuống. Mà ở phương xa, Lữ Đồng Tân mắt thấy hết thảy các thứ này, trợn mắt hốt hoồm. Chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, Lữ Đồng Tân sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Bởi vì ở cực xa chỗ Linh Sơn chi thượng, đột nhiên có một đạo ánh sáng xông lên trời không, chấn nhiếp cửu phương. Đó là thuộc về Tây Thổ Phật môn giận dữ. Lần này có thể nguy rồi. Cùng lúc đó, ở Lưu Sa Hà bên này, Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới liên kết diễn xuất, hãm hại Cử Bát La Hán đồng thời. Xa xôi thiên đình trên, hôm nay đã là khoảng cách thiên đình thương nghị ngày thứ 10, cũng trùng hợp là Tứ Hải Long Vương sắp bị hỏi chém ngày. Toàn bộ thiên đình cũng lưu đủ lên, rất nhiều thiên binh thiên tướng đang ở Nam Thiên môn ngoại xây dựng tế đàn, bố trí pháp trường. Bọn họ cần ở tam giới trước, ngay trước thật sự có sinh linh mặt, chém chết Tứ Hải Long Vương, lấy biểu dương thiên đình uy nghiêm không thể xúc phạm. Nhờ vào đó, cũng coi là chính mình trước tổn thất tìm một mặt mũi mở cớ. Ở nhóm người này chung, Hào Thiên Quyền, Ngọc Thỏ, Bạch Lộc ba người đã lén lén lút lút địa vòng qua những thứ này thiên binh thiên tướng, lẻn vào thiên đình. Bọn họ đặc biệt cẩn thận tiến tới, ở phụ cận thiên đình bố trí vô số trận pháp. Một bước dừng một chút, dè đặt hướng thiên lao chỗ phương hướng đến gần. Thận trọng cực kỳ, sợ bị người khác phát hiện. Hao phí mấy giờ sau đó, ba người bọn họ rốt cuộc chậm rãi rời đến phụ cận thiên lao. Ngắm nhìn bốn phía không người sau, Ngọc Thỏ dè đặt lấy ra một cái trận pháp. Lão Long Vương, không sai biệt lắm có thể hành động. Cùng lúc đó, Đông Hải chi đáy trong Long Cung, vóc người còn lưng lão nhân chậm rãi đứng lên. Hắn đi tới Đông Hải Long Cung chỗ sâu nhất, từ bảo khố phía dưới cùng tìm ra một cái cổ pháp mà rách nát cái dương. Cái dương này tản ra một cổ thối giữa mùi vị, giống như là đã không biết bao nhiêu năm chưa từng mở ra, trải rộng sặc sỡ màu xanh đồng cùng vết tích. Giống như là mang theo thời gian cùng năm tháng hơi thở, lật ra sặc sỡ nhớ lại. Chẳng qua là mới vừa mở ra mà thôi, liền phảng phất có cổ xưa hành khúc vang lên, huyết hà dâng trào. Lão Long Vương nhẹ nhàng từ trong dương lấy ra một bộ quần áo. Kia là một kiện đỏ thẫm nhị sắc áo khoác, khảm nạm áo giáp, nhuộm không biết tên máu tươi, vào tay cực trầm trọng, cổ pháp mà nặng nề. Lão Long Vương vẻ mặt ung dung, chậm rãi đem này chiến bào mặc lên người, lại từ cái dương thấp nhất lấy ra một cái màu xám đen đoạn giáp. Hít sâu một hơi, cái này đã không biết con người lưng gù rồi bao nhiêu năm lão Long Vương, lần đầu tiên đứng thẳng người, giống như thiên địa nghiêng đổ, dị tượng mọc lan tràn, toàn bộ thiên địa thời gian trường hà tựa hồ cũng trở nên ngưng trệ, nước chảy ngừng, đồng bền rong biển, leo lên cua biển, còn có trong nước thành đoàn cá nhỏ, tất cả đều trong phút chốc đông đặc ở chỗ này. Một đạo lại một đạo khổng lồ kẽ nước xuất hiện ở phụ cận Đông Hải Long Cung, sâu không thấy đáy. Ông, một tiếng nói minh, lão Long Vương trong tay xuất hiện một cái cổ phát trường đao, trên đó khắc họa long xăm, thần uy tràn ngập. Chính là đạo tràng tàng bảo các trung đại long đao, đến từ thần mộ nhất giới, vì Long Hoàng thần binh. Chính là Lâm Nam bàn cho lão Long Vương pháp bảo. Chém. Theo lão Long Vương một tiếng quát nhẹ, đại long đao chém ngang mà qua, khấu tỏa lão Long Vương dây chuyển ứng tiếng mà đức. Thiên đình đối với hắn chân áp trong nháy mắt bể tan cảnh. Lão Long Vương huyết bảo vụ vụ, tóc trắng nồng đậm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiếp đó, vừa xài bước ra, một cái chớp mắt sau đó, lão Long Vương liền xuất hiện ở trên 9 tầng trời mênh mông Nam Thiên môn trước, mặc cổ bảo, lưng đeo trường đao. Lão Long Vương đứng ở Nam Thiên môn trước đứng chắc tay, hắn áo khoác bù bù, cái thế tư thế oai hùng, ngạo thị tứ phương chúng thần tiên, quát lạnh một tiếng vang dội thiên đỉnh. Bọn ngươi thiên đỉnh, ai dám chém ta 10 hung long tộc? Tam giới đỉnh, lưu quang sôi sùng sục. Hạo đại Nam Thiên môn chạm chỗ sơn thủy họa quyển cùng đại thiên văn lạc, hào quang lưu ly. Mà ở Nam Thiên môn ngoại, lại có một mảnh thật lớn liên miên tế đàn. Này tế đàn cổ xưa thật lớn, lan tràn đi ra ngoài đến ngàn vạn trượng, một mảnh đen kịt, trực tiếp che phủ bầu trời. Rất nhiều tế đàn lẫn nhau liên tiếp, uy áp đầy trời, để ngang mây mù chính giữa, cổ xưa yên lặng. Nhiều đội người khoác áo giáp, vẻ mặt nghiêm túc thiên binh thiên tướng sừng sững tứ phương, ánh mắt sắc bén. Ở trước người bọn họ, còn có rất nhiều mình trần tướng sĩ trong tay đánh trống, đứng ở tiên vân trên. Ở nơi này một mảnh liên miên trước tế đàn, còn có một chỉ bảng đại thanh đồng chạm đao. Này thanh đồng chạm đao cổ pháp mà cao lớn, gần như sắp có thể so với Nam Thiên môn hơi nhỏ, khắc rõ vô số sát phạt văn lạc. Nó sừng sững ở tế đàn trung tâm nhất, lóng lánh máu chảy đầm đìa sáng bóng. Lưỡi đao to lớn lại lấp liệt, tựa hồ chỉ là đứng ở chỗ này, là được đem bầu trời chia ra làm hai. Ở chạm đao bên người, còn có dị tượng hiện lên, tựa hồ có huyết hải sôi trào, hồng sắc sóng biển ngập trời. Tinh tế nghe, tựa hồ có thể cảm nhận được chỉnh phiến thế giới cũng đang run rẩy, nhất là cái này chạm đao bên trên cổ khí tức kia, lạnh giá rét lạnh. Cho dù là thiên binh thiên tướng những người này còn cách rất xa, đều cảm thấy một trận lòng rung động. Tựa hồ hồn phách đều tại run lẩy bẩy. Mà ở cái này chạm đao trước, chính có mấy ngàn danh thiên binh thiên tướng trong tay hương, đầu đội thần quan mặt nạ, ở trên tế đàn cử hành nghi thức cung tế. Cổ nhạc cùng reo vang, gió nhẹ thổi lất phất, tường vân vần quanh, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên binh thiên tướng. Một trận thật lớn thiên đình hỏi chém đang chậm rãi mở ra. Giờ buông xuống, vô sắc gió thổi phất y giác, tế đàn phía sau nhất đến gần Nam Thiên môn vị trí, thân xuyên tiên nhân trường bảo bóng người bình tĩnh mà ngồi. Hắn một bộ thủy nguyệt mây mù trường bảo, mặt như ngọc, ngồi ngay ngắn bản sau đó, quanh thân tiên quang lượn lờ, hai tròng mắt lấp lánh có thần. Hắn là Lý Tĩnh, cũng là lần này hỏi chém tứ hải Long Vương hình pháp quan. Lý Tĩnh đối Long tộc chán ghét đã lâu, có thể truy tố đến bên trên cổ phong thần thời đại Trần Đường Quan. Dù sao cũng là chém chết tứ hải Long Vương, lại lần này hành hình là vì biểu dương tiên đỉnh thực lực, làm đầu trước Đông Hải đánh một trận thất lợi mà chuẩn bị, là cho tam giới đoán, cho nên bố trí được rất là long trọng. Cộng thêm gần đây vì thi hành Thái Bạch Kim Tinh kế hoạch, thiên đình phái quá nhiều thần tiên khứ rồi địa phủ quấy nhiễu lục đạo luân hồi, làm hôm nay tòa án hiếm thấy xuất hiện nhân thủ khan hiếm tình trạng. Cho nên khi nay hỏi chém tứ hải Long Vương, Lý Tĩnh ra mặt thích hợp nhất. Gió nhẹ thổi lất phất, Lý Tĩnh ngồi ngay ngắn trên trời cao, mở miệng cười hỏi Na Cha, ngươi nói lần này chém chết tứ hải Long Vương, ta thiên đình có thể cắt lấy bao nhiêu long tộc khí vận? Na Cha trong tay trường kiếm đứng ở bên cạnh tay phải của Lý Tĩnh một bên, bên tay phải chính là Cự Linh Thần. Bọn họ là lần này hỏi chém đao phủ, hành hình quan. Không biết. Na Cha bình tĩnh trả lời. Đối với Lý Tĩnh, Na Cha chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa cha con mà thôi. Gần đó là không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua như cũng chưa từng thay đổi, từ trước là, bây giờ cũng vậy. Nhưng đối với Long tộc, trong lòng Na Cha cũng rất là không thích. Cũng chính là hắn không muốn đi địa phủ thai họa nhân gian, trùng hợp có tứ hải Long Vương đưa tới cửa hỏi chém, nếu không Na Cha tuyệt đối sẽ không với Lý Tĩnh rửa gần như vậy. Chắc hẳn có thể thu hoạch không ít đi, dù sao này bốn cái mặc dù Long yếu đi một tí, nhưng dầu gì cũng là Long Vương. Nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, Cự Linh Thần cười ha hả mở miệng hóa giải bầu không khí. Thực vậy, Long tộc từ xưa tồn tại, từng là thượng cổ thời đại nhân vật chính. Thời đại biến thiên, năm tháng lưu chuyển, thương hải tăng điển. Mặc dù Long tộc bây giờ đã suy sụp, nhưng như cũ có không ít khí vận tồn lưu. Cự Linh Thần gật đầu một cái, lần này chém chết tứ hải Long Vương, phải làm có thể giải quyết ta huyền môn thiên đỉnh lửa xém lông mày. Có lẽ sau này còn có thể tiếp tục tiêu diệt Long tộc, cắt lấy một chút khí vận. Ai, như không phải lần này kia phía sau màn hấp thủ một chuyện, ta thiên đỉnh cũng không phải như thế. Nghe nói như vậy, Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, phía sau màn hấp thủ. Coi như là mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng là ẩn ẩn nấp nấp, không thể nào cùng ta thiên đỉnh sánh bay. Lần này đại đường Trường An chính giữa, có cùng phía sau màn hấp thủ có liên quan nhân quả. Chờ đến tìm ra phía sau màn hấp thủ chỗ ẩn thân thời điểm, đó là hắn diệt vong chi khắc. Lý Tĩnh chậm rãi vừa nói, quanh thân sát ý sôi sùng sục, thần quang sáng chói. Mà đúng lúc này, tế đàn phía trước nhất đột nhiên có một đạo bóng người hiện lên. Một tiếng lạnh quát vang dội cả tòa thiên đình. Bọn ngươi thiên đình, ai dám chém ta mười hung long tộc? Sóng âm cuồn cuộn truyền khắp thập phương, lan tràn quá khắp tế đàn, hỗn tạp sóng phát lực, trực tiếp để cho mảng lớn không khí bặm mẻo, vô số thiên binh thiên tướng tâm thần sợ hãi run rẩy. Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người đều nghiêng đầu hướng kia đạo nhân ảnh nhìn tới. Đó là một cái lao nhân, thân xuyên chiến bào màu đỏ ngỏm, mái đầu bạc trắng phiêu vũ, lưng đeo một cái cổ xưa trường đao. Ở bên cạnh hắn, một đạo lại một vệ sáng xoay tròn, vô cùng xích hà lóng lánh, cổ long pháp tắc sôi sùng sục như vương dương một loại tràn ngập nơi này. Sau lưng hắn, có một đạo cổ lão hư ảnh hiện lên. Đó tựa hồ là một con cổ long, đỉnh đầu hai sừng, nơi mi tâm có một con vật dễ cháy sâu kín đốt, để ngang đại không chính giữa. Không lúc ních, sắc cơ uy nghiêm. Thấy bóng người này, số vạn thiên binh thiên tướng tất cả đều nheo lại con mắt. Mà ở phía trên, Lý Tĩnh, Na Cha, Cự Linh Thần ba người cũng có chút ngoài ý muốn nhìn này đạo nhân ảnh. Ngươi là Trúc Liễu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm gì? Có long tộc tới tìm tới cửa sao? Phía sau thiên đình trung cũng có linh tinh một ít thần tiên không bị phái đi địa phủ. Bọn họ nghe được thanh âm sau đều tò mò địa thăng nhập không trung hướng bên này trông lại. Kết quả nhìn một cái cũng có chút bối rối. Đây là Trúc Liễu, cái kia long tộc lão cẩu vương, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói thật, họ chém tứ hải long tộc, rất nhiều thiên đình thần tiên đều nghĩ qua đều loại khả năng. Họ chém tứ hải Long Vương có thể hay không đưa tới Long tộc báo thủ, có thể hay không lại có phiền phức gì. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều tình huống, nhưng đơn độc cũng không có nghĩ tới này lão cẩu so với lại sẽ ra mặt. Muốn biết rõ ngay cả trước đó vài ngày bọn họ đào Long tộc mộ tổ tiên, này lão cẩu so với cũng không có hành động a, mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, hắn là nghĩ thông suốt rồi sao? Ừ, trên người hắn xiềng xích phá bỡ. Vừa lúc đó có thiên đình thần tiên khẽ to mày, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc trước phong ấn lão cẩu vương thì sau khi từng hao phí không ít pháp bảo chế tạo trận pháp. Những thứ kia xiềng xích bền chắc không thể gãy, chỉ dựa vào hắn thực lực bản thân, hẳn là không cách nào tránh thoát mới được. Nhưng bây giờ hắn thế nào phá vỡ xiềng xích? Lý Tĩnh khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền buông lòng xuống. Trúc Liễu, coi như là ngươi tới thì đã có sao? Thái Ức Kim Tiên cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng vậy cũng phải nhìn với ai so với. Nếu là đặt ở trong Long tộc, Thái Ức Kim Tiên quả thật đã coi như là độc nhất vô nhị, nhưng ở ta trước mặt Thiên Đình không đáng nhắc tới. Lý Tĩnh ngồi trong chín tầng trời trên tế đàn, ánh mắt lạnh giá, chậm rãi truyền âm. Hôm nay chính là ta Thiên Đình hành hình hỏi chém ngày, nể tình ngươi lúc trước biểu hiện rất tốt đẹp mức đó, mau lùi ra. Nếu không, làm định chém không dung tha. Cũng trong lúc đó, đứng ở Lý Tĩnh bên người Na Cha vẻ mặt cũng rất lạnh, tay hắn cầm hỏa tiêm thương, trên người hoa sen áo giáp vàng 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 rội, hai tròng mắt giữa kim liên mở ra. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ Nam Thiên môn ngoại sở hữu thiên binh thiên tướng đồng loạt tiến lên một bước tức giận dậy. Từng cái thiên binh thiên tướng một mình lấy ra không tính là cái gì, nhưng nếu là sở hữu thiên binh thiên tướng khí thế kết hợp với nhau mà nói, này tương hội là hủy thiên diệt địa lực lượng. Ầm, uy áp kinh khủng nở rộ như núi hạ xuống, vô cùng áp lực rơi đập, để cho lão Long Vương thân thể cốt kết văng rồi, mái tóc dài màu trắng đột nhiên phiêu tán đứng lên, quanh thân không khí cũng đang vặn vẹo biến hình. Trúc Liễu, ngươi chưa từng nghe tới sao? Không đi liền chém ngươi. Trên chín tầng trời, xa xôi Nam Thiên môn bên trong thiên giới chính giữa, có như vậy một tiếng giày chuyển ra vang dội cửu tiêu. Buồn chương hết.